Chương 170. Làm một kiện để cho mình coi trọng việc của mình nhi. Chương 170. Làm một kiện để cho mình coi trọng việc của mình nhi. Đinh Tam Cước liên tiếp mời rượu, bốn vị thương nhân lương thực không tốt bác hắn mặt mũi, trong bữa tiệc nâng ly cả chén. Không bao lâu, mọi người liền uống cạn sạch hai vò hạnh hoa thôn. Thường lão bản tiểu lượng không ra sao, dĩ nhiên bắt đầu nói lời say. Hạ Lục không mất cơ hội cơ bộ bắt đầu thường lão bản lời nói, "Thường lão bản, gần nhất nhưng có người bán cho ngươi lương hành số lớn gạo trắng. Ta nói là hơn 100 vạn cân loại kia giao dịch." Thường lão bản mê ly một đôi mắt say lờ đờ, thần bí nói ra, có, trọn vẹn 100 vạn cân. Là công bộ doanh thiện ti Tiết Dương Tiết Lang Trung phóng tới ta lương hành bên trong thay mặt bán. A, Tiết Lang Trung vốn chính là của ta cái kia lương hành đông chủ một trong. Nói xong, thường lão bản, phụ phụ, một tiếng, dĩ nhiên say ngã tại trên bàn rượu. Đinh Tam Cước cười to, thường lão bản tiểu lượng này cũng quá không ra sao. Lục gia, đến, chúng ta uống. Hạ Lục mặc dù bưng lên bát rượu, hắn tâm tư lại không có ở đây rượu trên. Hắn biết rõ, Tiết Dương là nghiêm thế phiên tâm phúc. Cái này nói rõ, hộ bộ phân phối cho bãi phát cháo cái kia 100 vạn cân gạo tốt, xác thực để cho nghiêm thế phiên bọn họ thâu lương hoán trụ, đổi thành mấy trăm ngàn cân nhút nhát gạo. Hạ Lục trong lòng đột nhiên đánh lên trống. Một thanh âm đối với hắn nói, nghiêm thế phiên làm nhiều việc ác, thậm chí ngay cả nạn dân mạng sống lương thực đều không dung tha. Ngươi cái này cầm ý gì vệ Lục gia nên hảo hảo quản chuyện này. Một thanh âm khác đối với hắn nói, các lão, tiểu các lão nắm trong tay nửa cái triều đình. Dụ Vương, Từ Giai, Cao Củng, Trương Cư chính những người kia đều đấu không lại nghiêm đảng, ngươi cần gì phải thao phần này lòng dạ thanh thản đâu? Hạ Lục lần đầu tiên trong đời giống như bây giờ xoắn xuýt. Nếu quả thật muốn tra rõ cứu tế lương thực bị điều bao sự tình, vậy hắn Hạ Lục chẳng khác nào là ở cùng toàn bộ nghiêm đảng khai chiến. Cùng nghiêm đảng khai chiến, cho dù là cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ Lục Bình chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng. Húng chi hắn Hạ Lục một cái tiểu tra kiểm bắt hộ. Nghiêm đảng không thể chiến thắng nguyên nhân rất đơn giản, hoàng thượng biết rõ Nghiêm Tung tham. Nhưng mà Nghiêm Tung mọi chuyện theo hoàng thượng tâm ý, hoàng thượng dùng đến thuận tay, cho nên đối với Nghiêm gia phụ tử tham ô sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho dù cha rõ cứu tế lương thực đánh cháo trận tướng, hoàng thượng thực biết xử trí kẻ cầm đầu Nghiêm gia phụ tử sao? Chỉ sợ sẽ không đến lúc đó, Nghiêm đảng không chiếm được trừng phạt, hắn Hạ Lục lại trở thành Nghiêm đảng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tại Giang Nam hội quán ăn cơm xong, Hạ Lục hồi nhà mình. Lão Hồ đã đợi tại hạ phủ trong phòng khách. Cơm ăn xong rồi, lão Hồ hỏi, đã ăn xong? Tứ đại thương nhân lương thực quả nhiên cho Đinh Tam Cước mặt mũi. Bọn họ đã đáp ứng bán cho ta lương thực. Ngày mai Đinh Tam Cước sẽ để cho Tào Bang khổ lực giúp ta đi vận lương. Hạ Lục nói. Bạch Tiểu Yên cho Hạ Lục bưng lên một bát nấm tuyết canh hạt sen, hương hương ngủ. Đến, uống xong nấm tuyết canh hạt sen, giải giải rượu. Lão Hồ nói, ta dưới buổi hỏi qua Dương Luyện, 20 vạn lượng bạc lương thực, lại thêm vốn có cái kia mấy trăm ngàn cân gạo lức, cũng chỉ có thể để cho bãi phát cháo duy trì cái 10 ngày 8 ngày. Muốn để nạn dân vượt qua nạn đói vào mùa xuân, tối thiểu cần 5-600 vạn cân lương thực. Còn cần gần 200 vạn lượng bạc gan trí nạn dân hồi hương, gieo hạt xuân miêu. Hạ Lục nghe vậy, đột nhiên nhìn một chút Bạch Tiểu Yên. Bạch Tiểu Yên lắc đầu, phu quân, không cần đánh ai ra bạc chủ ý, tiền tài chính là vật ngoài thân đúng không giả? Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, hoa 20 vạn lượng bạc cứu tế nạn dân, đó là ngươi phát thiệt tâm. Nếu như cầm ý liễu vệ Lục Thái Bảo, cầm mấy trăm vạn lượng bạc cho nạn dân, vậy thì không phải là phát thiệt tâm, mà là thu mua lòng người. Ngươi tại cầm ý liễu vệ đương sai 20 năm, hẳn phải biết, thu mua lòng người một loại cách nói khác chính là mưu đồ làm loạn. Nếu truyền đến hoàng thượng trong lỗ thai, ngươi sai sự, đầu ngươi, chúng ta cả nhà mệnh còn giữ được sao? Lão Hồ nói, cháu dâu nhi nói có lý. Lão Lục, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm gì chuyện ngu xuẩn, để cho hoàng thượng hoài nghi ngươi mưu đồ làm loạn. Hạ Lục thở dài, ai, lão Hồ, ta lại làm sao không biết làm như vậy sẽ bị người nắm cắn. Nhưng ta không đành lòng trơ mắt nhìn xem cái kia mấy trăm ngàn nạn dân bị tươi sống chết đói. Bạch Tiểu Yên an ủi trượng phu mình, mấy trăm ngàn nạn dân sinh tử, có nội các, có triều đình trông coi. Ngươi một cái cẩm y liễu vệ bách hộ, làm là vì hoàng thượng điều tra và giải quyết khâm án sai sự. Những quốc gia này đại sự, vẫn là để những cái kia triều đình đại viên môn đi quản a. Hạ Lục lại thán một tiếng, nội các, triều đình. Nội các cùng trong triều đình cũng là những người nào? Vừa rồi ta theo tứ đại thương nhân lương thực uống rượu. Thường lão bản uống say, nói cho ta biết, đánh cháo cứu tế lương thực là công bộ doanh thiện ti lang trung Thiết Dương. Thiết Dương là tiểu các lão nghiêm thế phiên tâm phúc. Điều này nói rõ, đem hơn 100 vạn cân gạo tốt đổi thành nút nhát gạo, chính là nghiêm các lão phụ tử. Lão Hồ trầm tư hồi lâu, nói ra, lão Lục, ta tại cẩm ý địa vệ ngơ ngơ ngác ngác 40 năm. Lão lão, lại muốn làm một kiện có thể làm cho mình để ý mình sự tình. Cứu tế lương thực đánh cháo sự tình ngươi chớ xế vào. Ta hiện tại cũng là đường đường cẩm ý địa vệ tam gia, chuyện này từ ta đi quản. Liên để ta dùng bộ xương già này, cùng Nghiêm Tung phụ tử đấu một trận. Lão Hồ nói xong liền quay người rời đi. Bạch Tiểu Yên căn dặn Hạ Lục, ngươi ngày mai ngàn vạn coi chừng Hồ bá phụ, đừng để hắn làm ra thất thường gì sự tình đến. Nghiêm Tung phụ tử trong triều kinh doanh nhiều năm, vây cánh nhiều không thể đếm hết được. Dù vương gia là hoàng thượng thân nhi tử đều không làm gì được hắn, Hồ bá phụ muốn là đi cùng bọn họ đấu, chẳng khác nào là cầm trứng gà đụng thạch đầu. Dù vương phủ, phòng khách. Dù vương ngồi ngay ngắn ở phòng khách thủ vị. Trước mặt hắn ngồi nội các thứ phụ Từ Giai, hộ bộ thượng thư Cao Củng, binh bộ thượng thư Trương Cư Chính. Phòng khách sau phòng xếp bên trong để đó một cái bình phong, trong bình phong ngồi Lý Phi. Lý Phi là dụ vương hiền nội trợ. Vương gia cùng mấy vị tâm phúc đại thần đàm luận quốc sự, Lý Phi luôn luôn là bình phong sau chất chính. Dụ vương mở miệng hỏi Cao Củng, "Thúc Khanh, ngươi trông coi hộ bộ. Hai ngày trước Nghiêm Thế Phiên cùng ngươi điều 500 vạn cân lương thực cứu tế nạn dân, ngươi từ chối nói Thông Châu Thương tổn lương thực không đủ, chỉ phân phối cho hắn 100 vạn cân. Thông Châu Thương thật tổn lương thực không đủ sao?" Cao Củng đáp, "Thông Châu Thương cầm được ra 500 vạn cân lương thực đến, nhưng ta không nghĩ cũng sẽ không cho Nghiêm Thế Phiên nhiều như vậy lương thực. Dụ Vương nói, mặc dù chúng ta cùng Nghiêm Đảng như nước với lửa, có thể việc quan hệ mấy trăm ngàn bắt trực đãi nạn dân tính mệnh, ngươi làm như vậy phải chăng có chút không ổn? Cao Cùng thẳng thắn nói, thần muốn hỏi vương gia. 500 vạn cân lương thực, coi như đẩy đến hắn Nghiêm Thế Phiên trong tay, đến cuối cùng có thể rơi xuống đám nạn dân bụng bên trong sao? Chúng ta Chiêm Sự phủ Hữu Xuân Phường người không có bẩm báo ngài sao? Ta điều cho Nghiêm Thế Phiên 100 vạn cân gạo tốt, đã để bọn họ dở trò, điều bao thành mấy trăm ngàn cân phát nấm mốc năm xưa gạo lức, chuyển đến bãi phát cháo. Nghiêm gia phụ tử nhờ vào đó lại phát một phen phát tài. Nội các thứ phụ tử giai nói, Cao Túc Khanh nói là sự thật. Vương gia, cho dù hắn đem 500 vạn cân lương thực tất cả đều điều cho Nghiêm Thế Phiên, cũng cứu không được mấy trăm ngàn trực đãi nạn dân mệnh. Dụ Vương kinh ngạc nói, vẫn đến bãi phát cháo chỉ có mấy trăm ngàn cân gạo lức. Cái kia ba sau năm ngày, những cái kia trực đãi nạn dân chẳng phải là muốn chết đói. Cao Cùng lạnh lùng nói ra, vương gia, xin thứ cho thần nói thẳng. Nếu thật là chết đói mấy trăm ngàn bắt trực đãi nạn dân, đối với thiên hạ thường sinh mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Chương 171, trứng gà đụng thạch đầu. Chương 171, trứng gà đụng thạch đầu. Cao Cùng lời vừa nói ra, Dụ Vương, Từ Giai, Trưng Cư Chính ba người đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Loại này ác độc lời nói làm sao có thể từ đường đường hộ bộ thiên quan trong miệng nói ra. Cao Cùng giải thích nói, bây giờ ta Đại Minh dân sinh khó khăn, triều cục gian nan, nguyên nhân ngay tại ở Nghiêm Đảng cầm giữ triều chính, giở trò, tham ô nhận hối lộ. Làm lại chỉ không rõ, bách tính nước sôi lửa bỏng. Nghiêm Đảng kinh doanh nhiều năm, liền giống với một gốc ngàn năm cổ thụ, cây lớn rễ sâu. Muốn triệt để đem cây to này nổ tận gốc, nhất định phải đốt một cái hỏa hoạn ngất trời. Tiếp nhận trải qua xử lý cứu trợ thiên tai công việc là Nghiêm Tung phụ tử. Nếu chết đói mấy trăm ngàn nạn dân, cái kia tất tại triều đình bên trong giấy lên hỏa hoạn ngất trời. Dụ Vương than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ muốn chuyển ngược lại Nghiêm Đảng, cũng chỉ có để cho cái kia mấy trăm ngàn nạn dân chết đói này một cái biện pháp sao? Thứ Giai cùng Trương Cư Chính trầm mặc không nói. Bọn họ biết rõ, đây là thiếu đạo đức nhất một cái biện pháp, đồng thời cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Có thể Từ Giai cùng Trương Cư Chính tự xưng là chính nhi quân tử. Cao Cùng đưa ra ác độc như vậy biện pháp, hai người này không nghĩ bàn lại. Hôn trướng lời nói. Lý Phi đẩy ra bình phòng, đi vào phòng khách. Người sao lại ra làm gì? Dụ Vương hỏi. Lý Phi nói, vương gia, xin thứ cho thần thiếp vô lễ. Vừa rồi Cao Bộ Đường nói, nhất định chính là nói năng bậy bạn. Cao Cùng luôn luôn trướng mắt Lý Phi cái này phụ đạo nhân ra tham dự chính sự. Hắn đối với Lý Phi không có nửa phần hảo cảm. Còn mời Lý Phi chỉ giáo, ta lời mới vừa nói hôn trướng ở nơi nào? Cao Cùng không tiêu ngạo không tự ti nói ra. Lý Phi nghiêm mặt nói, thiên hạ này là Chu gia, sớm muộn là Dụ Vương gia. Chẳng lẽ Dụ Vương gia đường đường người kế vị, phải giống như những cái kia sẽ chỉ được âm như quỷ kế xuân thu tung hoành nhà đầu dạng, trơ mắt nhìn mình mấy trăm ngàn con dân chết đói. Các ngươi chẳng lẽ muốn để cho vương gia làm việc, chủ chi quân sao? Đám nạn dân gào khóc đòi ăn. Vương gia muốn làm, là nghĩ hết tất cả biện pháp, cứu bọn họ mệnh, mà không phải mượn mấy trăm ngàn nạn dân oan hồn đi công kích Nghiêm Đảng. Cao Cùng trong lòng thầm mắng, lòng dạ đàn bà. Trương Cư Chính lại mở miệng nói, vương gia, thần cho rằng Lý Phi nương nương nói cực phải. Lý Phi dùng cảm kích ánh mắt nhìn Trương Cư Chính. Cao Cùng cười nói, cứu mấy trăm ngàn nạn dân mệnh, hiện tại trông coi cứu trợ thiên tai công việc là Nghiêm Tung phụ tử, chẳng lẽ chúng ta muốn giúp bọn họ tại trước mặt hoàng thượng sáng chói sao? Lui một vạn bước nói, coi như chúng ta muốn cứu nạn dân, Nghiêm Đảng điều khiển triều cục, chúng ta vận bao nhiêu lương thực cho bãi phát cháo, bọn họ liền sẽ tham ô bao nhiêu lương thực. Không biết Lý Chất Phi, Trương Bộ Đường có cái biện pháp gì cứu tế dân ở tại Thủy Hòa? Trương Cư Chính nói, biện pháp nha, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dụ Vương giã rời khoát tay áo, hôm nay trước hết nghỉ đến nơi đây a. Thứ Giai, Cao Cùng, Trương Cư Chính cáo lui. Dụ Vương nhấp một ngụm trà, hỏi Lý Phi, ngươi trước đó vài ngày không phải nói muốn đối phó Nghiêm Đảng, nhất định phải lấy độc trị độc. Cao Cùng người này tâm địa độc ác, là lấy độc trị độc không có hai nhân tuyển. Làm sao hôm nay ngươi ngược lại cùng hắn hát lên tương phản? Lý Phi nói, vương gia, lấy độc trị độc là đối phó Nghiêm Đảng tốt nhất biện pháp, nhưng lại phải có độ. Đường đường ra tính tình thế, nếu trong vòng mấy ngày chết đói mấy trăm ngàn nạn dân, ta Chu Minh hoàng gia làm mất đi dân tâm. Chẳng lẽ vương gia ngài sau này muốn làm một cái không có bách tính ủng hộ hoàng đế? Dụ Vương trầm mặc không nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Lục dẫn Tào ba người cho bãi phát cháo đưa tới mấy trăm xe ngựa gạo trắng. Hạ Lục tìm tới Dương Luyện, chắp tay nói, Dương Thế Minh, những cái này gạo là ta quên cho đám nạn dân. Ngươi những ngày này phí hao tâm tổn trí, tại bãi phát cháo bên này nhìn kỹ chút, không cần thiết để cho bãi phát cháo những quan viên kia nhóm đem những cái này gạo trắng tư phân. Dương Luyện gật gật đầu, ta thay Đại Hưng, Uyển Bình, Lương Hương, Cô An, Vĩnh Thanh, Đông An, Hương Hà, Sương Bình tám huyện bách tính tạ ơn hạ đại nhân. Yên tâm, ta nhất định tại bãi phát cháo nhìn chằm chằm, nhờ ngươi quên mỗi một hạt gạo đều dùng tại nạn dân trên người. Bất quá, Hạ Lục hỏi, tuy nhiên làm sao? Dương Luyện thẳng thắn nói ra, bất quá hạ đại nhân, ngươi cứu được đám nạn dân nhất thời, lại cứu không được đám nạn dân một đời. Hạ Lục im lặng, thật lâu mới mở miệng nói ra, Dương Thế Minh, ngươi sẽ không lại muốn cho hoàng thượng dân sổ gấp rồi à? Dương Luyện gật gật đầu, đáp, ta làm quan hơn 20 năm, gặp quá nhiều dân gian khó khăn. Bây giờ Đại Minh dân sinh khó khăn, cùng khổ bách tính đều nhanh sống không nổi nữa. Nguyên nhân cuối cùng nguyên nhân là bởi vì kẻ phản bội trưởng khống triều cục. Hạ Lục hạ giọng hỏi, Dương Thế Minh, ngươi dự định xâm nghiêm các lão, tiểu các lão? Ta khuyên ngươi không muốn lấy trứng chọi đá. Dương Luyện cười nói, lấy trứng chọi đá? Không, là tinh vệ lớp biển. Cho dù ta ngược lại tại Nghiêm Tung phụ tử trước mặt, ta tin tưởng sẽ có vô số đến không hết có lương tri quan viên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Hạ Lục nói, Dương Thế Minh, ta khuyên ngươi đừng động ý nghĩ này. Ngươi chỉ là một huyện lệnh, không có quyền hướng hoàng thượng trực tiếp hiện lên lộn. Từ tri phủ nha môn đến án sát sứ nha môn tuần phủ, lục bộ, nội các, khắp nơi đều là Nghiêm Đảng. chỉ cần bọn họ tại trong đó một cái nha môn giữ lại ngươi sổ gấp liền sẽ thạch chìm đại hải. Chỉ sợ hoàng thượng còn không có gặp lại ngươi sổ gấp, ngươi liền bị nghiêm đảng bên trong người hãm hại vào tù thậm chí rơi đầu. Dương Luyện nói, ta đây đã nghĩ tới, cho nên ta lần này dâng sổ gấp, biết dùng một cái vạn toàn phương pháp. Hạ Lục hỏi, cái gì vạn toàn biện pháp? Dương Luyện khẽ môi nhếch lên mỉm cười, cơ hồ là từ trong hàm răng tung ra hai chữ, liều chết can gián. Hai người đang nói chuyện, bãi phát cháo bên trong đột nhiên vang lên một tiếng thông truyền, công bộ doanh thiện ti lang trung tiết đại nhân thị sát bãi phát cháo đi. Một cái đầu trâu mặt ngựa tổng tứ phẩm quan viên đi đến bãi phát cháo trung ương trên đài cao, lớn tiếng nói, mở bãi phát cháo, cứu tế nạn dân, đây là hoàng thượng kính thiên ái dân ân điển. Nghiêm các lao, tiểu các lao thương cảm bách tính thiện chính. Các ngươi ăn trong chén gạo, muốn thời thời khắc khắc nhớ tới hoàng thượng, nghiêm các lao, tiểu các lao tốt. Hạ Lục nghe xong, trong lòng thầm mắng, nghiêm tung nghiêm thế phiên liền nạn dân mạng sống lương thực đều không dung tha, đám nạn dân còn muốn niệm tình bọn họ tốt. Thiết Dương, ngươi thật không hổ là nghiêm gia nuôi dưỡng một đầu chó. Nhưng vào lúc này, lão hổ thân mang phi ngư phục, eo xứng tu xuân ao, dẫn 50-60 tên cẩm y liễu vệ lực sĩ xông lên đài cao. Lão hổ cao giọng lệnh nói, đem tội quan Thiết Dương cầm xuống. Lực sĩ nhóm cùng nhau tiến lên, trong khoảnh khắc liền đem Thiết Dương trói thành bánh trưng. Thiết Dương cả giận nói, mù các ngươi mắt chó, dám cưỡng ép bản quan. Các ngươi nhưng biết ta là ai? Lão hổ cười cười, biết rõ, ngươi không phải liền là tiểu các lão tại công bộ nuôi đầu kia gọi Thiết Dương chó sao? Lão hổ vừa chỉ trên người phi ngư phục, nhìn rõ ràng, chúng ta là Bắc Chấn phủ ti người. Thiết Dương tựa hồ cũng không sợ Bắc Chấn phủ ti, hắn nghiêm nghị nói, Bắc Chấn phủ ti thì thế nào? Các ngươi cẩm y gì vệ lục chỉ huy sứ đều muốn bán chúng ta nghiêm các lão mấy phần chút tình mọn. Bắc Chấn phủ ti lưu chấn phủ sứ, vẫn là chúng ta tiểu các lão nghĩa huynh đệ. Lão hổ cười cười, đáng tiếc, ta không phải lục chỉ huy sứ, không cần bán nghiêm các lão mặt mũi. Ta cũng không phải lưu chấn phủ sứ, không cần cùng các ngươi tiểu các lão nói chuyện gì tình nghĩa huynh đệ. Nhớ kỹ, bắt ngươi tên người gọi Hồ Bình, là cẩm y gì vệ thập tam thái bảo bên trong lao tam. Thiết Dương, ngươi ngay cả nạn dân cứu mạng lương thực cũng dám cắt xén bán trao tay, ngươi lương tâm chẳng lẽ để cho chó ăn sao? Mang cho ta đi. Chương 172. Phù Bình An. Chương 172. Phù Bình An, cầu trái cây. Hạ Lục đi đến đài cao, đi tới lão hổ bên người, ngươi thật dự định cùng nghiêm các lão, tiểu các lão bọn họ về mặt. Lão hổ cười cười, ta tối hôm qua nói, ta ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, đến giờ muốn làm một kiện để cho mình coi trọng việc của mình nhi. Lão Lục, ngươi mang nhà mang người, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Liên để ta làm một cái thối trứng gà, dây vào đụng nghiêm tung phụ tử khối kia cứng rắn thạch đầu. Ta chính là đụng không nát khối này thạch đầu, cũng phải làm bọn họ một thân bẩn thối. Hạ Lục trầm tư hồi lâu, mở miệng nói ra, lão hổ, Lục chỉ huy sứ nói hai ta là cái cân không rời đá. Ngươi đi trứng gà đụng thạch đầu, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Vô luận là cổn đinh bản vẫn là xuống vào dầu, hai nhà chúng ta sóng vai chính là. Cho dù lên cầu đại hà, hai nhà chúng ta trên hoàng tuyển lộ làm bạn nhi, cũng không tịch mịch không phải sao? Lão hổ nhìn chăm chú Hạ Lục, lão Lục, ngươi khẳng định muốn cùng ta tranh đoạt vũng nước đục này. Hạ Lục gật đầu. Lão hổ nói, tốt lắm. Hiện tại việc cấp bách là thẩm vấn Thiết Dương. Chúng ta không thể đem Tiết Dương mang về Bắc Chấn phủ ti thẩm vấn. Ta đồ đệ kia Lưu Đại là nghiêm thế phiên nghĩa huynh đệ, nếu là hắn đã biết chuyện này, nhất định sẽ dùng Bắc Chấn phủ sứ thân phận ép chúng ta thả người. Hạ Lục nói, vậy liền đem Tiết Dương bắt giữ lấy ta trong phủ thẩm vấn. Sau hai canh giờ, Hạ Lục, lão hổ dẫn 50-60 danh lực sĩ, áp lấy Tiết Dương trở về nhà. Bạch Tiểu Yên đang cùng Hương Hương ở trong sân đá một cái lông gà kiến. Hạ Lục đối với thê tử nói, ngươi mang theo Hương Hương đi dụ vương phủ, bồi Lý Phi nương nương trò chuyện. Hạ Lục cho rằng Lý Phi hiểu rõ đại nghĩa, thê tử Bạch Tiểu Yên lại cùng Lý Phi quan hệ không ít. Hắn và lão hổ bắt Tiết Dương chẳng khác nào cùng nghiêm tung phụ tử không nể mặt mũi. Hắn là sợ nghiêm tung phụ tử chó cùng rất dậu, thương tới Bạch Tiếu Yên cùng Hương Hương. Đối với vợ và con gái mà nói, dụ vương phủ là đương thời địa phương an toàn nhất. Hương Hương nỗ lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không vui, ta không đi. Nương trong nồi nấu hai cái móng heo nhi. Ta một hồi muốn gặm móng heo nhi. Hạ Lục ngồi xổm người xuống, sờ sờ Hương Hương cái mũi, ngươi không phải thường nhắc tới muốn tìm người Phùng Bảo tiểu thúc thúc chơi đùa sao? Ngươi Phùng Bảo tiểu thúc thúc giờ phút này ngay tại dụ vương phủ đâu? Hương Hương lúc này mới nhả ra, a, tốt ba. Móng heo nhi buổi tối lại ăn. Hương Hương đi trước tìm Phùng Bảo tiểu thúc thúc. Bạch Tiểu Yên hoàn cấu ngũ 60 tên bội đao lực sĩ, lại nhìn một chút chói gô Tiết Dương, hỏi: "Phu quân, xảy ra chuyện gì?" Hạ Lục chỉ Tiết Dương, người kia chính là công bộ doanh thiện ti lang trung Tiết Dương. Bạch Tiểu Yên không giống với phổ thông nhân gia phụ nhân. Hạ Lục lời vừa nói ra, trong nội tâm nàng liền rõ ràng, phu quân mình rốt cuộc là cùng nghiêm các lão, tiểu các lão về mặt. Bạch Tiểu Yên ôm lấy Hương Hương, "Vậy ta đây liền mang Hương Hương đi dụ vương phủ." Mẹ con hai người vừa đi, Hạ Lục để cho người ta chuyển hai cái ghế, cùng lão hổ phía trước trong nội viện thẩm bắt đầu Tiết Dương. Tiết Dương, ngươi là như thế nào đem hộ bộ phân phối cho bãi phát cháo gạo tốt đánh cháo? Lại như thế nào lợi dụng thường hoài ẩn song thăng lương hành thủ tiêu tăng vật? Còn không từ thực chiêu đến. Hạ Lục chất vấn. Thiết Dương ngẩng đầu, ngươi lại nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Không bao lâu tiểu các lão liền sẽ biết rõ ta bị các ngươi bắt. Hắn sẽ đến cứu ta. Các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút rõ ràng, một hồi nên như thế nào cùng hắn giải thích ta. Hạ Lục đối với lão hổ nói, tên này nói nhưng lại lời nói thật. Nghiêm Thế Phiên nói không chính xác hiện tại chính dẫn người hướng chỗ này đuổi đâu. Ta xem chúng ta vẫn là dành thời gian, cùng hắn làm thật ta. Lão hổ gật gật đầu, ta trước đó đã sớm chuẩn bị xong. Đến a, đem lão thập nhị triệu tử, kim cô chú, cho Tiết đại nhân mang lên. Liên tào bang lâm đại thịnh như thế cương cân thiết cốt hán tử đều chịu không nổi, kim cô chú, huống chi là Tiết Dương loại này đồ hèn nhát tiểu nhân. Tiết Dương liền, kim cô chú, tầng thứ hai đều không chịu qua đi, liền đã bắt đầu hô to, ta nhận tội, các ngươi tha cho ta đi. Hạ Lục nói, Tiết đại nhân nhưng lại rất là minh bạch người thức thời vì Tuấn Kiệt câu nói này thâm ý trả lời ta vừa rồi hai vấn đề. Tiết Dương nhận tội nói, hai ngày trước, tiểu các lao đi tìm hộ bộ thượng thư Cao Củng điều 500 vạn cân lương thực, Cao Củng chỉ cho 100 vạn cân. Này 100 vạn cân gạo trắng, từ Thông Châu thương vận đến kinh thành, tiểu các lao liền phân phó ta, tới một con báo đổi thái tử, đem gạo tốt vận đến Thường Hoài ẩn Song Thăng Lương Hành bán ra. Lại từ Song Thăng Lương Hành bên kia vận mấy trăm ngàn cân gạo lức đến bãi phát cháo. Hạ Lục lấy ra một tờ giấy, ném cho Tiết Dương, đem vừa rồi khai toàn bộ mực ăn giấy. Tiết Dương cầm bút lên, dùng hai nén hương thời gian viết xong lời khai, lại theo thủ ấn, hóa áp. Hạ Lục đem bản cung nhét vào trong ngực. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa, ầm ầm, vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân. Nghiêm Thế Phiên dẫn, Tiểu Đông Hán, Hình Bộ Đề Lao Ti mấy trăm tên mật thám vọt vào thiền viện. Những cái này mật thám từng cái thân mang áo giáp, trong tay hoặc chấp bội đao, hoặc cầm hỏa súng. Hạ Lục, ngươi lấy oán trả ơn. Lấy oán trả ơn. Nghiêm Thế Phiên nổi giận mắng. Hạ Lục mỉm cười, hướng về Nghiêm Thế Phiên chắp tay một cái, tiểu các lão cơ gì nói ra lời ấy. Tiết Dương gặp chủ tử đến rồi, quỳ leo đến Nghiêm Thế Phiên dưới chân, tiểu các lão, ngài muốn vì hạ quan làm chủ à? Cẩm Y Liễu vệ người vừa rồi đối với ta nghiêm hình tra tấn, ta bất đắc dĩ, viết một phần nghĩ một đằng nói một nẻo lời khai. Nghiêm Thế Phiên một cước đem Tiết Dương đạp về phía một bên, vô dụng đồ vật, câm miệng cho ta. Nghiêm Thế Phiên đi đến Hạ Lục trước mặt, cơ hồ cùng Hạ Lục mặt đối mặt. Hai nam nhân tiếp gần như thế, hoặc là hai người đều tốt long dương chi phòng, muốn hôn miệng nhi. Muốn sao? Chính là muốn đánh nhau. Nghiêm Thế Phiên, a a phi, hướng về Hạ Lục trên mặt phun một bãi nước miếng. Hạ Lục lau mặt một cái trên nước miếng, mỉm cười hỏi, tiểu các lão, ngài đây là phát cái gì hỏa? Nghiêm Thế Phiên nói, Hạ Lục, chúng ta Nghiêm gia không xử bạc với ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi ở đây tòa nhà là chúng ta Nghiêm gia tặng cho ngươi. Ngươi bà con Sa Dương luyện xảy ra chuyện, vẫn là ta theo Hình Bộ Đề Lao Ti chào hỏi thả người. Ngươi hôm nay làm chuyện này, xứng đáng chúng ta Nghiêm gia đối với ngươi ân đức sao? Cha ta, ngươi cảm thấy ngươi một cái tiểu tiểu cẩm ý gì vệ bách hộ cha được đụng đến ta sao? Hạ Lục cười nói, tòa nhà này thật là tiểu các lão ngươi đưa ta. Ngươi muốn là muốn trở về, ta hai tay hoàn trả. Đến mức Dương luyện, a, hắn tư mở quan thương là vì cứu tế nạn dân, vốn liền vô tội. Nghiêm Thế Phiên vươn tay mình, chớ cùng ta nói nhảm. Thiết Dương bản cung đâu? Hạ Lục lắc đầu, cẩm ý liễu vệ thẩm vấn nghi phạm bản cung, chỉ có hoàng thượng tài năng ngự lãm. Chẳng lẽ tiểu các lão muốn vi chế? Nghiêm Thế Phiên cả giận nói, cho thể diện mà không cần. Đến a, cho ta đem Hạ Lục cùng Hồ Tam cầm xuống, lục soát bọn họ thân. Ai dám? Hạ Lục giật ra bản thân phi ngư phục, lộ ra trước ngực mang theo phủ bình an. Này Tam Thanh Thượng Tiên phủ bình an, là gia tính đế tại Hạ Lục điều tra giang nam mối lậu sau án thưởng cho hắn đại minh quan trường người đều biết, trước mắt thánh thượng tín ngưỡng đạo giáo. Tam Thanh Thượng Tiên phủ bình an, chẳng khác nào là hồng võ triều miễn tử thiết quyền. Một đám Hình Bộ Đề Lao Ti mật thám không người dám động thủ. Nghiêm Thế Phiên cả giận nói, làm sao, họ Hạ, ngươi cầm hoàng thượng phủ bình an tới dọa ta? Hạ Lục nói, không dám, ta chỉ là sợ Hình Bộ đám này xuẩn tài tay chân vụ bể, cùng ta đánh sẽ bẩn hoàng thượng khâm thượng phủ bình an. Chương 173, tứ đại giết lời thề. Chương 173, tứ đại giết lời thề. Hạ Lục cùng Nghiêm Thế Phiên, mười mấy tên cẩm y liễu vệ lực sĩ cùng mấy trăm đề lao ti mật thám phía trước viện rằng có lấy. Lúc này, Bắc Chấn phủ sứ Lưu Đại đi vào tiền viện. Lưu Đại quát, Bắc Chấn phủ ti, đều lùi cho ta ra tiền viện. Hạ Lục cùng lão hổ thủ hạ lực sĩ, cũng là Bắc Chấn phủ ti quản lý xuống. Bắc Chấn phủ sứ hạ lệnh, bọn họ không thể không tử. Một đám cẩm y lực sĩ lĩnh mệnh rời khỏi tiền viện. Lưu Đại đi đến Hạ Lục trước mặt, hỏi, là ai bảo các ngươi bắt Tiết Dương? Các ngươi có Bắc Chấn phủ ti mở ra giá thiếp sao? Cẩm y liễu vệ truy bắt thẩm vấn mệnh quan triều đình, cần chỉ huy sứ, Bắc Chấn phủ sứ liên danh mở theo bắt người, giá thiếp. Nghiêm Thế Phiên gặp đến rồi giúp đỡ, vênh báo tự đắc nói ra, Lưu Minh, ngươi được thật tốt quản giáo ngươi này hai người thủ hạ. Bọn họ dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Hạ Lục không tiêu ngạo không tự ti đối với Lưu Đại nói, công bộ người dính liễu ngầm chiếm cứu tế lương thực. Thuộc hạ không thể mặc kệ. Lưu Đại nói, dính liễu ngầm chiếm cứu tế lương thực. Ừ, đây là kiện vụ án lớn, bất quá từ giờ trở đi, vụ án này không về các ngươi quản. Ta chấn phủ sứ này sẽ đích thân hỏi đến. Lưu Đại trong bóng tối là thiến đảng phái nhập trong cẩm ý vệ ứng, ngoài sáng lại cùng Nghiêm Tung phụ tử quan hệ không ít. Hắn tại Nghiêm đảng, thiến đảng ở giữa luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ Hạ Lục muốn tra Nghiêm Thế Phiên, Lưu Đại tự nhiên muốn thiên vị Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên nói, Lưu Minh, ngươi thủ hạ này vừa rồi nghiêm hình bức cung, lừa gạt Tiết Dương viết một phần bản cung nên ở trên người hắn. Lưu Đại nghe vậy, hướng về Hạ Lục vươn tay mình, bản cung đâu? Lấy ra a. Hạ Lục lấy trầm mặc đối lại. Lúc này, trong cẩm y lý vệ có tiếng người hiền lành lão hồ không còn là thường ngày cái kia một bộ hiền lành gương mặt. Lão hồ đi đến Lưu Đại trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực nhìn thẳng Lưu Đại, ánh mắt sắc bén. Lưu Đại chưa bao giờ thấy qua lão hồ giống như bây giờ vậy biểu lộ. Tựa hồ bản thân dẫn đường sư phụ từ một cái hơn 60 tuổi lão túy miêu, lão phế vật biến thành một tôn thiết diện diêm vương. Lão hồ mở miệng, Lưu Đại, ngươi đừng quên sao? Ta là ngươi tại cẩm y liễu vệ dẫn đường sư phụ. Cẩm y liễu vệ quy củ, đồ đệ nhìn thấy sư phụ muốn hành lễ. Chẳng lẽ ngươi quên cẩm y liễu vệ ra quy sao? Lưu Đại không biết mình là thế nào. Tại lão hồ xảy ra bất ngờ phách lối khí thế trước mặt, hắn dĩ nhiên sinh ra vẻ sợ hãi. Lưu Đại cái này đường đường bắt chấn phủ sứ, dĩ nhiên vô ý thức cho trong cẩm y liễu vệ đệ nhất không nên thân lão hồ quỳ xuống. Sư phụ. Lưu Đại chắp tay, lắp bắp nói. Từ khi Lưu Đại leo lên Lữ Vương cây đại thụ kia, mượn nhờ Đông Hán lực lượng tại trong cẩm y liễu vệ nhiều lần phá đại án, bình bộ thanh vân, hắn liền lại cũng không quỳ qua bản thân dẫn đường sư phụ lão hồ. Lưu Đại không biết mình là thế nào. Hắn ở trong lòng giận mắng bản thân, ngươi là đường đường bắt chấn phủ sứ, Hình Bộ thượng thư con rể, Lục Chỉ huy sứ tương lai người kế nhiệm, Lữ công công tâm phúc. ngươi tại sao phải cho một cái 60 tuổi lão phế vật quỳ xuống? Lưu Đại muốn đứng người lên, nhưng làm hắn nhìn thấy lão hổ trong cặp mắt giàn mua kia tản mát ra làm cho người không hiểu e ngại sắc bén ánh mắt, hắn hai chân tựa hổ không nghe bản thân sai sự. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải một cái 60 tuổi lão túy miêu, lão phế vật nên có ánh mắt. Chẳng lẽ nói, sư phụ mình này 40 năm không nên thân, 40 năm tầm thường cũng là giả ra đến. Lão hổ lớn tiếng chất vấn Lưu Đại, hơn 10 năm trước, ngươi bái ta làm dẫn đường sư thời điểm, từng ngay trước chúng ta cầm y liễu vệ tổ sư ra mao tương công thần bài, lập xuống qua tứ đại giết lời thề. Hiện tại, ngươi lại cho ta lưng một lần cầm y liễu vệ tứ đại giết lời thề. Lưu Đại thốt ra, thông đồng với địch người phản quốc, giết. Tham ô nhận hối lộ người, giết. Nhiễu loạn triều cơ người, giết. Kết bè kết cánh người, giết. Lão hổ thống mà nói, uổng cho ngươi còn nhớ rõ lúc trước tiến vào cầm y liễu vệ lúc lời thề. Trước mắt ngươi vị này nghĩa huynh, liền nạn dân mạng sống lương thực đều không buông tha. Chẳng lẽ ngươi muốn nối giáo cho giặc? Lịch đại cầm y liễu vệ tiền bối trên trời có linh, đều sẽ đối với ngươi khinh thường. Nghiêm Thế Phiên bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn hướng về Lưu Đại hô, "Lưu Đại, ngươi là cầm ý liễu vệ trấn phủ sứ, lão già này là ngươi thuộc hạ, ngươi vì sao muốn cho hắn quỳ xuống?" "Lên." Lưu Đại nghe vậy, rốt cục đứng lên, hắn đối với lão hổ nói, "Xin lỗi, sư phụ. Được xong rồi ra quy, cần nói quốc pháp rồi a. Ta là bắt trấn phủ sứ, là ngươi cấp trên. Ta hiện tại hạ lệnh, ngươi cùng Hạ Lục sau này không cần quản cứu tế lương thực sự tình." Lưu Đại lại quay đầu đối với Hạ Lục nói, "Xuất ra bản cung. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại bắt trấn phủ sứ quân lệnh?" Hạ Lục gác tay mà đứng, bản cung ta sẽ không cho ngươi. Ta tuy là ngươi thuộc hạ, lại là thập tam thái bảo một trong. Cẩm Y Liễu vệ thập tam thái bảo có thể trực tiếp hướng hoàng thượng hiện lên lộn, đây là quy củ. Phần này bản cung ta chỉ biết giao cho hoàng thượng. Lưu Đại cười lạnh một tiếng, Hạ Lục, không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng bản thân cấp trên còn có nghiêm các lão, tiểu các lão là đi sao? Hạ Lục nghiêm mặt đáp, ta chỉ cùng thông đồng với địch người phản quốc, tham ô nhận hối lộ người, nhiễu loạn triều cơ người, kết bè kết cánh người là địch. Nghiêm Thế Phiên ở một bên phẫn nộ rồi. Hắn ra lệnh để lao ti mật thám, đem Hạ Lục bắt lại cho ta. Đừng sợ cái gì phù bình an, xảy ra chuyện ta cùng thủ phụ sẽ cho các ngươi ôm lấy. Tìm ra bản cung, mỗi người tiền thưởng 500 lượng. Đều nói là trọng thưởng phía dưới tất có giúp phù, một đám đề lao ti mật thám nghe vậy, chậm rãi tụ lại đến Hạ Lục chung quanh. Lão hổ cùng Hạ Lục dựa lưng vào nhau, song song rút ra tú xuân đao. Song phương xung đột hết sức căng thẳng. Đều cho ta đem binh khí buông xuống. Tiền viện vang lên một tiếng quát lớn. Lục Bình mang theo cẩm y liễu vệ hỏa súng đội đến rồi. Mấy trăm tên hỏa súng đội lực sĩ bưng lên ra hỏa, nhắm ngay đề lao ti đám mật thám. Lục Bình dạo chơi đi đến Nghiêm Thế Phiên trước mặt, tiểu các lão, ngươi mang theo để lao ti người, vây công cẩm y liễu vệ hai vị thái bảo, chẳng lẽ để lao ti phải cùng chúng ta cẩm y liễu vệ đao binh gặp nhau sao? Nghiêm Thế Phiên đối với Lục Bình vẫn là trong lòng còn có ba phần e ngại. Dù sao ngay cả cha hắn Nghiêm Tung đều muốn cho Lục Bình mấy phần chút tình mọn. Nghiêm Thế Phiên nói, Lục chỉ huy sứ, không phải ta muốn cùng Hạ Lục, Hồ Tam đánh. Bọn họ khinh người quá đáng. Bắt thủ hạ ta không nói, còn nghiêm hình bức cung, bức bách Tiết Dương viết một phần bản cung, hãm hại ta. Lục Bình nói, tiểu các lão, thanh giả tự thanh. Ngươi nhược tâm bên trong không quỷ, lại sợ cái gì nửa đêm gõ cửa? Mấy ngươi lập tức mang theo để lao ti người rời đi nơi này. Cẩm Y Liễu vệ là hoàng thượng gia nô, không phải ngươi Nghiêm gia gia nô. Muốn động Cẩm Y Liễu vệ Tam Thái Bảo, Lục Thái Bảo, ngươi muốn trước hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Nghiêm Thế Phiên cười lạnh một tiếng, tốt, rất tốt. Ta đi. Nghiêm Thế Phiên quay đầu đối với Hạ Lục nói, ngươi cái kia thân thích Dương luyện bản án vẫn chưa xong đâu. A, Tư Mở Quan Thương, thật lớn mật. Để lao ti đối với vụ án này không thể đổ cho người khác. Ngươi Hạ Lục vô tình, cũng đừng trách ta Nghiêm Thế Phiên bất nghĩa. Hạ Lục biết rõ, Dương luyện muốn bị bản thân liên lụy. Nghiêm Thế Phiên mang đám người nổi giận đùng đùng đi thôi. Lưu Đại chắp tay một cái, Lục chỉ huy sứ, hôm nay việc này. Lưu Đại lời nói phân nửa nhi, Lục Bình lại khoát tay cắt đứt hắn. Lục Bình hướng về Lưu Đại, Hạ Lục, lão hồ ba người nói, mất mặt. Dĩ nhiên ở trước mặt người ngoài nội đấu. Cẩm Ý liền vệ mặt mũi để cho ba người các ngươi mất hết. Chương 174. Cẩm Ý lệnh cùng ảnh tử chỉ huy sứ. Chương 174. Cẩm Ý lệnh cùng ảnh tử chỉ huy sứ. Lục Bình căm tức nhìn Lưu Đại. Hắn đối với Lưu Đại cùng Nghiêm Tung phụ tử ở giữa thật không minh bạch quan hệ đã sớm lòng dạ bất mãn. Lục Bình lạnh lùng đối với Lưu Đại nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cẩm y liễu vệ người, hoàng thượng người, không phải Nghiêm các lão, tiểu các lão nô bộc. Ta khuyên ngươi, không muốn núi này nhìn qua núi kia cao. Ngươi chỉ có một cái này căn tại cẩm y liễu vệ nha môn, tại Vĩnh Phò cung. Lưu Đại chắp tay, thuộc hạ biết sai. Lục Bình không kiên nhẫn khoát khoát tay, hồi bác trấn phủ ti đi thôi. Lưu Đại quay người đi thôi. Lục Bình lại đối với Hạ Lục, lão hồ nói, các ngươi hai cái, chưa ta đây cái chỉ huy sứ cho phép, dĩ nhiên đi thăm dò Nghiêm Thế Phiên. Trên đời này, có ít người cẩm y liễu vệ nghĩ tra liền có thể tra. Có ít người cẩm y liễu vệ lại cần hoàng thượng hạ chỉ mới có thể đi tra, minh bạch chưa? Hạ Lục chắp tay, thuộc hạ minh bạch. Lục Bình nhìn thoáng qua quỳ rạp xuống đất run lên cầm cập Tiết Dương, hướng về Hạ Lục đưa tay ra, hắn bản cung đâu? Hạ Lục móc ra bản cung, đang muốn đưa cho Lục Bình. Lão Hồ lại vươn tay, ngăn cản Hạ Lục. Lão Hồ hỏi Lục Bình, xin hỏi Lục chỉ huy sứ, ngươi dự định xử lý như thế nào Tiết Dương trương này bản cung? Lục Bình nhíu mày. Đường đường cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, xử lý như thế nào nghi phạm bản cung làm sao cũng không đến lượt một cái quản ngục thiên hộ xen vào. Lục Bình sờ sờ lỗ mũi mình, lão Hồ, ngươi có ý tứ gì? Lão Hồ nhất định thay đổi ngày xưa không đúng thái độ, thẳng sống lưng hỏi, không có ý gì, chính là hỏi một chút. Lục Bình cả giận nói, đừng tưởng rằng hoàng thượng điểm danh nhường ngươi làm thập tam thái bảo bên trong lão tam, ngươi liền trong mắt không người. Ngươi đừng quên, ta đây cái chỉ huy sứ là thập tam thái bảo người lãnh đạo trực tiếp. Lão hồ không tiêu ngạo không tự ti nói ra, Lục Chỉ Huy sứ, trong mắt ta chỉ có một cái cấp trên, cái kia chính là hoàng thượng. Nay bản cung giao cho trước ngươi, ta muốn xác nhận ngươi sẽ không theo nghiêm các lão, tiểu các lão bọn họ thông đồng một mạch. Lục Bình cười lớn một tiếng, ta. Lục Bình, đương đương cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, cần phải hạ mình cùng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên bọn họ thông đồng một mạch sao? Lão hồ nói, chỉ huy sứ, ngài không có trả lời ta vấn đề. Lục Bình thở dài, lão hồ, ta kính trọng ngươi vì cầm ý liễu vệ hiệu lực 40 năm, là trong cầm ý liễu vệ tiền bối. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, có ít người làm nhiều chuyện bất nghĩa tất tử đánh chết. Nhưng mà, bây giờ còn không đến cùng những người kia tính tổng nợ thời điểm. Phần này bản cung, ta sẽ thả đến hiệu chữ Thiên Ngăn phòng đi. Đợi đến thích hợp thời điểm lấy thêm ra đến. Lục Bình nâng lên hiệu chữ Thiên Ngăn phòng, Hạ Lục trong lòng khẽ động. Phụ thân mình, kết tóc thê tử nguyên nhân cái chết, 20 năm trước cái kia tông quỷ trạch đâm binh án thật giống, nói không chừng cũng ở đây thiên tử số ngăn trong phòng đâu. Lão hồ nói như vậy, chỉ huy sứ hiện tại không có ý định để cho hoàng thượng nhìn thấy phần này bản cung. Không có ý tứ, nếu như là dạng này, chương này bản cung ta cùng lão Lục không thể cho ngươi. Lục Bình dưới cơn thịnh nộ, kéo lại lão hồ cổ áo, "Hồ Bình, ngươi là muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Cẩm Y Liễu vệ gia quy, dĩ hạ phạm thượng người, đoạt trước, chảy 3000 giảm." Lão hồ cười cười, "Chỉ huy sứ không nên tức giận, ngươi lại nhìn xem đây là cái gì?" Lão hồ từ bên hông lấy ra to bằng móng tay một khối, lệnh bài, trên lệnh bài dùng cực nhỏ chữ nhỏ khắc lấy ba chữ lớn, "Cẩm Y lệnh." Lục Bình, Hạ Lục sau khi nhìn hoảng hốt, "Cẩm Y lệnh? Chẳng lẽ, ảnh tử chỉ huy sứ, lời đồn là thật?" Cẩm Y Liễu vệ tồn tại gần 200 năm. Một cái lời đồn cũng ở đây lịch đại trong Cẩm Y Liễu vệ lưu truyền 200 năm. Nghe nói lúc trước Hồng Võ gia thành lập Cẩm Y Liễu vệ về sau, phát hiện Cẩm Y Liễu vệ quyền thế quá lớn, sợ sau này đuôi to khó gãy. Kết quả là, hắn phái 10 cái tâm phúc tiến vào Cẩm Y Liễu vệ làm nội ứng. Giám thị đương nhiệm chỉ huy sứ Mao Tương nhất cử nhất động. Hồng Võ gia về sau, Đại Minh lịch đại hoàng đế trước khi chết đều sẽ căn dặn kế vị người, lại tín nhiệm Cẩm Y Liễu vệ, cũng phải có một cái hạn độ. Nhất định phải phái một chút đáng tin người tiến vào Cẩm Y Liễu vệ làm hoàng đế nội ứng. Nội ứng đứng đầu, được xưng là ảnh tử chỉ huy sứ. Hoàng đế sẽ cho hắn một cái to bằng móng tay ngọc chế, Cẩm Y lệnh, Cẩm Y làm ra, lên tới Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Nam Bắc trấn phủ sứ, xuống đến gia úy, lực sĩ đều muốn theo lệnh mà làm. Bất quá Cẩm Y lệnh mỗi đời, ảnh tử chỉ huy sứ, chỉ có thể sử dụng một lần. Dùng qua về sau, liền muốn hướng hoàng đế giao nộp lệnh. Hạ Lục đã sớm biết lão hồ là hoàng thượng phái nhập trong Cẩm Y vệ ứng, nhưng hắn không nghĩ tới, lão hồ thân phận cao như thế, dĩ nhiên là trong truyền thuyết, ảnh tử chỉ huy sứ. Lục Bình nhìn thấy to bằng móng tay Cẩm Y lệnh, đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó, hắn quỳ rạp xuống đất. Hướng về lão hồ hai ngón tay ở giữa nắm nuốt Cẩm Y lệnh ba dập đầu, thứ 25 thay mặt Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lục Bình, lễ bái Cẩm Y lệnh. Lão hồ nói, miễn lễ, bình thân. Nói xong, lão hồ thu hồi Cẩm Y lệnh. Lục Bình hỏi, lão hồ, ngươi đã lộ ra ngay Cẩm Y lệnh, nếu như ngươi muốn đem Tiết Dương bản cung đưa cho hoàng thượng, ta sẽ không có quyền ngăn cản. Nhưng ta phải khuyên ngươi một câu, hoàng thượng là từ xưa đến nay đệ nhất thánh minh quân chủ. Lão nhân gia ông ta biết rõ trên triều đình ai trung ai gian. Hoàng thượng sở dĩ một mực không động Nghiêm Tung phụ tử, là có hắn tự cân nhắc. Ngươi không nên để cho một phần này bản cung nhiễu loạn triều đình đại cục. Lão hồ cười nói, Lục Chỉ Huy sứ, triều đình đại cục bốn chữ này, ta nghe quá nhiều người nói qua quá nhiều lần, trọn vẹn nghe 40 năm. Hiện tại, ta suy nghĩ minh bạch, triều đình đại cục không phải là che chở gian định lý do. Cái gì triều đình đại cục? Quốc sự sụp đổ như thế, còn không phải bởi vì Nghiêm đảng gian thần nhóm tham ô thành tính. Bọn họ giống như là một đám sâu mọt, ký sinh tại gầy trơ xương như tuổi triều đình trên người. Lão hồ quay đầu lại đối với Hạ Lục nói, lão Lục, hiện tại ngươi liền theo ta vào cùng gặp mặt hoàng thượng. Ai, mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ, ta đây cái Cẩm Y Liễu vệ ảnh tử chỉ huy sứ, liền Dương Luyện cái kia tiểu tiểu thất phẩm mệnh quan cũng không đội kịp. Dương Luyện một cái quan kép dịu còn biết rõ trước thấp không dám vong ưu quốc. Ta mấy năm nay gặp chuyện có thể trốn là trốn, có thể trốn là trốn. Suy nghĩ một chút ta đều thay mình e lệ. Hình bộ để lao ti. Tiểu Đông Hán, đám mật thám làm việc nhưng lại nhanh nhẹn, bọn họ đã đem Dương Luyện từ bãi phát cháo bên kia truy bắt, nhốt vào để lao ti bên trong. Dương Luyện bị trói gô trói tại trên một cái ghế. Nghiêm Thế Phiên âm hiểm cười nói, Dương Luyện, ngươi tư mở con thường, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, có phải hay không thụ Hạ Lục, Hồ Tam sai sự? Ta khuyên ngươi mau mau nhận tội, miễn cho gia thị chịu khổ. Dương Luyện, A A Phi, nổ ngụm nước miếng, Nghiêm Thế Phiên, các ngươi chó phụ tử thật ác độc a. Liên nạn dân mạng sống lương thực đều không buông tha. Quốc hữu gian định, quốc đem không quốc. Ta Dương Luyện no bụng đọc sách thánh hiền, có thể nào nói xấu người tốt, liền kẻ phản bội tâm nguyện. Tới đi, ra hình tra tấn a. Ta hôm nay muốn để ngươi nhìn một cái, ta đây cái tay trói gà không chặt người đọc sách xương cốt cứng đến bao nhiêu. Đế Lao Ti Lang Trung đột nhiên phụ đến Nghiêm Thế Phiên bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói, tiểu các lão, hôm nay là thủ phụ 83 tuổi thọ sinh. Thủ phụ tin âm dương phong thủy mà nói, liên tục dặn dò qua chúng ta người phía dưới, tại thọ đằng này, không chuẩn chúng ta đối với bất kỳ người nào động đại hình. Nghiêm Thế Phiên nghe vậy nói, được thôi. Dương Luyện, hôm nay ta tạm thời không cho ngươi động đại hình. Ta cho ngươi một ngày thời gian suy nghĩ một chút rõ ràng. Ngày mai, ngươi nếu lại như vậy miệng đầy nói bậy, à, ta nhất định đem ngươi này thần tự nhận là rất cứng xương cốt hủy đi cho ăn. Chương 175. Chỉ trừng phạt dê thế tội. Chương 175. Chỉ trừng phạt dê thế tội. Vĩnh Thọ cung đại điện. Thanh Sa trướng bên trong gia Tĩnh đế đang xem lấy Tiết Dương bản cung. Trong đại điện quỳ Hạ Lục cùng lão hổ. Nửa nén hương công phu về sau, thanh sa trướng bên trong truyền đến một tiếng long khiếu, lấn trời ạ. Sau đó, tấm kia bản cung bị quăng ra thanh sa trướng bên ngoài. Gia Tĩnh đế vén lên thanh sa trướng, đối với Hạ Lục nói, "Hạ Lục, ngươi trước đến ngoài điện đợi chỉ." Hạ Lục rời khỏi ngoài điện đại điện bên trong, chỉ còn lại có Lao Hổ cùng Gia Tĩnh Đế hai người. Gia Tĩnh Đế đi đến Lao Hổ trước mặt, "Lao Hổ, ngươi đã tại trong Cẩm Y Liễu vệ thay chấm làm 35 năm ảnh tử chỉ huy sứ, ngươi làm việc luôn luôn lão luyện thành thục. Lúc này làm sao như vậy không giữ được bình tĩnh?" Lao Hổ dập đầu nói, "Hoàng thượng, thần lão, những ngày này, thần tổng sợ chính mình nói không biết ngày nào liền sẽ cưới Hạ Tây Du. Thân cả đời này chưa làm qua mấy món ra dáng sự tình. Thần nghĩ tại bản thân trước khi chết, làm một kiện trên xứng đáng thiên hạ thương sinh, dưới để cho mình để ý mình sự tình." Gia Tĩnh Đế nhìn chăm chú bên ngoài đại điện thay đổi khuôn lường, thở dài, chấm lại có thể không biết Nghiêm Tung phụ tử tham dữ thợn, gian trá. Nhưng bây giờ chấm còn không thể động Nghiêm Đảng a. Đông Nam đại cục muốn Nghiêm Đảng Hồ Tông Hiến đi chủ trì. Cựu biên trọng trấn có hơn phân nửa nhi cần nhờ Nghiêm Đảng tướng lĩnh đi trấn thủ. Nghiêm Tung mặc dù tham, lại dùng người. Hắn dùng những người kia, thí dụ như Hồ Tông Hiến, chấm cũng là phải dùng. Lúc này vẫn chưa tới thanh toán Nghiêm Đảng thời cơ. Lão Hồ dập đầu nói, thần cho rằng, dao cùn cắt thịt sẽ chỉ càng cắt càng đau. Có một số việc không bằng giải quyết dứt khoát. Gia Tĩnh Đế cười khổ một tiếng, lắc đầu, ngươi không biết chấm thống ngự Cửu Châu muôn phương khó xử à? Nếu thật là ngươi nói đơn giản như vậy cũng là tốt rồi. Gia Tĩnh Đế hướng về ngoài điện hô một tiếng, truyền lục bình, hạ lục. Có chỉ ý, truyền lục bình, hạ lục. Cửa điện bên ngoài tiểu thái giám cao giọng hô. Gia Tĩnh Đế cúi đầu nhìn xem lão hồ, ngươi ảnh tử chỉ huy sứ thân phận đã bị tiết lộ. Chấm hiện tại muốn lấy lại trong tay ngươi Cẩm Y lệnh. Ngươi sứ mệnh đã hoàn thành. Những năm này, ngươi không có phụ lòng chấm, Dương Đình cùng lão thủ phụ năm đó kỳ vọng. Yên tâm, chấm sẽ cho ngươi mưu một cái dưỡng lao chức vị. Lục Bình cùng Hạ Lục đi vào trong điện. Gia Tĩnh Đế hỏi Lục Bình, hiện tại Cẩm Y Liễu vệ tả, thiếu chỉ huy đồng chi, tả, thiếu chỉ huy thiêm sự cũng là ai tới lấy? Trong Cẩm Y Liễu vệ, chỉ huy sứ dưới thiết tả, thiếu chỉ huy đồng chi, tả, thiếu chỉ huy thiêm sự bốn cái hư trước. Này bốn cái hư trước luôn luôn là từ hoàng thân quốc thích đảm nhiệm, cũng không quản sự. Cẩm Y Liễu vệ chân chính quản sự, chỉ có chỉ huy sứ, Nam Bắc trấn phủ sứ, thập tam thái bảo. Lục Bình đáp, chỉ huy tả đồng chi là Thụy Vương Thế tử Chu Diễm Hoài, chỉ huy phải đồng chi là Quốc Cứu gia, Ninh Viễn Hầu canh đản. Chỉ huy trái thiêm sự là trấn quốc tướng quân Chu Yên Tôn, chỉ huy phải thiêm sự là phụ quốc tướng quân Chu Bính Nhân. Gia Tĩnh Đế nói, những người này không cầm Cẩm Y Liễu vệ một phần bổng lộc, không có vì triều đình đi ra nửa phần lực. Thật ứng với dân gian câu nói kia, chiếm hầm cầu không gậy phân. Để cho Bắc trấn phủ sứ Lưu Đại kiêm nhiệm chỉ huy tả đồng chi, Nam trấn phủ dùng Hà Thiên Ngang kiêm nhiệm chỉ huy phải đồng chi. Hồ Bình tại trong Cẩm Y Liễu vệ hiệu lực 40 năm, khổ cực rất cao, liền làm cái chỉ huy trái thiêm sự. Lục Bình hỏi, xin hỏi hoàng thượng, chỉ huy phải thiêm sự chức nên do ai kế nhiệm? Hạ Lục trong lòng khẽ động. Muốn tra thanh quỷ trạch tâm binh án trấn tướng, liền muốn ngồi lên chỉ huy sứ vị trí. Chỉ huy phải thiêm sự có thể so sánh tra kiểm bách hộ cách chỉ huy sứ vị trí gần nhiều. Hoàng thượng có thể hay không để cho ta? Gia Tĩnh Đế trả lời để cho Hạ Lục có chút thất vọng. Gia Tĩnh Đế nói, Lục Bình, ngươi trưởng tử Lục Dịch biệt hiệu Thiệu Anh, tại trong Cẩm Y Liễu vệ lịch luyện cũng có 3-4 năm rồi à? Ta xem liền để hắn đổi lại bản danh, đảm nhiệm chỉ huy phải thiêm sự à? Đúng rồi, tứ thái bảo Khương Diễm tại hoành tự chi chiến lúc đền nợ nước, lao tứ vị trí cũng từ Lục Dịch kiêm nhiệm. Hạ Lục cùng lão hổ rất là kinh ngạc. Trong Cẩm Y vệ người đều rất kỳ quái Lục Bình vì sao cầm tiểu tổng kỳ Thiệu Anh như vậy để bụng. Thậm chí có người hoài nghi, chỉ huy sứ có Long Dương chi đam mê, Thiệu Anh là hắn trai lơ. Nguyên lai, Thiệu Anh chỉ là biệt hiệu. Hắn thân phận chân chính là Lục Bình trưởng tử Lục Dịch. Bây giờ Lục Bình đã là nhiều bệnh thân thể. Chẳng lẽ nói hoàng thượng đặc biệt đề bạt Lục Dịch, là muốn cho hắn tử thừa cha vị, làm xuống một nhiệm kỳ chỉ huy sứ. Gia Tĩnh Đế lại nói với Lục Bình, hướng trong Cẩm Y vệ phái ảnh tử chỉ huy sứ, là Hồng Võ gia định gia quý cũ, cũng không phải là chấm không tín nhiệm ngươi. Chấm nếu không tín nhiệm ngươi, cũng sẽ không để ngươi tổng lĩnh Cẩm Y Liễu vệ hơn 20 năm. Lục Bình dập đầu nói, hoàng thượng đối với thần ân trọng như núi, lôi đình mưa móc chẳng lẽ thiên ân? Thần không dám làm hắn nghĩ. Gia Tĩnh Đế hài lòng gật gật đầu, Hồ Bình thụ chấp mệnh, là mấy chục năm ảnh tử chỉ huy sứ. Hiện tại hắn thân phận công khai, ngươi sau này có thể không nên làm có hắn. Lục Bình lại dập đầu nói, thần không dám. Gia Tĩnh Đế chỉ trên mặt đất Tiết Dương bản cùng, quay đầu đối với Hạ Lục nói, Tiết Dương tham ô cứu trợ thiên thai lương thực, lại lung tung dính líu, vu cáo cấp trên, tội tại không tha, chẳng lập quyết. Chuyện này từ ngươi đi làm. Hạ Lục ngạc nhiên, lão Hồ ngạc nhiên, Lục Bình ngạc nhiên. Cái gì gọi là vu hãm cấp trên? Thiết Dương cấp trên không phải liền là Nghiêm Thế Phiên sao? Tất nhiên hoàng thượng nói là vu cáo, liền mang ý nghĩa hoàng thượng nói Nghiêm Thế Phiên là thanh bạch. Nhìn tới hoàng thượng vẫn là không có đặt xuống quyết tâm thanh toán Nghiêm Tung phụ tử. Hoàng thượng ý nghĩa đơn giản là để cho Thiết Dương làm Nghiêm Tung phụ tử dê thế tội. Hạ Lục không có trả lời. Gia Tĩnh Đế lạnh lùng nói, làm sao? Hạ Lục, ngươi muốn kháng chỉ không được. Hạ Lục tranh thủ thời gian giật đầu, thần không dám. Thần lĩnh chỉ. Gia Tĩnh Đế nói, chấm mệt mỏi, đều lui ra đi. Lão Hồ lại nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần còn có một chuyện muốn tấu. Gia Tĩnh Đế hỏi, chuyện gì? Lão Hồ nói, Lớn Hưng huyện lệnh Dương Luyện yêu dân như con, lần này lại thay, hắn vì Lớn Hưng huyện mấy vạn nạn dân tính mệnh, một mình mở Lớn Hưng huyện quan thương cứu tế nạn dân, hiện bị câu áp tại hình bộ để lao ti. Gia Tĩnh Đế nói, à, tất nhiên tư mở quan thương là vì bách tính sinh kế, chấm liền không truy cứu nữa với hắn. Một hồi ngươi đến để lao ti chuyển chấm cầu dụ, phóng thích cái kia Dương Luyện. Ừ. Dương Luyện danh tự làm sao quen thai như vậy? Hạ Lục nhắc nhở Gia Tĩnh Đế nói, khởi bẩm hoàng thượng, năm đó hoạch tội bình bắt đại tướng quân Cửu Loan, chính là Dương Luyện. Gia Tĩnh Đế nghĩ nghĩ nói, chấm nhớ ra rồi. 12 năm trước, hắn bởi vì vạch tội Cửu Loan hạ ngục. 2 năm sau Cửu Loan bị lăng trì, hắn mới quan phục nguyên chức. Chấm làm sao nhớ kỹ hắn lúc ấy là đô sát viện chính lục phẩm ngự sử. Làm sao qua 10 năm, ngược lại thành cái thất phẩm huyện lệnh. Hạ Lục thừa cơ vì Dương Luyện nói đến lời hữu ích, khởi bẩm hoàng thượng, Dương đại nhân cương trực công chính, đắc tội không ít hơn quan, chịu đủ xa lánh. Người khác quan nhi càng ngày càng lớn, hắn quan nhi lại càng làm càng nhỏ. Gia tính đến nói, thì ra là thế. Tất nhiên là một quan tốt, chấm liền không thể không đề bạt. Đô sát viện phải thêm đâu ngự sử khuyết trước, liền để Dương luyện bổ sung a. Đô sát viện bên trong, thiết khoảng chừng đâu ngự sử, khoảng chừng phó đâu ngự sử, khoảng chừng thêm đâu ngự sử. Phải thêm đâu ngự sử đứng hàng đô sát viện thanh thứ 6 ghế xếp, chính là chính tứ phẩm. Dương luyện vòng thất phẩm huyện lệnh nhảy lên trở thành tứ phẩm đại quan, xem như đặc biệt đề bạt. Nô hoàng thánh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hạ Lục, lão hổ, Lục Bình ba người cao giọng nói. Chương 176. Dương luyện dũng khí. Chương 176. Dương luyện dũng khí. Triều đình lần nữa từ hộ bộ phân phối cứu tế lương thực, cấp cho đi nạn dân. Lại từ Giang Nam chủ tập một bút bạc, trấn an nạn dân hồi hương cày bừa vụ xuân. Tham ô cứu tế lương thực án, đầu sỏ, Tiết Dương cũng đã chém đầu gian chúng. Thanh quan Dương luyện từ thất phẩm chi huyện cao thăng tứ phẩm thiêm đâu ngự sử. Người tốt có hảo báo, ác nhân có ác quả. Tại thế nhân nhìn tới, tham ô cứu tế lương thực án như vậy hết thảy đều kết thúc. Ngay cả dụ vương đảng từ giai, cao củng, trương cư chính đều cho rằng, mặc dù không có trừng phạt Nghiêm Tung phụ tử, có thể thủ hạ bọn hắn tướng tài đắc lực Tiết Dương bị đeo đầu, để cho Nghiêm Tung phụ tử tại trên triều đình mất hết mặt mũi. Này đã coi như là một không sai kết quả. Dù sao chuyển ngược lại Nghiêm đảng không phải một sớm một chiều sự tình. Lý Phi nói cho dụ vương, vụ án này để cho Nghiêm Tung phụ tử bị mất mặt chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là, Nghiêm Tung phụ tử cùng trong Cẩm Y Liễu vệ hai vị thái bảo không nể mặt mũi. Hạ Lục, Hồ Tam là Lục Bình người, chẳng khác nào là Lục Bình cùng Nghiêm Tung phụ tử không nể mặt mũi. Gia tính 41 năm xuân trận này tham ô cứu tế lương thực án tựa hồ đã kết thúc, chỉ là tựa hồ. Bởi vì có một người không muốn để cho vụ án này làm qua loa. Người này chính là Dương Luyện. Hạ Lục đuổi tại Nghiêm Thế Phiên đối với Dương Luyện tra tấn trước, đến hình bộ đề lao ti, tuyên ý chỉ. Vô tội được tha lại lên trước Dương Luyện, cùng Hạ Lục khách sáo vài câu, liền đi ra đại lao. Dương Luyện đi một chuyến đô sát viện, mới vừa treo bảng hiệu, điểm mạo, liền cùng Tả Đâu ngự sử cáo 7 ngày nghỉ bệnh. Hai ngày kế tiếp, Dương Luyện hồi nhà mình, đem chính mình khóa đến trong thư phòng, không ăn không uống. Hắn đang tự hỏi, vì sao đều nói là gia tính tình thế, thiên hạ thái bình. Hắn làm quan hơn 20 năm gần đây lại chỉ nhìn thấy đầy đất người chết đói. Đại Minh có được hai kinh 13 tỉnh rộng lớn thổ địa, sản vật phi nhiêu, quốc khố, nhưng vì sao trống rỗng đến bước này? Đường đường thiên triều, vạn quốc đến bái, bây giờ vì sao giống một chiếc thuyền hỏng một dạng, bốn phía gì nước? Hồng Võ ra lấy Liêm Trị Quan, từng tiết lột ra huyên thảo cực hình ứng phó tham quan. Vì sao bây giờ đám quan chức lại từng cái trước mục nát kế tục, đem bách tính coi là nhà mình thịt cá trên tớt? Dương Luyện trong thư phòng dòng dã suy nghĩ hai ngày, hắn tự nhận là tìm được đáp án, đây hết thể nguyên nhân là bởi vì Nghiêm Tung phụ tử đương quyền, lấy tham giữ tận trị quốc, đem vất bạc trở thành làm quan đòi hỏi thứ nhất. Nội các thủ phụ còn như vậy, phía dưới quan viên có thể nào không trên làm dưới theo? Dương Luyện trong lòng rõ ràng, Nghiêm Tung phụ tử thế lực thật sự là quá lớn. Cho dù là trong triều những cái kia có lương tri quan viên, cũng sợ bọn họ dâm uy, chỉ có thể làm đến giữ mình trong sạch, cũng không dám chính diện cùng Nghiêm Tung phụ tử là địch. Bởi vì hạch tội Nghiêm Tung phụ tử, liền giống với là thiêu thân lao đầu vào lửa. Dương Luyện nhớ tới thời niên thiếu mẫu thân nói cho hắn một cái cố sự, Đông Chu thời điểm, tiểu bang cử quốc đến rồi một cái may vá. Này may vá tự xưng có thể làm ra trên đời nhất hoa mỹ áo bảo. Cử quân nghe ngóng đại hỉ, cho hắn dòng giá 100 tỏi đồng kim, để cho hắn vì chính mình làm trên đời nhất hoa mỹ áo bảo. Sau 3 ngày, may vá cho cử quân mang đến một cái hoa lệ hộp gấm. Trong hộp gấm lại không có vật gì. May vá hai tay làm lấy áo hình, tại trong hộp gấm cầm một kiện quần áo, cho cử quân phụ thêm, nói: "Quốc vương, đây là thế gian hoa lệ nhất áo bảo." Nhưng mà, người ngu là không nhìn thấy. Cử quân đang tùy tùng nghe vậy, nhao nhao tán dương cái này áo bảo thật sự là vô cùng hoa lệ. Cử quân cũng tán dương, này bào nhẹ như tia, lại hiển thị do ung dung hoa quý, quả thật xảo đoạt thiên công. Kết quả là, cử quân cả ngày cởi chuồng, xuyên lấy cái này cũng không tồn tại áo bảo, bốn phía tuần tra. Dân chúng gặp, cũng từng cái cùng tán thưởng, cũng chỉ có dạng này lộng lẫy áo bảo, mới xứng với chúng ta quốc vương. Mãi cho đến một ngày, cử quân tuần tra cử đều trợ phía tây. Một cái năm tuổi bé con hỏi đại nhân, chúng ta quốc vương làm sao cởi chuồng a? Trung quanh tất cả bách tính đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem đứa nhỏ này. Cử quân cận thị cũng nghe được câu nói này. Thế là, năm tuổi hài tử bị xé nứt, ngũ mã phanh thây. Dương Luyện 10 tuổi lúc, nghe mẫu thân giảng cố sự này. Hắn không minh bạch, cử quốc quốc vương, chúng thần, mấy vạn bách tính, chẳng lẽ cũng là lớn ngu ngốc? Không biết bị may vá lừa gạt sao? Hiện tại, Dương Luyện đã 50 tuổi. Hắn hiểu được, không phải cử quốc thần tử, dân chúng ngu xuẩn, là bởi vì bọn họ e ngại quốc vương quyền thế. Tốt ta, liền để ta Dương Luyện làm cái kia nói ra chân tướng hài tử. Nghĩ đến chỗ này, Dương Luyện hạ quyết tâm đã là chạm vào tối. Hắn mở ra thư phòng nhóm, trực tiếp đi thành Nam Phúc Lộc đường phố. Phúc Lộc đường phố, đầy hứa hẹn đếm đông đảo tiệm quan tài. Bởi vì đã là chạm vào tối, rất nhiều tiệm quan tài đã đóng cửa trên bản. Duy chỉ có đường phố Tây một nhà tiệm quan tài còn mở. Hắn đi vào, hỏi trưởng quỹ, có tiện nghi một chút quan tài sao? Trưởng quỹ gặp khách tới, ân cần nói ra, xin hỏi quý phủ vị nào lao thọ tình qua đời? Dương Luyện cười cười, chỉ đầu mình, chính ta dùng. Trưởng quỹ kinh ngạc, nhìn người trước mắt này thần thái sáng láng, mặc dù hơn 50 tuổi, lại không giống như là phải làm cổ bệnh nhân. Nhàn rỗi không chuyện gì mua cho mình quan tài chơi. Người này chớ không là đồ điên a? Dương Luyện từ trong ngực lục lọi ra hai thỏi 5 lượng bạc, còn có 2 lượng bạc vụ khối, ta liền 12 lượng bạc, có thể mua cửa cái dạng gì quan tài? Trưởng quỹ thầm nghĩ, dù sao hắn là mang theo bạc đến, quản hắn điên không điên, bán hắn liền là. Trưởng quỹ đáp, điểm ấy bạc chỉ đủ mua một bộ liễu mục mỏng bản quan tài. Nhìn ngài ăn mặc, giống như là một lao gia. ta có thể trước cho ngài nói rằng, này liễu một mỏng bản quan tài không trải qua dùng, hạ táng 3-5 năm cũng sẽ bị côn trùng đục nát, thi thể chịu lấy trùng cắn nỗi khổ đâu. Chỉ có dưới khổ lực người nghèo mới chịu loại này quan tài. Ta xem ngài vẫn là lấy thêm chút bạc, mua trên một bức tốt cây lim. Dương Luyện khoát qua tay, xin lỗi, trưởng quỹ, ta chỉ có những bạc này, liên đến một bộ liễu một mỏng bản quan tài a. Đưa đến dê cái đuôi hẻm cái thứ hai viện, chỗ ấy là nhà ta. Dương Luyện nói xong trở về nhà. Không bao lâu, tiệm quan tài tiểu nhị đón xe lớn đưa tới quan tài. Dương Luyện để cho tiểu nhị đem quan tài bày tại phòng chính trong chính sảnh. Sau đó, Dương Luyện để cho mình nghèo hèn lao thê vì chính mình đốt một thùng gỗ lớn nước nóng, tắm rửa, đốt hương, thay quần áo. Làm xong đây hết thảy, hắn hồi thư phòng mình, nhấc bút lên, bắt đầu cho hoàng thượng viết sổ gấp. Sổ gấp dụng cụ canh lề trên viết năm cái chữ lớn mời Chu Tặc Thần Sơ. Dương Luyện là tiến sĩ xuất thân, tài văn chương phi phàm. Hắn mua bút vẩy mực, không bao lâu liền đem tấu chương viết xong. Bên trong liệt kê từng cái nghiêm tung phụ tử, năm gian thập đại tội. Dương Luyện từ đầu nhìn qua một lần tấu chương, chính hắn rất hài lòng. Sau đó hắn đem tấu chương mang lên bàn, lại tại tấu chương trước mang lên lư hương, đốt ba nén hương. Đồng nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó sự tình. Hắn tìm đến bản thân lão quản gia, núi Đông Thanh Châu quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh Vương Thế Trinh đại nhân hiện tại trong kinh báo cáo công tác, người đi hắn quý phủ, mời hắn tới, liền nói ta có việc gấp. Gia Tĩnh 17 niên hội thử, Dương Luyện là nhị giáp tên thứ 13, Hồ Tông Hiến là nhị giáp người thứ 14, Vương Thế Trinh thì là đệ nhị giáp người thứ 15. Năm đó này ba người kim bảng yến là ngồi cùng một bàn. Bọn họ từng là hảo hữu chí giao. 24 năm đi qua, Hồ Tông Hiến thành triều đỉnh phái chú Đông Nam quan lớn nhất viên, thân thuộc Nghiêm Đảng. Vương Thế Trinh thành Sơn Đông tứ phẩm quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh, thân thuộc Dụ Vương Đảng. Dương Luyện là thành đô sát viện Thiêm Đông ngự sử, không đảng không phái. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn, đều có bản thân đường muốn đi. Dương Luyện định dùng liều chết can gián, loại phương thức này dâng sớ hoàng thượng. Hắn còn có chút nỗi lo về sau, hắn người nhà. Vương Thế Trinh tại Sơn Đông làm quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh, Sơn Đông rời xa kinh thành. Dương Luyện dự định phó thác Vương Thế Trinh, đem hắn người nhà mang rời khỏi chỗ thị phi này. Chương 177. Lan Lăng cười cười sinh. Chương 177. Lan Lăng cười cười sinh. Vương Thế Trinh so Dương Luyện cao hơn 2 tuổi. Hắn và Dương Luyện là đồng khoa hảo hữu, lại là kim bảng yến cùng một bàn, hai người luôn luôn lẫn nhau coi là tri kỷ. Vương Thế Trinh biết rõ Dương Luyện nửa đêm phái người tìm hắn, nhất định có đại sự. Hắn không dám thất lễ, đáp lấy một đỉnh tiệu nhỏ, đi tới Dương Luyện trong tứ hợp viện. Vừa vào chính đường phòng chính, Vương Thế Trinh liền thấy được ngụm kia liễu một mỏng bản quan tài. Dương Minh, ngươi làm cái gì vậy? Vương Thế Trinh hỏi. Dương Luyện cười nói, ta là người sắp chết, tự nhiên muốn dự bị tốt quan tài. Vương Thế Trinh nhìn thoáng qua trên bàn khổng diện thánh công bài vị dưới đốt hương cung phụng sổ gấp, biến sắc, Dương Minh, chẳng lẽ ngươi muốn chết gián? Dương Luyện gật gật đầu, là. Vương Thế Trinh truy vấn, ngươi phải lấy tử tướng gián hoàng thượng là chuyện gì? Dương Luyện nói, xâm hai người. Vương Thế Trinh hỏi lại, xâm ai? Dương Luyện hướng về Vương Thế Trinh cười cười, Vương Minh, ngươi nói ta còn có thể xâm ai? Vương Thế Trinh ngược lại hít sâu một hơi, ngươi muốn xâm Nghiêm Tung phụ tử? Ta khuyên ngươi một câu, không nên học bươm bướm đi dập lửa. Ta là dụ vương gia người, tự nhiên đối với Nghiêm Tung này đối chó phụ tử cũng không hảo cảm. Có thể ngươi có nghĩ tới không, lần này Cẩm Y Lý vệ Hạ Lục đem cứu tế lương thực tham ô án sự tình báo cáo hoàng thượng, có thể hoàng thượng lại chỉ trừng phạt Tiết Dương, không có truy cứu Nghiêm Tung phụ tử chịu tội. Điều này nói rõ, hoàng thượng còn không có đặt xuống quyết tâm diệt trừ Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên. Hoàng thượng không hạ quyết tâm, ngươi chính là viết một vạn đạo sổ gấp cũng vô dụng, chỉ là tự tìm phiền phức thôi. Dương Luyện một mặt bình tĩnh nói, ngươi không đi xâm Nghiêm Tung, ta không đi xâm Nghiêm Tung, hắn không đi xâm Nghiêm Tung. Chẳng lẽ cả triều văn võ muốn ngồi nhìn Nghiêm Tung phụ tử tiếp tục làm hại triều cương? Nếu như là dạng này, này đối cho phụ tử sớm muộn ván lớn Minh triều dày vò vong. Quốc sự đã sụp đổ như thế, Đại Minh triều hai kinh 13 tỉnh khắp nơi người chết đói. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì triều cương bất chính. Triều cương bất chính là bởi vì kẻ phản bội lộ quyền. Liên để ta làm cái tia nhào về phía nghiệt hỏa bươm bướm á, chỉ mong ta chết, có thể khiến cho cả triều văn võ, vĩnh thọ cung bên trong hoàng thượng minh bạch, chưa trừ diệt Nghiêm Đảng, quốc đem không quốc. Vương Thế Trinh cười khổ một tiếng, Dương Minh, ngươi vừa mới thăng nhiệm đô sát viện Thiêm Đông ngự sử, chính tứ phẩm cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ, liền muốn tìm chết chán ghét sống sao? Ngươi ở tại dưới chân thiên tử, tự nhiên nhìn Nghiêm Tung phụ tử không vừa mắt. Không bằng dạng này, nhắm mắt làm ngơ. Ta cho Hồ Tông Hiến viết phong thư, để cho hắn mời chỉ, điều ngươi đi ra nam, làm nói viên cũng tốt, làm chi phủ cũng được, dù sao cũng tốt hơn trong kinh thành nhìn đối với chó phụ tử hai họa trung lương, nhiễu loạn triều cương. Dương Luyện khoát tay, ta sẽ không đi dính Hồ Tông Hiến quang. Ngươi đừng quên, Nghiêm Tung là hắn tòa sư. Ý ta đã quyết. Vương Minh, ngươi lại không phải thứ nhất thiên nhận biết ta. Ta nghĩ đi làm việc, chính là châu chín con cũng kéo không trở lại. Vương Thế Trinh thở dài, đã ngươi đã hạ quyết tâm, vì sao tối nay còn muốn tìm ta? Dương Luyện đứng dậy, chắp tay nói, ta có một chuyện muốn nhờ, có khác một vật phải trả cho ngươi. Vương Thế Trinh là người thông minh. Hắn nói ra, Dương Minh là muốn cho ta đem ngươi vợ con đưa đến Sơn Đông đi thôi. Yên tâm, Sơn Đông là ta nhà mình địa bàn. Tuân phủ, bố chính sứ, án sát sứ cũng là dụ vương gia người. Ta có thể bảo đảm bọn họ bình an. Dương Luyện cho Vương Thế Trinh làm một vai chào, vậy liền tạ ơn Vương Minh. Dương Luyện xoay người đi lội thư phòng, một lát sau, hắn cầm một bộ thư bản thảo trở lại phòng chính. Bộ sách này bản thảo bìa ngoài trên viết ba chữ lớn Kim Bình Mai. Dương Luyện nói, Vương Minh sở tác bộ này Kim Bình Mai ta dĩ nhiên duyệt xong. Thú vị cực kỳ. Vương Thế Minh viết vị kia Tây môn đại quan nhân, nhưng thật ra là tại ẩn ngón tay Nghiêm Thế Phiên a. Vương Thế Trinh cười nói, người hiểu ta, Dương Luyện cũng. Dương Luyện lại nói, ngươi không tự tên mình, mà là tự cái, Lan Lăng cười cười sinh. Núi Đông Lan Lăng là ngươi nguyên quán. Bất quá này cười cười sinh lại là ý gì? Vương Thế Trinh thở dài, ta chỉ có một lời báo quốc chí. Thế nhưng kẻ phản bội cầm quyền, dù vương nghĩ trọng dụng ta cũng trọng dụng không. Đành phải cười một tiếng xem tận chuyện thiên hạ. Dương Luyện nói, thì ra là thế. Ta đây nói trên sổ con đi, chắc hẳn nhất định sẽ mất trước, bãi trước, rơi đầu, sẽ còn bị xét nhà. Bộ sách này bản thảo ta đã xem hết, vẫn là trả lại Vương Minh, tránh khỏi bị người tóm đi. Vương Thế Trinh tiếp nhận thư bản thảo, tốt. Đúng rồi, Dương Minh, ta có thể nhìn xem ngươi tấu chương sao? Dương Luyện đem tấu chương đưa cho Vương Thế Trinh. Vương Thế Trinh xem xét tỉ mỉ lấy tấu chương. Đầu tiên là liên tiếp nói ba cái, tốt. Sau đó, hắn biến sắc, Dương Minh, ngươi này tấu chương, mặc dù toàn bộ nghiêm đảng năm gian thập đại tội, nhưng lại có một nơi sẽ nguy hiểm cho ta lớn Minh quốc bản. Vương Thế Trinh chỉ trên sổ con một trừ bỏ địa phương, trên đó viết, nguyện bệ hạ nghe thần nói thẳng, xem xét nghiêm tung phụ tử chi gian, hoặc triệu hỏi dụ vương. Vương Thế Trinh nói, ngươi để cho hoàng thượng triệu hỏi dụ vương, hỏi thăm nghiêm tung phụ tử gian trá hiểm ác. Này sẽ để cho hoàng thượng cho rằng, dụ vương là chỉ khiến cho ngươi trên cái này sổ gấp hậu trường. Dụ vương ra là vương tử, kẻ sai khiến hạch tội hoàng thượng sủng thần, hoàng thượng có thể hay không cho là dụ vương có hai lòng. Dương Luyện cười nói, yên tâm, ta đã sớm suy nghĩ xong như thế nào rũ sạch dụ vương cùng ta quan hệ. Vương Thế Trinh gật gật đầu, nhìn tới Dương huynh là tính trước kỹ càng. Ai, tốt rồi. Dương huynh, sắp trời đã tối, ta phải đi. Ta không bằng ngươi a. Dương Luyện nhìn chăm chú chi kỷ Vương Thế Trinh rời đi bóng lưng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lần từ biệt này hẳn là vĩnh biệt. Tiếp sau gặp lại, ta đợi Trinh huynh. Xác thực, cùng Dương Luyện so sánh, Vương Thế Trinh thiếu khuyết lấy cái chết tranh chấp dũng khí. Hắn cái này, Lan Lăng cười cười sinh, cũng chỉ dám viết viết sách, tại trong sách châm chọc khiêu khích Nghiêm Thế Phiên. Dương Luyện đã chuẩn bị xong, từ bỏ bản thân quan chức, từ bỏ sinh mệnh mình, đi hoàn thành món kia hẳn phải chết không nghi ngờ đại nghiệp. Hắn kỳ thật đã có thể dự liệu được liều chết can gián kết cục. Hoàng thượng đem hắn sổ gấp lưu bên trong cung phát, nghiêm đảng đông đảo nhanh đuốt dân sổ gấp vạch tội hắn vu cáo, cẩm y hệ vệ tra tấn, chiếu ngục hoặc là hình bộ đại lao giam giữ. Nghiêm đảng cây lớn dễ sâu, hắn thậm chí không thể trông cậy vào cái gì cựu tử nhất sinh, bởi vì hắn biết rõ, nên đón hắn chính là thập tử vô sinh. Nhưng mà Dương Luyện vẫn là quyết định làm như vậy, biết rõ không thể làm mà vì đó, liền để ta Dương Luyện làm mấy ngàn năm trước cái kia lớn mật chỉ ra cử quốc quốc vương cởi chuồn hồn nhiên hài đồng a. Thiếu thân lao đầu vào lửa, bình thường cần vượt mức bình thường dũng khí. Thành Bắc, Đức Vân lâu, cả tòa Đức Vân lâu đã bị cẩm y hệ vệ bao xuống. Giờ phút này, trong cẩm y liễu vệ bách hộ trở lên, tề tụ Đức Vân lâu. Trận này tuyệt diệu, là ở An Mừng Lưu đại cao thăng cẩm y liễu vệ chỉ huy tả đồng chi, dì hai cao thăng cẩm y liễu vệ chỉ huy phải đồng chi, lão hổ cao thăng cẩm y liễu vệ chỉ huy trái thiêm sự, Lục Bình trưởng tử, Thiệu Anh, Lục Vi cao thăng cẩm y liễu vệ chỉ huy phải thiêm sự. Lục Bình giơ ly rượu lên, nói, khuyển tử trẻ tuổi nóng tính, không có cái gì đơn độc phá án kinh nghiệm. Hắn thành tứ thái bảo, lại tiếp nhận phải thiêm sự. Đây là hoàng thượng ân điển. Ta Lục Bình ở đây kính chư vị một chén, mong rằng chư vị sau này giúp đỡ thêm lục bốn. Thành thập tam thái bảo liền muốn bỏ đi trước kia tính danh, bây giờ Lục Vĩ đã thành Lục Bốn. Trong cẩm y liễu vệ lộn xộn truyền, hoàng thượng có ý để cho hắn tử thừa cha trước, ngày khác tiếp nhận chỉ huy sứ. Một đám thái bảo ra cùng nhau nâng chén, chỉ huy sứ yên tâm, chúng ta ổn thỏa hết sức phụ tá tứ gia. Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị. Cha xét phó thiên hộ từ thất tử bản tử nói ra, chỉ huy sứ, hôm qua ra một chuyện ly kỳ nhi. Cẩm y liễu vệ chức trách là giám sát bách quan, tự nhiên muốn nuôi số lượng to lớn thai to mục tiêu. Từ bản tử nên được cha xét phó thiên hộ trước, trưởng quản lấy cẩm y liễu vệ trải rộng hai kinh 13 tỉnh đông đảo thái mắt. Lục Bình nói, chuyện ly kỳ gì nhi? Từ bàn tử bên gặp một cái vị chân, vừa nói, tân nhiệm đô sát viện thiêm đông ngự sử Dương Luyện, đi Phúc Lộc đường phố mua cố quan tài. Chương 178, Đế vương chi thuật. Chương 178, Đế vương chi thuật. Lục Bình nghe vậy, a, Dương Thiêm viện thể cốt không tốt sao? Đã đang vì mình chuẩn bị hậu sự. Từ bàn tử ăn liên tục lấy vị chân đáp, chúng ta thay mắt nói, Dương Thiêm viện không bệnh không thai nạn, khẩu vị rất tốt. Một trận có thể ăn ba bát chát tương miến. Cẩm y liễu vệ thay mắt thần thông quảng đại, ngay cả đám quan chức lượng cơm ăn như thế nào, bọn họ đều có thể tra nhất thanh nhị sở. Hạ Lục nghe từ bản tử lời nói, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Này Dương Luyện có thể muốn dùng nôn quan liều chết can gián biện pháp, vạch tội nghiêm tung phụ tử. Ngày hôm đó là Thái thượng lão quân tiên sinh nhật, gia tính đế sủng tín đạo giáo. Hàng năm Thái thượng lão quân tiên sinh đều muốn lập đàn cầu khấn cầu phúc. Những năm qua quy củ, tại kinh tất cả chính thất phẩm trở lên văn võ quan viên, còn muốn viết danh tử hiến nhập Vĩnh Thọ cung. Danh tử lại xương lục trương, là cử hành lập đàn cầu khấn lúc đốt cho thượng thiên cầu phúc văn chương, vì dùng màu đỏ mực viết tại dây leo trên giấy mà có tên. Nghiêm tung năm đó được gia tính đế sủng tín, liền là bởi vì hắn viết một tay tốt danh tử. Tây biển trị phòng, Nghiêm Tung, từ giai cấp viết một thiên sanh tử đại công cáo thành về sau, bọn họ đem sanh tử giao cho ti lễ giám trưởng ấn Lữ Phương. Lữ Phương bưng lấy sanh tử, trở lại Vĩnh Thọ cung bên trong. Gia tính đế tại lụa mỏng xanh màn trướng bên trong, nhắm mắt lại hỏi, Nghiêm Tung, từ giai sanh tử viết xong. Lữ Phương nói, viết xong, hoàng thượng. Gia tính đế lại hỏi, kinh thành các nha môn chư quan viên sanh tử, cũng giao cùng sao? Cung liên đốt, kính cho thái thượng tiên quân a. Lữ Phương đáp, khởi bẩm hoàng thượng, lục bộ cùng cái khác các nha môn sanh tử đều cùng. Duy chỉ có đô sát viện bên kia thiếu một phần. Gia tính đế mở mắt, thiếu ai? Lữ Phương nói, thiếu phải thiêm đông ngự sử Dương Luyện. Gia tính đế nhắm mắt lại, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, đi thúc. Đúng vào lúc này, ti lễ giám chấp bút hoàng cẩm bưng lấy một phong sổ gấp, liên tục không ngừng đi vào trong đại điện. Hoàng thượng, Dương Luyện sanh tử đến rồi. Gia tính đế nhìn thoáng qua hoàng cẩm trong tay sổ gấp, hỏi, hắn làm sao không viết tại dây leo trên giấy? Hoàng cẩm nói, khởi bẩm hoàng thượng, Dương Thiêm viện nói, này phong xanh từ viết có chút dài, dây leo giấy đằng không ra, cho nên dùng sổ gấp. Gia Tĩnh Đế hứng thú, a, mang lên cho chấm nhìn xem. Hắn mở ra tấu chương, chỉ thấy lộn phong là dùng hoàng bố ôm. Hắn triệt hồi hoàng bố, thấy được lộn che lại năm cái chữ lớn, mời Chu Tặc Thần Sơ. Lật ra lộn phong, sổ gấp chính văn hàng ngũ như nhất, cô thẳng tội thần dương luyện, mời lấy tung ngũ đại gian, thập đại tội vì bệ hạ trần chi. Gia Tĩnh Đế dùng hai nén hương công phu, mới xem xong bản này vạn ngôn lộn. Gia Tĩnh Đế lộ ra âm tình bất định nụ cười, đi, đem Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên còn có Tử Giai gọi tới. Hạ Lục ở trong nội tâm đối với Gia Tĩnh Đế có một cái đánh giá, trước mắt thánh thượng không phải từ xưa đến nay nhất thánh minh quân chủ, lại là thông minh nhất quân chủ. Hạ Lục đánh giá 10 điểm đúng trọng tâm. Gia Tĩnh Đế mấy chục năm không lên triều, thâm cư hậu cung, lại có thể đùa bỡn quần thần tại bàn tay phía trên. Hắn thông minh, chỉ sợ đương thời không ai bằng. Tại thống ngự quần thần phương diện, hắn am hiểu sâu một cái, đấu, chữa tinh túy. Các thần tử chỉ cần tranh đấu lẫn nhau, liền muốn nhìn hắn vị hoàng đế này sắc mặt, liền sẽ không xuất hiện thần quyền quá thịnh, uy hiếp hoàng đế sự tình. Gia Tĩnh Đế những năm này liền lợi dụng dụ vương đảng, Nghiêm đảng, Thiến đảng tam phương ở giữa mâu thuẫn, đem đế vương thuật chơi lô hỏa thuần thanh. Không bao lâu, Nghiêm Tung phụ tử từ giai đi vào bên trong đại điện. Gia Tĩnh Đế đem Dương Luyện sổ gấp ném xuống đất, các ngươi xem một chút đi. Nghiêm Tung phụ tử từ giai nhìn tấu chương. Sau khi xem xong, ba người sắc mặt đều là biến đổi. Nghiêm Thế Phiên nét mặt đầy vẻ giận dữ, đầu tiên dập đầu mở miệng, khởi bẩm hoàng thượng. Này Dương Luyện đúng là trước mắt trên đời nhất gian ác nhất chi đồ. Hắn tại trong tấu chương phát ngôn bừa bãi, ngậm máu phun người. Thần cùng thần phụ luôn luôn theo lễ tuần pháp ban sai, trung thành với hoàng thượng. Này điều hòa chỗ nói cái gì thập đại tội, ngũ đại gian đơn thuần là nói xấu. Gia Tĩnh Đế giống như cười mà không phải cười nói, từ thứ phụ, ngươi thấy thế nào? Từ giai trên đầu toát mồ hôi lạnh, hắn hiện tại không thể nói Dương Luyện Sâm đúng, cũng không thể nói Dương Luyện Sâm không đúng. Nói Dương Luyện Sâm đúng, chẳng phải là cùng Nghiêm Tung phụ tử không nể mặt mũi. Hắn tự nhận là bây giờ còn chưa đến ngã bài thời điểm. Nói Dương Luyện Sâm không đúng, đây chẳng phải là sẽ để cho trong triều thanh lưu đối với hắn kinh thường. Hắn Từ giai có thể luôn luôn tự xưng là chính nhân có tử, quan tâm nhất bản thân thanh danh. Từ giai không hổ là quan trường lão hồ ly. Hắn mở miệng lời nói, khởi bẩm hoàng thượng, Dương Luyện tấu chương bên trong có một đầu, thứ phụ Từ giai được bệ hạ đặc biệt chặt, chính là cũng mỗi sự tình do dự, không dám cầm chính, không thể không vị chi vác quốc cũng. Thần cho rằng Dương Luyện Sâm đúng. Thần tại xử lý một ít sự tình thời điểm, sắp thực gián mua hoa mắt ủ thai, không thể cầm chính. Từ giai trong lòng may mắn, thật không biết cái kia Dương Luyện là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ. May mắn hắn tại trong tấu chương đem ta cùng một chỗ cho mắng, cái này có thể chứng minh ta không phải sai khiến dân sổ gấp hậu trường. Gia Tĩnh Đế đối với Từ giai trả lời có chút không vừa ý, ngươi nhưng lại rất yêu thỉnh tội. Thôi, chấm không hỏi ngươi. Nghiêm các lão, ngươi thấy thế nào cái này sổ gấp? Nếu như nói Từ giai là trong quan trường lão hồ ly, cái kia Nghiêm Tung chính là trong quan trường hồ tiên. Hắn dập đầu nói, những năm này quốc sự gian nan, luôn luôn thần cái này nội các thủ phụ vô năng. Dương Luyện Sâm thần, thần không lời nào để nói. Bất quá, này sổ gấp thần cảm thấy có chút kỳ quặc. Gia Tĩnh Đế nói, a, kỳ quặc ở nơi nào? Nghiêm Tung đáp, điều hòa có một câu, nói, nguyện bệ hạ nghe thần nói thẳng, xem xét Nghiêm Tung phụ tử chi gian, hoặc triệu hỏi Dụ Vương. Này Dương Luyện đúng không là đang cố ý dính líu Dụ Vương. Nghiêm Tung mặc dù trong miệng nói Dương Luyện là dính líu Dụ Vương, kỳ thật thì là ám chỉ Gia Tĩnh Đế, Dụ Vương là Dương Luyện dâng sổ gấp hậu trường. Dụ Vương sai sử Dương Luyện Sâm trước mắt hoàng thượng sủng thần, tất nhiên là có hai lòng. Gia Tĩnh Đế nói, là không phải cố ý dính líu, phái người hỏi một chút liền biết. Lữ Phương, truyền Lục Bình. Không bao lâu, Lục Bình đi vào trong đại điện. Gia Tĩnh Đế trước hết để cho hắn nhìn sổ gấp, lại nói, ngươi phái một người đi hỏi một chút Dương Luyện, tại trong sổ con sách Dụ Vương ra sao dụng tâm. Ừ, Hạ Lục làm việc đắc lực, liền để hắn đi a. Lục Bình nói, tuân chỉ. Hạ Lục lĩnh mệnh, đi tới đô sát viện. Dương Luyện đang tại Thiêm Đông ngự sử trị phòng khô tòa lấy. Hạ Lục nói, hoàng thượng tra hỏi, ngươi tại trong tấu chương nói, hoặc triệu hỏi Dụ Vương, ra sao dụng tâm. Dương Luyện trả lời không chê vào đâu được, trực tiếp đem Dụ Vương cùng cái này tấu chương rũ sạch quan hệ. Trong triều trừ bỏ Dụ Vương, còn có người không sợ Nghiêm Tung phụ tử nha. Hạ Lục đi đến Dương Luyện trước người, hạ giọng hỏi, Dương Thế Minh, ngươi làm như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Giá trị sao? Dương Luyện hướng về Hạ Lục chắp tay một cái, chém đinh chặt sắt nói, Hạ đại nhân, quét dọn gian định, thiên lý cũng. Hạ Lục trong lòng thở dài, Dương Luyện, thật trượng phu cũng. Sau đó hắn quay đầu đi Vĩnh Thọ Cung, đem Dương Luyện câu kia, trong triều trừ bỏ Dụ Vương, còn có người không sợ Nghiêm Tung phụ tử nha, nói cho Gia Tĩnh Đế. Từ giai ở một bên nghe vậy, thở phào một cái, còn tốt, Dương Luyện không phải là một con mọt sách, biết rõ Dụ Vương không thể cùng này phong tấu chương dính líu quan hệ. May mắn may mắn. Chương 179. Dương Luyện, thế gian thông minh nhất người. Chương 179. Dương Luyện, thế gian thông minh nhất người. Năm ngày sau đó, Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục. Dương Luyện đứng ở trong phòng giam, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ một lượt minh nguyệt. Hắn tại liều chết can gián trước đoán trước không sai. Hoàng thượng đem hắn sổ gấp lưu bên trong cung phát. Nghiêm đảng đám quan chức hợp nhau tấn công, nhao nhao vạch tội Dương Luyện hãm hại trung lương. Ngày đầu tiên, Gia Tĩnh Đế trên bàn nhận được 65 phong vạch tội Dương Luyện sổ gấp. Ngày thứ hai, 83 phong. Ngày thứ ba, 196 phong. Ngày thứ tư, 288 phong. Ngày thứ năm, 346 phong. Nghiêm đảng nhóm tựa hồ muốn dùng sổ gấp chết đối cái này không biết thời thế Dương Luyện. Quần thần nhao nhao trên lộn hạch tội Dương Luyện, Gia Tĩnh Đế không thể không có chỗ biểu thị. Hắn để cho Hạ Lục cầm Dương Luyện, nhốt vào chiếu ngục bên trong. Lão hồ bây giờ ngay trước Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy trái thiêm sự, lại kiêm nhiệm quản ngục thiên hộ. Chiếu ngục bây giờ là hắn địa bàn. Dương Luyện vào chiếu ngục, nhưng lại không ăn khổ gì đâu. Kéo kẹt. Nhà tù cửa mở ra. Lão Hồ bưng một cái hộp cơm lớn, Hạ Lục mang theo hai bình rượu đi vào trong phòng giam. Dương đại nhân, ăn cơm đi. Ta làm hai bình tây lương rượu nho, chúng ta uống vài chén. Lão Hồ nói. Hạ Lục bạch Lão Hồ một chút, hai bình này rượu nho là ta phu nhân đưa ngươi, ngươi ngược lại sẽ mượn hoa hiến Phật. Dương Luyện một mặt mỉm cười nói, ta cũng không phải cái gì Phật, ta chỉ là cái người sắp chết thôi. Thịt rượu dọn xong, ba người thoải mái uống. Hạ Lục nói, Dương Thế Minh, ta đây mấy ngày một mực đang nghĩ, thế đạo này rốt cuộc là làm sao? Thiện thành xấu, xấu lại thành thiện. Tham quan ô lại nhóm ngồi ở vị trí cao, chân chính thanh quan lại hoàn toàn bị bao vây. Lão Hồ ở một bên nói, Lão Lục nói không sai. Đầu năm nay, giết người thả hỏa kim nai lưng, sửa cầu bổ đường không thi hải. Nghiêm Tung phụ tử những năm này làm nhiều như vậy chuyện xấu, kết quả là như thường làm lấy thủ phụ, thành viên nội các. Dương Luyện uống một hớp rượu, chỉ mong ta chết, có thể đổi lấy thế nhân tỉnh táo, để cho thế nhân thấy rõ Nghiêm Tung phụ tử chân diện mục. Hạ Lục nói, Dương Thế Minh yên tâm. Ngươi chết không? Thứ nhất, hoàng thượng trong lòng kỳ thật rõ ngươi là trung là gian. Lão nhân gia ông ta chắc là sẽ không hạ chỉ giết một cái trung thần. Thứ hai, chiếu ngục là ta nhà mình địa bàn. Ngươi nốt tại chiếu ngục bên trong, Nghiêm gia cái kia cẩu gia hai không có cơ hội phái người ám hại ngươi. Dương Luyện cười nói, hôm nay chúng ta rượu này uống đến cao hứng. Hạ đại nhân, Hồ đại nhân, hai người các ngươi nói thật, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta ngu xuẩn thẳng quá mức? Hạ Lục thở dài, Dương Thế Minh, ngay trước ngươi quang minh lỗi lạc như vậy người, ta không dám nói nói dối. Là, ta là cảm thấy ngươi có chút ngu xuẩn. Ngươi đạo kia sổ gấp, cho dù lên, cũng không có người sẽ hưởng ứng. Nếu như ngươi thật vì vậy mà chết, ngươi chết sẽ không có chút giá trị. Lão Hồ cũng nói, Lão Lục lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng ở để ý các ngươi văn nhân văn tử nhi nói thế nào. Đúng, lấy trứng chọi đá. Ngươi chính là cái kia kiến cảng, Nghiêm đảng bọn tham quan chính là cây đại thụ kia. Dương Luyện đột nhiên đứng dậy, a, các ngươi đều hiểu lầm ta a. Kỳ thật, ta muốn chính là Nghiêm đảng trên dưới đồng loạt tố cáo ta. Muốn chính là từng phong xâm Dương Luyện nói xấu trung lương sổ gấp chất đầy hoàng thượng trên bàn. Ta hỏi các ngươi, các triều đại đổi thay thiên tử, sợ nhất cái gì? Lão Hồ nói, tự nhiên là sợ nhất thần tử tạo phản. Dương Luyện gật gật đầu, không sai. Không lỗi thời dưới nhưng lại không ai dám tạo phản. Trước mắt thánh thượng không sợ dưới tay đám đại thần tham. A, Nghiêm Tung tham danh có 102 thiên hạ, lão nhân gia ông ta có thể nào không biết? Thánh thượng sợ nhất là thần quyền bôi to khó vây, có một ngày thần quyền lớn tại quân quyền. Nói cho các ngươi biết đi, Nghiêm Tung này chỉ lão hồ ly, lộng quyền mấy chục năm, lúc này lại phạm một cái sai lầm chí mạng. Hạ Lục hỏi, lỗi gì? Dương Luyện cười nói, hắn không nên sai xử nhiều như vậy quan viên trên dưới một lòng tố cáo ta. Ta trước khi ở tù nhận được bạn tri kỷ Vương Thế Trình một tin tức. Hắn nói, Nghiêm Thế Phiên đã cho kinh thành, các tỉnh, nói, phủ, quan huyện viên môn thả lời nói, không hạch tội Dương Luyện chính là cùng Nghiêm thủ phụ là địch. Hạch tội Dương Luyện chính là Nghiêm thủ phụ người mình. Hãy cho xem, không dùng đến mấy ngày, Vĩnh Thọ cung đại điện trong đem bày đầy hạch tội ta tấu chương. Thánh thượng sẽ phát hiện, chính như ta tại chỗ nói, bây giờ cả triều văn võ, trừ bỏ dụ vương, không người không sợ Nghiêm Tung. Dương Luyện một lời nói, để tỉnh Hạ Lục. Chẳng lẽ nói, Dương Luyện là muốn dùng bản thân chết, để cho thánh thượng nhìn thấy, Nghiêm đảng thế lực đã lớn đến là đủ uy hiếp quân quyền. Hạ Lục đặt chén rượu xuống, giật mình nói, Dương Thế Minh, ta hiểu được. Cái kia từng phong hạch tội ngươi tấu chương, nhưng thật ra là Nghiêm Tung phụ tử bữa đòi mạng a. Nghiêm Tung phủ đệ đang tại cử hành một trận tiệc rượu. Đang ngồi cũng là Nghiêm đảng tướng tài. Nghiêm Tung đã có tuổi, trong phủ tiệc rượu luôn luôn là nhi tử Nghiêm Thế Phiên thay chủ trì. Nghiêm Thế Phiên giơ ly rượu lên, mặt mày hớn hở nói ra, từ kinh thành tới chỗ, những ngày này đã có gần hơn ngàn phong vạch tội Dương Luyện tấu chương đưa cho hoàng thượng. Chúng ta chính là dùng sổ gấp chìm, cũng phải chết đối Dương Luyện. Nghiêm đảng tướng tài Yên Mậu khinh nói, a, cái kia Dương Luyện thực sự là không biết sống chết. Dám xâm các lão, tiểu các lão, hắn không phải liều chết can gián sao? Chúng ta liền hắn tâm nguyện, để cho hắn đi chết. Nghiêm Thế Phiên phụ tá La Long Văn nói, Dương Luyện là nhất định phải chết. Chỉ có giết chết hắn, mới có thể để cho người trong thiên hạ minh bạch, cùng các lão, tiểu các lão đối đầu không có kết cục tốt. Nghiêm Thế Phiên cười to nói, hơn ngàn phong sổ gấp đều ở thỉnh cầu hoàng thượng giết chết Dương Luyện. Ta liền không tin, hoàng thượng sẽ không nghe chúng thần chi ngôn. Tiệc rượu tan hết, Nghiêm Thế Phiên đi vào phụ thân thư phòng. Nghiêm Tung đang tại viết một bộ chữ. Cha, Dương Luyện người kia là khẳng định không sống nổi. Chu Thái Hậu, Từ Giai, Cao cùng nhóm người kia, còn trông cậy vào Dương Luyện sổ gấp có thể thương tổn được cha. A, si tâm vọng tưởng. Nghiêm Thế Phiên nói. Nghiêm Tung không có trả lời, chỉ là vùi đầu viết chữ. Viết xong về sau, Nghiêm Tung thở dài, đợi phiên, dù vương gia tục danh, cũng là ngươi xứng đến. Ngươi đừng quên, hắn là hoàng thượng con trai duy nhất, đại minh người kế vị. Nghiêm Thế Phiên hạ giọng, nói, cha, dù vương muốn là thuận lợi kế vị, ta Nghiêm gia còn có đường sống sao? Cũng may ta đại minh cũng không phải hoàng tử tài năng vào chỗ. Trước mắt thánh thượng trước kia không phải liền là hưng hiến vương thế tử sao? Nghiêm Tung dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn con mình, nói cẩn thận. Nghiêm Thế Phiên nói, cha, hôm nay thiên hạ quan viên, hơn phân nửa nhi cũng là chúng ta người. Lần này hạch tội Dương Luyện hơn ngàn phong tấu chương là đủ chứng minh chúng ta trong tay lực lượng cường đại đến mức nào. Chuyện ngược lại dụ vương, tại thánh thượng Long Ngự Quy Thiên sau cầm giữ đứng một cái sẽ còn trọng dụng chúng ta Nghiêm gia quân chủ, cũng tuyệt không phải cái gì thiên phương giả đàm. Nghiêm Tung này chỉ lão hồ ly nghe được này, vỗ một cái đầu, hỏng rồi. Đời phiên, chúng ta lần này chủ quan rồi, làm một kiện thiên đại chuyện sai a. Nghiêm Thế Phiên hỏi, chuyện sai làm gì? Nghiêm Tung không có đáp nhi tử lời nói. Lúc đầu, Nghiêm Tung nghĩ là để cho mình nhất đảng đám quan chức dùng hàng trăm hàng ngàn phong tấu chương bức hoàng thượng giết chết Dương Luyện. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Hắn muốn dùng Dương Luyện chết nói cho thế nhân, đừng tới vớt ta Nghiêm Tung sợi dâu. Hắn không để mắt đến một điểm. Bức bách, hoàng thượng giết người. Thánh thượng chi thông minh có 102 thiên hạ. Hơn ngàn phong tấu chương là ở nói cho hoàng thượng, ta Nghiêm Đảng hiện thời thế lực trải rộng thiên hạ. Có một số việc, ngươi muốn nghe ta đây trong đó các thủ phụ. Hoàng thượng sẽ cho phép một cái quyền lực lớn đến là đủ, bức bách, hắn giết người nội các thủ phụ tồn tại ở trên triều đình sao? Nghiêm Tung ngược lại hít sâu một hơi, đợi phiên, lập tức sai người cáo chi các nơi lớp phủ, nói phủ, châu huyện bên trong chúng ta người, không cần dâng sổ gấp xâm dương luyện. Nghiêm Thế Phiên hỏi, vì sao? Nghiêm Tung thở dài, ai, nếu như ngươi không nghĩ cha ngươi đầu một nơi thân một nẻo, liền tranh thủ thời gian thông chi bọn họ đình chỉ hạch tội dương luyện. Có lẽ, chúng ta đã lên dương luyện làm. Dương luyện tuyệt không phải là cái gì người ngu. Có khả năng, hắn mới là thế gian này thông minh nhất người, chúng ta đáng sợ nhất đối thủ a. Chương 180. Tổ sư gia phù hộ, trời phù hộ trung lương. Chương 180. Tổ sư gia phù hộ, trời phù hộ trung lương. Vĩnh Thọ cung đại điện. Toàn bộ đại điện nền đá bản, cơ hồ bị một phong lại một phong tấu chương phủ kín. Gia Tĩnh đế đứng ở trong đại điện, hỏi ti lễ giám trưởng ấn Lữ Phương, cũng là xâm dương luyện nói xấu trung lương sao? Lữ Phương đáp, là, hoàng thượng. Gia Tĩnh đế sắc mặt âm tình bất định. Hắn lại hỏi, chẳng lẽ liền không có một phong tấu chương bảo dương luyện? Lữ Phương nói, chỉ có một phong bảo dương luyện tấu chương. Gia Tĩnh đế hỏi, ai tấu chương? Lữ Phương đáp, chết trực tổng đốc Hồ Tông Hiến. Gia Tĩnh đế thở dài, Hồ Tông Hiến vẫn là phúc hậu. Từ giai, cao củng, chương cư chính những người kia chẳng lẽ không có lên sổ gấp bảo dương luyện sao? Lữ Phương đáp, từ các lao mấy ngày nay cáo bệnh, ở nhà điều dưỡng. Cao bộ đường đi Thông Châu, hạch đối Thông Châu thương tổn lương thực. Chương bộ đường đi Tây Sơn, kiểm nghiệm thần cơ doanh quân bị. Gia Tĩnh đế cười lạnh một tiếng, bọn họ nhưng lại sẽ trốn thị phi. Gia Tĩnh đế đột nhiên nghĩ tới Hạ Lục thay Dương luyện chuyển cáo hắn một câu, bây giờ cả triều văn võ, trừ bỏ Dụ Vương, còn có người không sợ Nghiêm Tung sao? Gia Tĩnh đế nhìn lướt qua phủ kín toàn bộ đại điện từng phong tấu chương, Dương luyện nói, là sự thật. Lữ Phương nói, hoàng thượng, những cái này sổ gấp xử trí như thế nào? Muốn lưu bên trong không phát sao? Gia Tĩnh đế lắc đầu, lưu bên trong không phát. Tam phong năm phong sổ gấp có thể lưu bên trong không phát, hơn ngàn phong sổ gấp lưu bên trong không phát, viết lên trong sử sách, hậu nhân sẽ đánh giá như thế nào chấm? Gia Tĩnh đế quay đầu, ngồi trở lại thanh sa trướng bên trong, những người này chẳng lẽ không nên ép chấm giết một cái trung thần? Lữ Phương quỳ xuống, không có trả lời. Hắn biết rõ, hiện tại hắn nếu như nói, liền sẽ cuốn vào trận này thị phi bên trong. Hắn muốn học từ cao chứ bọn họ tránh ra thật xa trận này thị phi. Thật lâu, Gia Tĩnh đế mới mở miệng, mô phỏng chỉ đi đô sát viện Thiêm Đông ngự sử Dương luyện, nói xấu thủ phụ, hãm hại trung lương, cách đi chức quan đình trượng 100, chạy 3.000 dặm. Thần tuân chỉ. Sau 3 cách giờ, ý chỉ truyền đến Cẩm Y Liễu vệ Bắc Trấn phủ ti. Bắc Trấn phủ ti bên trong, quản đình trượng là trưởng hình thiên hộ Nghiêm Thập Nghiêm Thường Túc. Nghiêm Thập tuổi tác cùng Hạ Lục tương tự, ngày bình thường ăn nói có ý tứ. Hắn người cũng như tên, treo ở bên miệng lời cửa miệng là quân pháp lớn như trời. Đình trượng nói trắng ra là chính là một côn lớn đánh đòn. Tầm thường nhân gia hài đồng phạm sai lầm, người lớn trong nhà cũng sẽ dùng một côn đánh tiểu hài cái mông đình trượng sử dụng, cũng không phải bình thường một côn, mà là 50 cân gỗ thật đại côn. Người bình thường huy động liên tục đều vung không động này 50 cân đại côn đình trượng chia làm hai loại. Một loại là quả thực đánh, một loại là dụng tâm đánh. Cẩm Y Liễu vệ trưởng hình thiên hộ sở hành hình lực sĩ, từng cái thân mang tuyệt kỹ. Bọn họ ngày bình thường là như thế này luyện tập đình trượng. Trước tìm một tảng lớn đậu hũ, đắp lên tấm ván gỗ. Đại côn đánh lên đi, tấm ván gỗ vỡ vụn, mà đậu hũ không phá, hoặc tìm một cục gạch, trên phủ giấy tuyên một tấm. Đại côn liền vung mạnh mấy chục cái, giấy tuyên không phá, mà cục gạch vỡ vụn. Phạm quan gia quyến, nếu là dùng bạc, cũng sẽ bị quả thực đánh, lập tức thi hành hình lực sĩ, đem phạm quan gia thịt đập nát chút, cho hoàng thượng nguôi giận. Kỳ thực bất động gân cốt. Nếu là phạm quan gia quyến môn không dùng bạc, cái kia chính là dụng tâm đánh, hành hình về sau, da thịt nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ thực gân cốt vỡ vụn. Nhưng mà đỉnh trượng 100 cái, cho dù là quả thực đánh, giảm lực mà trượng, đổi lại những cái kia thể cốt không tốt phạm quan, cũng sẽ bị mất mạng. Tại hành hình trước, lão hổ đi tìm Nghiêm Thập. Lão hổ đối với Nghiêm Thập nói, lão thập, Dương luyện cha hắn là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ lao tiền bối. Hành hình thời điểm. Được rồi, ta không nói nhiều. Người trong lòng hiểu rõ. Nghiêm Thập gật gật đầu, tam gia yên tâm. Ta lão thập không phải kẻ hồ đồ. Ai chúng ai gian, trong lòng ta biết rõ. Ta sẽ nhường các huynh đệ, quả thực đánh, cái kia Dương Thiên Viện. Bất quá, cho dù là quả thực đánh, giảm lực mà trượng 100 cái, bình thường thư sinh yếu đuối cũng sẽ bị mất mạng. Dương Thiên Viện sống hay chết, liền muốn xem thiên ý. Buổi trưa ba khắc, bắt đầu hành hình. Dương luyện bị kéo đến Bắc Ti trên giáo trường, lột áo ngoài, quần ngoài. Nghiêm Thập đi đến Dương luyện trước mặt, từ trong tay móc ra một cái vải bố, đối với Dương luyện nói, Dương đại nhân, cắn chặt vải bố, có thể giảm bớt ngươi đau đớn. Dương luyện cười cười, ta Dương luyện sinh một bộ xương cứng, không cần đến thứ này. Nghiêm Thập lại nói, a, nếu như đau nhịn không được, có thể kêu đi ra. Gào thét tiếng cũng có thể giảm bớt một hai phần đau đớn. Dương luyện nói, Nghiêm đại nhân, chớ có dài dòng, nhanh lên hình a. Nghiêm Thập hạ giọng, phân phó hai tên hành hình lực sĩ, quả thực đánh. Hai tên lực sĩ nghe vậy gật đầu. Vành, một, vành, hai. Mười mấy trượng xuống dưới, Dương luyện cái mông, đùi dĩ nhiên là máu thịt bé bét. Hạ Lục cùng lão hổ đứng ở Dương luyện trước người 30-40 bước vị trí. Nghiêm Thập đi tới, nói ra, chỉ mong lão thiên có mắt, Dương đại nhân có thể chịu qua này 100 trượng, quả thực đánh, bảo trụ mệnh. Lão hổ nghe vậy, quay đầu bước nhanh hồi bản thân trị phòng. Không bao lâu, trong tay hắn bưng lấy một cái thần bài, về tới võ đài. 56, 57, 58. Lúc này Dương luyện, cái mông, chân dĩ nhiên là máu me đồng địa. Hành hình lực sĩ mỗi vung đại côn, cây gậy đều sẽ mang bay một tia da thịt để cho hành hình lực sĩ cảm thấy hoảng sợ lạ. Nam dạp trên mặt đất cái này 50 tuổi lão gia hỏa, không có gào thét, cũng không có kêu đau kêu van. Trên mặt hắn, dĩ nhiên mang theo một tia dọa người nụ cười. Lão hồ đem thần bài bày ở trên mặt đất, lại từ tay áo bên trong xuất ra ba nén hương, đốt cắm trên mặt đất. Thần bài trên sách lớn, Lớn Minh Cẩm Áo Vệ Tổ sư Mao Tương Công chính vị. Lão hồ quỳ rạp xuống đất, tổ sư ra phù hộ, trời phù hộ trung lương. Nói xong, lão hồ hướng về tổ sư ra thần bài dập đầu một cái. Hạ Lục, Nghiêm Thập thấy thế, cũng quỳ xuống dập đầu nói, tổ sư ra phù hộ, trời phù hộ trung lương. 63, 64, 65. Lúc này, Bắc trấn phủ sứ Lưu Đại đi tới. Hắn lên án mạnh mẽ lão hồ, Hạ Lục bọn họ, các ngươi làm cái gì? Đình Trượng Dương Luyện là hoàng thượng ý chỉ. Cái kia Dương Luyện là nói xấu trung lương gian định chi đồ. Các ngươi lại khẩn cầu tổ sư ra phù hộ một cái gian định chi đồ. Lão hồ đứng người lên, Lưu Đại à, Dương Luyện là trung là gian, trong lòng ngươi rõ ràng, trong lòng ta rõ ràng. Thiên hạ nhân tâm bên trong đều biết. Ta khuyên ngươi một câu, không nên lên vội vàng cho trong triều đình một ít người làm trâu làm ngựa. Bằng không đợi bọn họ rơi đài thời điểm, ngươi cũng phải ăn theo dưa có máu mặt. Lưu Đại cười lạnh một tiếng, lão hồ, đừng tưởng rằng ngươi thăng chỉ huy thiêm sự liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi đừng quên, ta bây giờ là cẩm y địa vệ chỉ huy tả đồng chi. Ta lệnh cho ngươi, triệt hồi thân bài. Nhưng vào lúc này, chỉ huy sứ Lục Bình tại nhi tử Lục Bốn nâng đỡ, cũng đi tới võ đài. Lục Bình thể cốt vốn liền không tốt, mấy ngày nay lại nhiễm phong hàn, hắn một trận ho khan, sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra, cách 10 dặm địa liền có thể nghe được các ngươi ở chỗ này nói nhau nhau. Lưu Đại chỉ trên mặt đất tổ sư ra thân bài, chỉ huy sứ, Hồ Tam, Hạ Lục, Nghiêm Thập dĩ nhiên khẩn cầu tổ sư ra phù hộ Dương Luyện cái kia nói xấu trung lương gian định. Dương Luyện đình trượng 100, thế nhưng là hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Lục Bình nghe vậy không có phản ứng Lưu Đại, chỉ là yên lặng đi đến tổ sư ra thần bài trước, trọng trọng dập đầu ba cái, sau đó hắn thành kính nói ra, tổ sư ra phù hộ, trời phù hộ trung lương. Chương 181, danh thủy sử sách. Chương 181, danh thủy sử sách. Vĩnh Thọ cung trong đại điện. Gia Tĩnh Đế hỏi Lữ Phương, Lữ Phương, giờ phút này Cẩm Y Liễu vệ đã đánh xong Dương Luyện đỉnh trượng rồi à? Lữ Phương đáp, hoàng thượng, Cẩm Y Liễu vệ được đỉnh trượng, luôn luôn là buổi trưa ba khắc đánh đệ nhất côn. Hiện tại đã là giờ mùi 6 khắc, 100 trượng nên đã sớm đánh xong. Gia Tĩnh Đế có chút lo lắng nói, Dương Luyện sẽ không phải không chịu nổi này 100 trượng, bị đánh chết tươi à? Lữ Phương nói, hoàng thượng không cần phải lo lắng. Cẩm Y Liễu vệ có quy củ, nếu là đỉnh trượng đánh chết người, nhất định phải bẩm báo trong cung. Giờ phút này không có bẩm báo, nói rõ cái kia Dương Luyện không chết. Gia Tĩnh Đế thán một tiếng, ai, những người kia không nên ép chết Dương Luyện cái này trung thần. Chấm cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. An Nam Quốc hồi trước đưa tới năm nay công vật. Chấm nhớ kỹ có một bộ mật rắn. Mật rắn là có thể giảm đau. Ngươi để cho Hạ Lục vào nội cung, cầm bộ kia mật rắn cho Dương Luyện. Lữ Phương nói, thần tuân chỉ. Sau một canh giờ, Hạ Lục bưng lấy một cái hộp gấm đi ra Vĩnh Thọ cung. Trong lòng của hắn rõ ràng, hoàng thượng khâm thưởng mật rắn cho Dương Luyện giảm đau, nói rõ hoàng thượng trong lòng minh bạch, Dương Luyện là trung thần, Nghiêm Tung phụ tử là gian thần. Có lẽ, Dương Luyện mục tiêu dĩ nhiên đã đến. Cái kia hơn 1000 phong xâm Dương Luyện đấu trương, dĩ nhiên để cho hoàng thượng đặt xuống quyết tâm, bắt tay vào làm thành trừ đuôi to khó vây Nghiêm Đảng. Hạ Lục trong lòng nóng trông hoàng thượng diệt trừ Nghiêm Tung phụ tử. Nguyên nhân có 3. Thứ nhất, những năm này hắn đã sớm thấy rõ Nghiêm Tung phụ tử là bực nào tham dữ tợn. Người như vậy trong không chế các, dân chúng mãi mãi cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Thứ hai, Hạ Lục đang tra xử lý cứu tế lương thực tham ô án lúc, đã cùng Nghiêm Tung phụ tử không nể mặt mũi. Nghiêm Tung phụ tử là có thủ tất báo tiểu nhân. Chỉ cần này đối cho phụ tử cầm quyền, sau này liền nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù hắn và lão hổ. Thứ ba, Hạ Lục muốn tra ra cha đẻ, kết tóc thê tử nguyên nhân cái chết, liền muốn ngồi lên chỉ huy sứ vị trí, có được điều nhìn hiệu chữ thiên ngăn phòng hồ sơ bí mật quyền lợi. Hiện tại Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy tả đồng chi là Lưu Đại, nghĩ cách chỉ huy sứ vị trí thêm gần một chút, nhất định phải diệt trừ Lưu Đại. Triều chính đều biết, Lưu Đại là Nghiêm Thế Phiên nghĩa đệ, nếu là Nghiêm Đảng rơi đài, Lưu Đại tự nhiên cũng sẽ thất thế. Hạ Lục về tới chiếu ngục bên trong. Dương Luyện chính nửa nằm tại phòng giam bên trong. Hắn hai chân, cái mông dĩ nhiên là máu thịt bé bét. Hạ Lục để cho lão hồ mở cửa nhà lao khóa, hai người đi vào trong lao. Hạ Lục mở hộp cấm ra, nói, đây là hoàng thượng khâm thưởng ăn nam mật rắn. Nuốt vào có thể ngưng đau. Dương Luyện miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói một câu để cho hai người kính nể không thôi lời nói, ta Dương Luyện bản thân có gan, không cần đến cái này. Hạ Lục từ đáy lòng nói một câu, Dương Thế Minh chính là chân nam nhi cũng. Dương Luyện lại đối với lão hồ nói, có thể hay không làm phiền, cho ta làm chén nước. Lão hồ vội vàng cho Dương Luyện lấy ra một chén nước. Dương Luyện bưng lấy chén sứ men xanh, rầm rầm uống vào. Hắn cúi đầu xuống, trông thấy bản thân bắp đùi phải bên cạnh, rũ cục lấy rất nhiều khối đánh nát ra thịt. Dương Luyện đối với lão hồ nói, nơi này quá mở, xin ngươi cho ta một chiếc đèn. Lão hồ cho rằng Dương Luyện là muốn xem xét bản thân thương thế, liền cho hắn lấy ra một chiếc đèn. Ba. Dương Luyện đem chén sứ men xanh dứt bể. Hạ Lục cùng lão hồ không biết hắn đây là muốn làm gì, tiếp xuống phát ra tiếng ồn ào, để cho Hạ Lục cùng lão hồ hai cái này cầm ý thái bảo không rét mà run. Dương Luyện mười điểm ăn ngồi yên ở đó, cúi đầu cầm mảnh sứ vỡ phiến đi cắt trên đùi thịt não. Hắn không có lý thời chân xứng ma phi tán, cũng không có nhét miệng khăn lông trắng, chỉ là mang theo một bộ bình tĩnh biểu lộ, không ngừng dùng mảnh sứ vỡ cắt thịt não. Mảnh sứ vỡ cũng không sắc bén, thịt não cũng không dễ cắt đứt. Đây là làm cho người khó nhịn toàn tâm thống khổ, nhưng mà Dương Luyện không có phát ra một chút xíu tiếng rên rỉ. Mảnh sứ vỡ cùng thịt nhau tiếng ma sát quanh quẩn tại phòng giam bên trong, tại tối tăm không mặt trời Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục bên trong, nói một cái trung thần tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả kiên cường cùng dũng khí. Hạ Lục rốt cục không nhìn nổi, Dương Thế Minh, ta đi cấp ngươi cầm một chôi tiểu đao. Dương Luyện dùng tay trái xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói, không cần, có này mảnh sứ vỡ là đủ. Thịt nhau đã cạo sạch sẽ, xương cốt lộ ra, Dương Luyện cắn răng một cái, lại bắt đầu phá bám vào tại xương cốt bên trên, bị đánh nát ra thịt. Cầm đèn lao hổ nhìn tê cả da đầu. Hắn muốn rời khỏi nhà tù, nhưng hắn hai chân lại đính tại chỗ, không thể động đậy. Là một cái tại cầm y liễu vệ hiệu lực 40 năm người, lão hổ thấy qua vô số bị còn đánh thương tích đầy mình phạt quan, nghe qua vô số tê tâm liệt phế dễ gì. Nhưng bây giờ, hắn giơ ngọn đèn dầu kia, đối mặt trước mắt chấn định tự nhiên Dương Luyện, cảm nhận được cái gì là sâu tận xương thủy rung động. Lão hổ một đôi lão thủ bắt đầu run rẩy. Ánh lửa tại phòng giam bên trong chập chờn. Một cái bình tĩnh thanh âm phá vỡ trong phòng giam yên tĩnh. Không nên động a hổ đại nhân, ta xem không rõ. Hạ Lục thật sự là không nhìn nổi. Hắn quay người ra nhà tù, tìm giữ chặt tiểu kỳ quan nhi muốn một cây truy thủ. Dương Thế Minh, ta Dương đại nhân. Ngươi chính là dùng cái này a?" Hạ Lục nói. Dương Luyện lại miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, "Ta đã phá xong rồi thịt nháo cùng nát gân." Hạ Lục nhìn thấy, mảnh sứ vỡ phiến đã ném xuống đất. Mảnh sứ vỡ bên cạnh là mười mấy khối thịt nhão, còn có một đống nhỏ da thịt. Hạ Lục cái này tự xưng là dũng cảm nam nhân, dĩ nhiên, hoa, một tiếng phun ra. Dương Luyện dĩ nhiên chế rêu bắt đầu Hạ Lục, "Hạ đại nhân, ngươi là cẩm y liễu vệ thái bảo gia, là thấy qua vô số sinh tử người, làm sao là gan nhỏ như vậy?" Lão hổ dùng run rẩy thanh âm nói, "Đều nói quan nhị gia cạo xương liệu độc dũng quan thiên hạ. Quan nhị gia ta là chưa thấy qua." Hôm nay ta tính kiến thức, Dương Thiêm Viện ngươi mới thật sự là dũng quan thiên hạ hảo hán tử. Dương Luyện hời hợt nói, thế nhân đều tưởng rằng đại minh người đọc sách là chút tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Kỳ thật, chân chính người đọc sách đều có cốt khí. Phá mấy khối thịt nhão lại tính là cái gì đâu? Hạ Lục cùng lão hổ tìm đến vải trắng, kim sa dược, cho Dương Luyện băng bó kỹ vết thương. Hạ Lục nói, hoàng thượng có ý chỉ, trừ bỏ đỉnh trượng còn muốn lưu vong ngươi 3.000 dặm. Ít ngày nữa ngươi liền muốn động thân. Dương Luyện hỏi, a, đi nơi nào? Hạ Lục nói, đi Cam Túc Trấn. Dương đại nhân ngươi yên tâm. Ta sẽ tìm mấy cái đáng tin lực sĩ một đường hộ tống ngươi đi Cam Túc. Ta tuyệt sẽ không để cho Nghiêm Đảng người tại nửa đường ám hại ngươi. Dương Luyện nói, vậy làm phiền hạ đại nhân. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Hạ Lục hỏi, chuyện gì? Dương Luyện nói, tại trước khi đi Cam Túc trấn chi trước, ta muốn gặp mặt bằng hữu của ta, núi Đông Thanh Châu quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh Vương Thế Trinh. Không biết hạ đại nhân, hồ đại nhân có thể hay không cho tại hạ được cái này thuận tiện. Lão hổ vô bộ ngực nói, không có vấn đề. Chiếu ngục là ta nhà mình địa bàn. Dương đại nhân muốn gặp ai cũng có thể gặp. Hạ Lục nhắc nhở Dương Luyện. Dương đại nhân lần này đi Cam Túc núi cao đường xa, người nhà ngươi đều an trí thỏa đáng sao? Muốn coi chừng Nghiêm Đảng như hại người nhà ngươi cho hà giận. Dương Luyện cười cười, ta sớm nghĩ tới tầng này, ta tìm Vương Thế Trinh chính là giao phó hắn đem ta vợ con đưa đến Sơn Đông đi. Hải kinh 13 tỉnh, chỉ có Sơn Đông một tỉnh từ tuần phủ đến các phủ huyện cũng là dụ vương người. Nhà ta tiểu đi Sơn Đông là an toàn. Hạ Lục nói, nếu như thế, Dương đại nhân trước hết an giấc rồi a, ta cùng lão hổ tìm mấy cái đáng tin lực sĩ, an bài ngươi đi Cam Túc sự tỉnh. Hạ Lục cùng lão hổ thối lui ra khỏi nhà tù. Mấy năm sau, Hạ Lục đem Dương Luyện dùng mảnh sứ vỡ phiến cắt thịt cạo xương sự tình nói cho một vị Hàn Lâm viện sử quan. Sử quan đem chuyện này ghi vào sử sách. Dương Luyện công, trói lọi sử sách, danh thủy thiên cổ. Tự nhiên, đây đều là nói sau. Chương 182. Quyền lực và báo thủ sứ giả. Chương 182. Quyền lực và báo thủ sứ giả. Một ngày sau, cẩm y liễu vệ chiếu ngục. Vị kia viết ra khoáng thế kỷ thư Kim Bình Mai, lan lăng cười cười sinh, Vương Thế Trinh đứng ở Dương Luyện trước mặt. Dương Luyện một mặt nhẹ nhõm hướng về Vương Thế Trinh cười cười, "Thế Trinh huynh, ngươi đã đến." Vương Thế Trinh nhìn xem Dương Luyện trên đùi, cổ trên bọc lấy một tầng lại một tầng vải trắng, trên vải trắng chảy ra vết máu, nói: "Dương huynh, ngươi chịu khổ." Dương Luyện cười nói: "Có cẩm y liễu vệ hạ đại nhân, hồ đại nhân chiếu cố, ta tại chiếu ngục bên trong không ăn khổ gì. Bọn họ cho ta thức ăn thậm chí so với ta ngày thường ở nhà ăn đều tốt hơn." Vương Thế Trinh nói: "Dương huynh, ngươi yên tâm. Lệnh đường, tẩu tử, chất tử ta dĩ nhiên phái người đưa đến Thanh Châu." Dương Luyện dãy rủa lấy từ nhà tù bồ đoàn bên trên đứng người lên, cho Vương Thế Trinh làm một vái chào: "Tạ ơn, Thế Trinh huynh." "Đúng rồi, ta nhờ ngươi mang đồ vật, ngươi mang đến sao?" Vương Thế Trinh liếc qua hàng rào sắt bên ngoài, xác định không người nhìn lén, hắn từ trong tay áo móc ra một bình sứ nhỏ, nhét vào Dương Luyện trong tay. "Đây là ngươi muốn cứu tiểu, chỉ cần một giọt nhập ruột, người liền sẽ lập tức mất mạng." Vương Thế Trinh nói. "Cứu tiểu, vật kịch độc, dùng cứu chim chi vũ thấm rượu chế thành. Thứ này tại các triều đại đổi thay, cũng là quyền lực cùng báo thủ sứ giả." Dương Luyện tiếp nhận cái kia một ít bình sứ cứu tiểu, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, "Bình này cứu tiểu sẽ đưa ta lên đường. Ta chết, chính là Nghiêm Tung phụ tử đùa đòi mạng." Vương Thế Trinh không phải Dương Luyện cứng như vậy hắn. Bi thương phía dưới, hắn nhất định nặn ra mấy giọt nước mắt. Dương Luyện cười to, "Thế Trinh huynh là mang binh quan văn, giờ phút này làm sao khóc sức mướt làm tiểu nữ như trạng. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Ta chết có thể tạo phúc dân chúng chúng sinh, Thế Trinh huynh nên vì ta cao hứng." Vương Thế Trinh nghe vậy, lau đi bản thân nước mắt. Dương Luyện hướng về hàng rào bên ngoài gào to một tiếng, cầm bút mực đến. "Hạ Lục, lão hồ đã sớm đã phân phó chiếu ngục bên trong tổng kỳ, tiểu kỳ nhóm, Dương Thiêm Viện muốn cái gì, chỉ cần không quá phận, đều có thể thỏa mãn hắn đang trực tổng kỳ không nên lãnh đạm, đưa vào trong phòng giam bút mực giấy niên." Dương Luyện múa bút vẩy mực, viết xuống bản thân tuyệt mệnh thơ, chính khí còn thái hư, đàn tâm chiếu thiên cổ. Bình sinh chưa báo ân, lưu làm trung hồn bổ. Vương Thế Trinh thay Dương Luyện làm khô lề mề, thu hồi tuyệt mệnh thơ. Dương Luyện nói, "Thế Trinh huynh, chúng ta xin từ biệt ta." Hai ngày sau, Dương Luyện lên đường, chuyển rời Cam Túc. Dương Luyện chịu 100 đình trượng, đi đứng không tiện, Hạ Lục cùng lão hổ tìm một chiếc xe ngựa, lại phái 6 cái tinh anh lực sĩ, một đường áp giải Dương Luyện đi Cam Túc. Cùng nói là áp giải, không bằng nói là hộ tống. Hạ Lục hướng về Dương Luyện vừa chắp tay, "Tống quân thiên lý, chúng tú nhất biệt." Dương Thế Minh lên đường bình an. Dương Luyện hoàn lễ nói, "Hạ đại nhân, hôm nay ta tôn xưng ngươi một tiếng hạ huynh. Những ngày qua ta thụ ngươi không ít chiếu cố. Lần này đi Cam Túc núi cao đường xa, khả năng kiếp này chúng ta cũng không thể gặp lại sau. Trước khi rời đi, ta tặng ngươi một câu. Ngươi đã đắc tội Nghiêm Tùng phụ tử. Lấy này đối cho phụ tử tính tình, bọn họ sớm muộn là phải thêm hại với ngươi. Muốn không nhận kỳ hại, nhất định phải chuyển ngược lại Nghiêm đảng. Tốt rồi, không nói nhiều nói, Dương Luyện đi cũng. Chờ Dương Luyện xe ngựa biến mất ở sáng sớm tươi đẹp trong ánh nắng. Lão Hồ nhìn xem đi xa xe ngựa, nói, Dương Luyện là người tốt. Hạ Lục nói, còn là một quan tốt. Hạ Lục cùng lão Hồ hồi bắt trấn phủ ti. Vừa vào Bắc Ti nha môn, trước mặt bọn họ liền đụng phải Lưu Đại. Lưu Đại ngẩng đầu, mặt nét lên đi tới, cũng không để ý Hạ Lục cùng lão Hồ điều tra cứu tế lương thực tham ô án, Hạ Lục cùng lão Hồ không chỉ có cùng Nghiêm Tung phụ tử không nể mặt mũi, càng cùng cấp trên Lưu Đại không nể mặt mũi. Lưu Đại sau khi đi, lão Hồ đối với Hạ Lục nói, nhìn thấy không, chúng ta chỉ huy tả đồng chi đại nhân thật lớn quan uy đâu. Hạ Lục cười lạnh một tiếng, lúc trước binh bộ triệu thể nhân không minh bạch chết rồi, chết giang thông uy án không có cách nào lại tra được. A, hắn Lưu Đại xem như trốn khỏi một kiếp. Chờ xem, là Hồ Ly, tổng hội lộ ra cái đuôi đến. Đêm rất khuya, Hạ Lục cùng lão Hồ hồi ở vào đón cân nhi hẻm nhà mới. Hạ Lục đã đem Nghiêm Thế Phiên đưa bộ kia ba vào nhà ở viện trả lại. Tốt trong tay Bạch Tiểu Yên có là tiền, lui ba vào nhà ở, nàng lập tức tại đón cân nhi hẻm mua một bộ 4m4 nhà tòa nhà lớn. Lão Hồ lên tuổi tác, không chỗ nương tựa, con nuôi Phùng Bảo lại tiến vào dụ vương phủ đường sai, Bạch Tiểu Yên dứt khoát để cho trượng phu đem lão Hồ nhận được viện tử. Một lần vào nhà, Hạ Lục nhìn thấy Yên Yên đang tại đùa một đầu lớn phi cầu. Hạ Lục ôm lấy Yên Yên, đây là nơi nào đến tiểu cầu? Yên Yên nói, là nương dưới buổi mua cho ta. Hạ Lục nói, nàng cũng không sợ tiểu cầu cắn ngươi. Yên Yên hồn nhiên nói, nó cắn ta. Hừ, nhìn nó dáng dấp như vậy mập, ta không cho nương giết nó thịt chó hầm coi như tiện nghi nó rồi. Lão Hồ ở một bên thán một tiếng, ta tiểu hương hương, ngươi kiếp trước nhất định là quỷ chết đói thắt sinh. Bạch Tiểu Yên làm xong đồ ăn, người một nhà nhập tòa ăn cơm. Bạch Tiểu Yên nói, Hồ lão bá, hôm nay buổi trưa đi dụ vương phủ đổi Lý Phi chơi mặt trược, thấy ta cái kia làm huynh đệ Phùng Bảo. Hắn tại dụ vương phủ lẫn vào không sai, dĩ nhiên là vương phủ phụng ngự. Phụng ngự là thái giám bên trong tiểu con nhi, chức vị chính thất phẩm. Lão Hồ nói, cái đứa bé kia cơ linh cực kỳ, miệng cũng ngọt. Bạch Tiểu Yên nói, đâu chỉ là ngọt. Lý Phi nói, Phùng Bảo há miệng, thật so dụ vương gia nuôi cái kia bát cà còn muốn xào đâu. Người một nhà đang lúc ăn cơm, một tên cẩm y liễu vệ tiểu kỳ vội vàng hấp tấp xông vào cửa. Lá cờ nhỏ này tên là Trương Bình, là lão Hồ cái này quản ngục thiên hộ thủ hạ. Hạ Lục cả kinh nói, ngươi không phải dẫn người áp giải Dương Thiêm viện đi Cam Túc sao? Tại sao trở lại? Trương Bình trọng trọng dập đầu một cái, thuộc hạ phụ lòng tam gia, Lục gia nhắc nhở. Dương đại nhân tại huyện Bình, chúng độc chết rồi. Cái gì? Hạ Lục đứng dậy, kéo lại Trương Bình cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa, Dương đại nhân thế nào? Trương Bình bồi rồi nói, Dương đại nhân tại huyện Bình chúng độc chết rồi. Hạ Lục nghe vậy, đệ nhất phản ứng chính là Nghiêm Tung phụ tử phái người hạ độc ám hại Dương Luyện. Hạ Lục mệnh Trương Bình nói, ngươi lập tức đi lão thập nhị Triệu Từ nhà, để cho hắn mang lên nghiệm thi bộ kia ra hỏa đến nơi này đến. Không bao lâu, Triệu Từ đi tới hạ phủ. Trương Bình dẫn đường, dẫn Hạ Lục, lão Hồ, Triệu Từ riêng phần mình cưỡi một thất khoái mã, thẳng đến huyện Bình huyện mà đi. Móng ngựa chạy vội, Hạ Lục đối với lão Hồ nói, Nghiêm gia phụ tử cũng quá bị ổi chút. Dương Luyện dĩ nhiên mất chức bài trước, đỉnh trượng lưu đày. Bọn họ vẫn không chịu buông tha hắn. Lão Hồ nhưng có chút không cho là đúng, có phải hay không Nghiêm gia phụ tử để cho người ta hạ độc thủ còn khó nói. Đến huyện Bình kiểm tra thực hư thi thể xuống lần nữa phán đoán suy luận không muộn. Hạ Lục hỏi Triệu Từ, đúng rồi lão thập nhị, ngươi nghiệm thi mọi người đều đông đủ sao? Triệu Từ nói, mang cùng. Tại nghiệm thi chuyện này trên Lục ca không cần phải lo lắng. Ta Triệu Từ ăn chính là chén cơm này. Bốn người tại nửa đêm chạy tới huyện Bình thị trấn. Huyện Bình thị trấn duyệt lai khách sạn. Ngoài khách sạn đã để huyện Bình huyện nha dịch vây lại. Trong khách sạn, năm tên cẩm y liễu vệ lực sĩ ngồi ở một cái bàn bên cạnh. Trên mặt bàn nằm sấp một bộ thi thể, chính là Dương Luyện, chương 183. Cao thượng vẫn nộ đang trầm mặc bên trong bộ phát. Chương 183, Cao thượng vẫn nộ đang trầm mặc bên trong bộ phát. Triệu Từ dùng 6 cái ngân châm cho Dương Luyện nghiệm thi. Tiểu kỳ Triệu Bình hướng Hạ Lục bẩm báo. Bọn họ tại hạ buổi đi tới huyện Bình huyện, dự định tại duyệt lai khách sạn đánh cái nhọn nhi lại đổi đường. Vì phòng ngừa có người cho Dương Luyện đầu độc, hắn còn chuyên môn phái một cái lực sĩ tại phòng bếp giám thị đầu bếp làm đồ ăn dâng đủ về sau. Triệu Bình cùng 5 người khác lực sĩ ngồi vào Dương Luyện bên cạnh trên một cái bàn, nhìn chằm chằm vào. Căn bản không có khả năng có người tìm cơ hội đầu độc. Triệu Từ thu hồi ngân châm, lại tại Dương Luyện trên người một phen tìm tòi, tìm ra một bình sứ nhỏ. Triệu Từ đối với Hạ Lục nói, "Lục ca, Dương Luyện hẳn là tự sát." Hạ Lục kinh ngạc nói, "Tự sát? Làm sao mà biết?" Triệu Từ đem cái kia bình sứ nhỏ bày trên bàn, nói ra, "Này Dương Luyện là chúng cưu tiểu độc mà chết." Lão Hồ ngắt lời nói, "Cưu tiểu?" Chính là trong lời kịch thường nâng lên cưu tiểu. Triệu Từ gật gật đầu, cưu tiểu bản thân mùi khó ngửi cực kỳ. Bất quá nó độc tính cực lớn, có một giọt nhập ruột, liền có thể để cho người ta ruột gan nứt từng khúc mà chết. Có thể Dương Luyện uống chén cháo này bên trong, nhìn qua ngược lại dòng dã một bình nhỏ cưu tiểu. Cái kia mùi giống như là một bát cức. Liền xem như cái kẻ ngu cũng sẽ không uống chén cháo này. Trừ phi, hạ độc là Dương Luyện bản thân, hắn đã quyết định đi chết. Hắn không phải là bị độc chết, mà là uống thuốc độc tự sát. Hạ Lục thầm nghĩ trong lòng, Dương Luyện quá thông minh. Nếu Dương Luyện chết ở chuyển rời nửa đường, vô luận là bách tính, quan viên vẫn là hoàng thượng, đều sẽ cho rằng là Nghiêm Tung phụ tử hạ độc thủ. Nói một cách khác, Dương Luyện nhưng thật ra là tại hãm hại Nghiêm Tung phụ tử. Lão Hồ ở một bên nói, Dương Luyện chết rồi, trong triều đình chỉ sợ xảy ra đại sự nhi. Một ngày sau, Vinh Thọ cung, Lữ Phương đi vào đại điện, khởi bẩm hoàng thượng, Dương Luyện chết rồi. Gia Tinh đế đang tính toán, nghe được cái này tin tức, hắn đột nhiên mở ra cặp mắt mình, Dương Luyện chết rồi. Chết như thế nào? Lữ Phương nói, Cẩm Y Liễu vệ hạ lục bẩm báo nói hắn là bị người hạ độc ám hại. Bành Đông, Gia Tĩnh Đế đưa tay bên đồng khánh một cái té ra lụa mỏng xanh màn trướng. Thiên tử chi nộ, thây nằm trăm vạn, máu chảy phiêu sử. Gia Tĩnh Đế đi đến Lữ Phương trước mặt, dùng vô cùng phẫn nộ thanh âm gầm đến, chẳng lẽ những người kia liền dung không được một cái trung thần sao? Gia Tĩnh Đế phẫn nộ, kỳ thật không phải bởi vì trung thần bị độc chết. Hơn ngàn phong tấu chương muôn miệng một lời bức bách Gia Tĩnh Đế giết chết Dương Luyện. Gia Tĩnh Đế đoạt hắn chức quan, đình trượng lưu vong, đã là đối với Nghiêm Đảng đám quan chức một loại thỏa hiệp, cũng là đúng Dương Luyện một loại bảo hộ. Chấm cho các ngươi mặt mũi. Thôi Dương Luyện quan, đánh hắn cái mông, lưu vong hắn đi cam túc. Các ngươi hài lòng chưa? Đừng có lại tìm châm nháo. Có thể Dương Luyện bị người độc chết, nói rõ Nghiêm Đảng không có tiếp nhận đường đường nhất quốc chi quân thỏa hiệp. Đây là tại trắng trận khiêu chiến hoàng đế quyền uy. Lữ Vương không dám nói lung tung, hắn quỳ rạp xuống Gia Tĩnh Đế trước mặt, liên tục không ngừng dập đầu. Gia Tĩnh Đế cười lạnh một tiếng, tốt, tốt cực kỳ. Chấm là đại minh thiên tử, muốn bảo một người mệnh, lại còn muốn nhìn những người kia sắc mặt. Cuối cùng còn không có bảo trụ. Rất tốt. Đối với phải trang diệt trừ Nghiêm Tung phụ tử, Gia Tĩnh Đế kỳ thật một mực do dự. Hắn là một cái tuyệt đỉnh thông minh hoàng đế, cũng là một cái cực độ ích kỷ hoàng đế. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vi số cầu. Bách tính tại Gia Tĩnh Đế trong mắt chẳng qua là một cái lúc nhiều lúc ít con số. Chỉ cần không có người quấy rầy chấm tu tiên, chỉ cần không có người khiêu chiến chấm vị hoàng đế này vô thượng về lực. Các ngươi ở trong triều đình thích làm sao dạy vò làm sao dạy vò. Thế nhưng là Dương Luyện chết để cho Gia Tĩnh Đế đột nhiên phát hiện, Nghiêm Tung quyền thế đã lớn đến là đủ để cho hắn long ỷ bất ổn. Dương Luyện cái chết, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Gia Tĩnh Đế rốt cục hạ quyết tâm, là thời điểm diệt trừ Nghiêm Tung cha con. Nghiêm phủ. Nghiêm Tung đang tại thưởng thức một chén trà thơm. Nghiêm Thế Phiên cao hứng bừng bừng đi tới, "Cha, đại hỷ sự. Dương Luyện chết rồi. Bị người độc chết. Này Vương Bát Đản, không biết đắc tội bao nhiêu người. Nếu để ta biết là ai ra tay, ta nhất định phải thật tốt tạ ơn hắn." Nghiêm Tung sau khi nghe phản ứng không phải cao hứng, mà là chấn kinh, trong tay hắn chúng trà, choảng, một tiếng rơi trên mặt đất, ngã phấn vỡ nát. "Cha, ngươi thế nào?" Nghiêm Thế Phiên không hiểu ra sao hỏi. Nghiêm Tung nói, "Thế Phiên, tai họa đến rồi. Hiện tại Dương Luyện thi thể ở nơi nào?" Nghiêm Thế Phiên nói, "Cẩm Y Liễu vệ đã đem hắn thi thể trở về hắn tại kinh thành trong nhà." Nghiêm Tung nói, "Ngươi tức khắc mang hình bộ để lao ti toàn bộ mật thám đi Dương Luyện nhà. Tuyệt đối không nên để cho trong triều quan viên lấy tế bái hắn làm tên tìm cơ hội gây chuyện." Nghiêm Thế Phiên trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra, một cái người chết mà thôi, phụ thân vì sao muốn sợ hãi? Nghiêm Tung cả giận nói, còn không mau đi. Dương Trạch, Dương Luyện thi thể đã thịnh phóng tại ngụm kia 12 lượng bạc mua liễu một mỏng bản trong quan. Dương Luyện vợ con đã đi núi Đông Thanh Châu, không người cho hắn phát tang. Hạ Lục cùng lão hổ thương lượng, Dương đại nhân phụ thân Dương Thủ Thành là chúng ta trong Cẩm Y vệ lao tiền bối. Dựa theo Cẩm Y Liễu vệ bối phận, ta là hắn cùng thế hệ huynh đệ. Ta xem hắn tang sự, liền từ để ta làm a. Lão hổ gật gật đầu. Hai người để cho người ta đi mua chút người giấy hàng mã, vải trắng dây lưng, hương nến tiền giấy. Bố trí xong linh đường thiết lập tốt, dòng dã vừa lên buổi lại không người đến bái. Hạ Lục cười khổ một tiếng, Dương Luyện làm quan 20 năm, đồng khoa, bạn đồng sự, cộng sự vượt qua ti thuộc hạ không có 500 cũng có 300. Bây giờ lại không người để tế điện hắn, một cái trung thần nhất định rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, đáng buồn, đáng tiếc. Lão Hồ nói, đều nói là người không vì mình trời chu đất diệt. Bây giờ cả triều văn võ đều cho rằng là Nghiêm Tung phụ tử độc chết Dương Luyện. Ai tới tế bái Dương Luyện, há không phải chính là cùng các lão, tiểu các lão công nhân là địch. Ai sẽ làm cái này người dẫn đầu? Cũng chỉ có chúng ta hai cái này cùng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên bạch mặt Cẩm Ý Thái Bảo mới dám gửi đi trong quan tài nằm cái này đại trung thần. Rốt cục, ngoài cửa vang lên một tiếng thông truyền, Sơn Đông quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh Vương Thế Trinh, đến đây tế điện vong linh. Vương Thế Trinh đi đến linh đường trước cửa, từ một tên lực sĩ cầm trong tay một cái vải trắng mang, buộc ở bản thân trên lưng, cái này gọi là để tăng. Chỉ có kẻ chết người thân nhất mới sẽ làm như vậy. Vương Thế Trinh đi vào linh đường, cung cung kính kính cho Dương Luyện lên ba nén hương. Hạ Lục nói, "Vương quân đại, làm khó ngươi bước lên đắc tội các lão tiểu các lão phong hiểm đến tế bái Dương đại nhân." Vương Thế Trinh cười khổ một tiếng, thiên địa to lớn, dĩ nhiên dung không được một cái trung thần. Đắc tội Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên. A, là Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên đắc tội khắp thiên hạ tất cả lòng dạ lương chi người. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một tiếng thông truyền, Đô Sát viện Tả Đông Ngự sử Dương Mính, đến đây tế điện vong linh. Dương Luyện người lãnh đạo trực tiếp Dương Mính là cái lao học cứu. Tự xưng là trong triều thanh lưu lãnh tụ. Những năm này, hắn đã không đầu nhập vào Nghiêm Đảng, cũng không đầu nhập vào Thiến Đảng, lại cùng dụ Vương Đảng tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Bởi vì hắn tuân thủ nghiêm ngặt lấy một đầu cổ vấn, quân tử không đảng. Hắn mặc dù không cùng Gian Định thông đồng làm vậy, nhưng cũng không có công khai cùng Nghiêm Tung phụ tử là địch rút khí. Dương Luyện tin chết truyền đến Dương Mính trong tai, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đối với mình phu nhân cảm thán nói, Dương Thiêm viện xâm Nghiêm Tung trong sổ con nói quá đúng. Từ xưa trung gian bất lưỡng lập, nhiều năm như vậy, ta một mực tại trốn tránh Nghiêm Đảng, không đối địch với bọn hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thực sự là một cái nhát như chuột hàng người. Ta không bằng Dương Thiêm viện a. Lão học cứu Dương Mính không còn trầm mặc. Hắn biết rõ, hiện tại ai đi Dương Luyện linh đường tế bái, người đó là Nghiêm Tung địch nhân, hắn hiện tại muốn làm Nghiêm Tung địch nhân. Cùng Tả Đông Ngự sử Dương Mính có một dạng ý nghĩ người, số lượng cũng không ít. Linh đường bên ngoài thông truyền một tiếng lại một tiếng vang lên, đại lý tự thiếu khanh Vương Viễn Hồng, đến đây tế bái vong linh. Hộ bộ Vân Nam Thanh lại ti viên ngoại lang Thường Khải, đến đây tế bái vong linh. Minh bộ chức mới ti chủ sự Đường Tuần Chi, đến đây tế bái vong linh. Đô Sát viện phải phó Đông Ngự sử Thang Mộc Vũ, đến đây tế bái vong linh. Trong triều những cái kia có lương trì đám quan chức, một mực e ngại Nghiêm Tung phụ tử quyền uy, duy trì trầm mặc. Dương Luyện chết, để cho bọn họ không còn trầm mặc. Bởi vì bọn họ biết rõ, lại trầm mặc xuống dưới, bọn họ cuối cùng chạy không khỏi cùng Dương Luyện một dạng kết cục. Cao Thượng phẫn nộ tại trong trầm mặc rốt cục bộc phát, chương 184. Thụy Trung Trực. Chương 184, Thụy Trung Trực, Dương Luyện án cuối cùng. Dương Luyện trong linh đường dần dần tụ lại lên trăm tên quan viên. Những quan viên này, trừ bỏ Tả Đâu Ngự Sử Dương Mính là chính nhị phẩm, cái khác cũng là chút tứ phẩm, ngũ phẩm tiểu quan. Lục bộ đường quan một cái không có tới, ngũ quân đô đốc phủ lãnh binh tướng soái một cái không có tới, hoàng thân quốc thích một cái không có tới. Linh đường bên ngoài, đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, các ngươi thật lớn mật. Nghiêm Thế Phiên dẫn 300-400 để lao ti mật thám bao vây linh đường. Nghiêm Thế Phiên đi đến linh đường trước, cao giọng nói, Dương Luyện là hoàng thượng hạ chỉ đoạt trước chuyển rời tội phạm. Các ngươi ở đây tế bái một cái tội phạm, chẳng lẽ là đang chất vấn hoàng thượng sao? Lập tức triệt hồi linh đường. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Lục, lão hổ, Dương Mính, một đám quan viên bảo hộ ở Dương Luyện quan tài chung quanh. Hạ Lục nói, tế bái trung lương, nhân chi thường tình. Tiểu các lão ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nghiêm Thế Phiên cười lạnh một tiếng, ngươi nói Dương Luyện là trung lương. Vậy tương đương là ở mắng hoàng thượng là hôn quân. Hạ lão Lục, ngươi cha kiểm bách hộ đừng làm nữa. Ta muốn hướng hoàng thượng bạch tội ngươi. Ngươi liền chờ lấy mất chức mũ a. Hạ Lục sau khi nghe phẫn nộ rồi, hắn đem cha kiểm bách hộ buộc màu đầu lấy xuống, bỏ trên đất, không nhọc tiểu các lao thượng bản. Ta đem mũ quan để dưới đất, phụ tử các ngươi hai cứ việc cầm đi tốt rồi. Lão hổ cũng lấy xuống cầm y rìa vệ chỉ huy thiêm sự tứ phương bình định quan, đặt ở đến trên mặt đất. Ta đây cái chỉ huy thiêm sự mũ quan cũng đặt ở chỗ này. Tiểu các lao cứ việc cầm đi. Dương Mính cũng lấy xuống tượng trưng cho chính nhị phẩm trở lên đại quan xà nhà quan. Ta đây cái tả đồng ngự sử mũ quan, tiểu các lão cũng đem đi đi. Một đám quan viên nhao nhao bắt trước. Không bao lâu, đại biểu cho khác biệt phẩm cấp xà nhà quan, mũ ô xà, buộc màu đầu, tứ phương bình định quan bảy đẩy một chỗ. Nghiêm Thế Phiên giận dữ không thôi, phản. Các ngươi tất cả phản rồi. Đến a, đập cho ta linh đường. Hơn 100 tên quan viên phần lớn là tay trói gà không chặt thư sinh. Mấy trăm tên như lang như hổ để lao ti mật thám muốn là mạnh đập linh đường, bọn họ là không cách nào ngăn cản. Lúc này, linh đường ngoài có người hét lớn một tiếng, ai dám? Sau đó một đoàn binh bộ thân binh 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây Dương phủ. Binh bộ thượng thư Trương Cư Chính, nội các thứ phụ Từ Giai, hộ bộ thượng thư Cao cùng nhanh chân đi vào linh đường. Nghiêm Thế Phiên chất vấn Trương Cư Chính, họ Trương, ta phụng nội các mệnh, đến đây truy nã tế bái gian thần, tìm cơ hội gây chuyện quan viên, ngươi để cho binh bộ những cái này lính tôm tướng của tới chỗ này là có ý gì? Trương Cư Chính đang muốn mở miệng, Từ Giai lại vượt lên trước hỏi, tiểu các lão, ngươi nói ngươi là phụng nội các mệnh, ta đây trong đó các thứ phụ sao không biết rõ? Nghiêm Thế Phiên dưới cơn thịnh nộ nói câu lệnh chúng quan giận dữ lời nói, không cần ngươi biết, nội các là chúng ta Nghiêm gia, Nghiêm gia liền đại biểu cho nội các. Nghiêm Thế Phiên lời vừa nói ra, chúng quan xôn xao. Từ Giai nghe vậy cười một tiếng, ta lên tuổi tác, lỗ tai có chút không dùng được. Tiểu các lão mới vừa nói cái gì? Có thể hay không lặp lại một lần? Nghiêm Thế Phiên tự biết lỡ lời, hắn nói, đừng quản ta vừa rồi nói thế nào, tóm lại, tham viếng hoàng thượng hạ chỉ trừng trị gian thần, chính là khi quân. Từ Giai trực tiếp hướng đi quan tài trước, lên ba nén hương, sau đó cũng không ngẩng đầu lên đối với Nghiêm Thế Phiên nói, à, tiểu các lão nói ta khi quân. Vậy thì tốt, ngươi đi hoàng thượng nơi đó xâm tà khi quân a. Trương Tư Chính, Cao cũng hướng đi quan tài trước, cung cung kính kính dân hương. Từ, Cao, Trương đến đây tế bái Dương Luyện, là bởi vì hai canh giờ trước, Lý Phi đối với Dụ Vương nói một câu nói. Làm Dương Luyện bị độc chết tin tức truyền đến Dụ Vương trong hai lúc, Lý Phi đối với Dụ Vương nói, "Vương gia, là thời điểm cùng Nghiêm Đảng ngả bài." Từ Giai, Cao Củng, Trương Cư Chính cùng Hạ Lục muốn ba cây dây lưng trắng, riêng phần mình treo hiếu, ngồi ở quan tài bên cạnh trên bồ đoàn. Từ Giai nói, "Nội các thứ phụ, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, còn có đô sát viện tả đô viện vì Dương Luyện túc trực bên linh cứu. Ta xem ai dám đập này linh đường." Ngoài cửa lại vang lên một tiếng thông truyền, cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ Lục Bình, chỉ huy tả đồng chi Lưu Đại, chỉ huy phải đồng chi gì hay, chỉ huy phải thêm sự Lục Tứ, đến đây tế bái vong linh. Nghiêm Thế Phiên nên đón tiếp lấy, Lục chỉ huy sứ, nghĩa đệ, các ngươi tới vừa vặn. Cẩm y liễu vệ có giám sát bách quan phạm pháp tình hình chức trách. Trong linh đường những người này mượn tế bái một cái gian thần tìm cơ hội gây chuyện, xem thường hoàng thượng, xem thường nội các. Các ngươi cẩm y liễu vệ có quản hay không? Lưu Đại hướng về Nghiêm Thế Phiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Lục Bình một mặt bình tĩnh nhìn xem Nghiêm Thế Phiên, chúng ta cũng là đến tế bái Dương Luyện. Chúng ta bái không phải là cái gì gian thần tội quan. Phụ thân hắn Dương Thủ Thành là chúng ta cẩm y liễu vệ lao tiền bối, dựa theo cẩm y liễu vệ bối phận, chúng ta cũng là ngang hàng. Ta là tới tế bái chết đi thế minh. Lục Bình cũng đi tới quan tài trước, tại Dương Luyện quan tài áp sát lên ba nén hương. Nghiêm Thế Phiên thẹn quá hóa giận, hô lớn, "Tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Ta đi tìm hoàng thượng bạch tội các ngươi." Nghiêm Thế Phiên không có đi tìm phụ thân Nghiêm Tung thương lượng, liền trực tiếp đi Vĩnh Thọ Cung. Hắn là thủ phụ nhi tử, lại là thành viên nội các một trong, hắn muốn vào Vĩnh Thọ Cung tấu sự tình tự nhiên không người dám cản. Từ nổi giận Nghiêm Thế Phiên bước vào Vĩnh Thọ Cung một khắc kia trở đi, liền đã chú định Nghiêm Đảng diệt vong. "Khởi bẩm hoàng thượng, Nghiêm Thế Phiên cầu kiến." Lữ Phương nói. Lụa mỏng xanh màn trướng bên trong gia Tịnh Đế cười lạnh một tiếng, "A, rốt cuộc đã đến." Tuyên hắn tiến đến. Nghiêm Thế Phiên quỳ đến thanh xa trướng trước, công chúng quan vì Dương Luyện thiết linh đường sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. "Hoàng thượng, bọn họ làm như thế là ở xem thường hoàng uy. Dương Luyện tội là hoàng thượng định. Bây giờ Dương Luyện chết rồi, Từ, Cao, Trương còn có Hạ Lục, Hồ Tam những người kia lại nói Dương Luyện là trung thần. Đây không phải đang mắng hoàng thượng là hôn quân sao?" Thần mang theo hình bộ để lao ti người đi tra phong linh đường, binh bộ thượng thư Trương Cư Chính dĩ nhiên một mình điều binh ngang ngược ngăn cản. Một mình điều binh tức làm mưu phản a. Nghiêm Thế Phiên rất biết chủ mũ, trực tiếp đem mưu phản mũ chụp đến Dụ Vương đảng trên đầu. Gia Tĩnh Đế mở miệng, "A, một mình điều binh? Điều là chỗ nào binh?" "Kinh thành Tam Đại doanh binh." tỉnh ngoài vệ sở quân binh, cựu biên trấn quân binh, Đại Minh có chế, binh bộ thượng thư một mình điều binh thật là tội mưu phản. Nghiêm Thế Phiên ấp úng hồi đáp, đó cũng không phải, hắn điều là binh bộ thân binh. Gia Tinh đến nói, a binh bộ thượng thư điều động mấy cái bản bộ thân binh, đây không tính là một mình điều binh, càng không tính mưu phản. Nghiêm Thế Phiên nghe vậy, vừa đau trần một trận trong linh đường chúng quan viên dụng tâm hiểm ác. Cho dù Nghiêm Thế Phiên nước bọt bay tứ tung, Gia Tinh đế chính là không nói lời nào. Nghiêm Thế Phiên tự khoe cũng làm, hắn rốt cục đình chỉ liễu lo không ngừng. Vĩnh Thọ cung trong đại điện lâm vào một trận yên tĩnh. Gia Tinh đế một câu phá vỡ yên tĩnh, Dương Luyện linh đường là ai dẫn đầu thiết? Nghiêm Thế Phiên vội vàng đáp, là Cẩm Y Liễu vệ hạ lục dẫn đầu. Gia Tinh đế phân phó Lữ Phương, cầm hoàng phong sổ gấp cùng bút mực đến. Chấm muốn hạ chỉ, trừng phạt hạ lục. Gia Tinh đế hạ chỉ, luôn luôn là để cho ti lễ dám viết thay mô phòng chỉ. Lúc này thân mô phòng thánh chỉ, là những năm này phá thiên hoang lần đầu tiên. Một nén nhang về sau, Gia Tinh đế viết xong thánh chỉ, dùng một cái dây vàng buộc lại hoàng phong tử thánh chỉ, đây là tuyên chỉ quy củ. Không đến bị tuyên chỉ người trước mặt, tuyên chỉ quan viên không nợ đánh mở hoàng phong lộn thánh chỉ. Gia Tinh đế đem ném cho Nghiêm Thế Phiên, đi thôi, đi Dương Luyện linh đường tuyên chỉ. Nghiêm Thế Phiên vui mừng quá đỗi. Hắn tiếp sổ gấp, liên tục không ngừng dập đầu cáo lui, thẳng đến Dương gia linh đường. Trong linh đường đã tụ họp 300-400 danh quan viên. Trong triều không đảng thanh lưu, dụ vương đảng người cơ hồ đều đến trong linh đường. Nghiêm Thế Phiên cao giọng nói, có trên dụ. Tội quan hạ lục nghe chỉ. Hạ lục quỳ giảm xuống Nghiêm Thế Phiên trước mặt. Nghiêm Thế Phiên cởi ra buộc lên hoàng phong tử thánh chỉ dây vàng, mở ra thánh chỉ, hắn mắt choáng váng. Có chỉ dụ. Dương Luyện trung trực mẫn đạt, bị gian nhân làm hại, truy phong đô sát viện phó đông ngự sử hàm, thêm bên trong phụng đại phu tán giai. Ban thường thụy, trung trực. Khắc, Bắc trấn phủ ti tra kiểm bách hộ chỗ từ hôm nay trở đi nhất ô vương tra kiểm thiên hộ chỗ. Hạ lục cho dù tra kiểm thiên hộ trước. Nghiêm Thế Phiên tuyên xong rồi chỉ, giống xương đánh quả cả một dạng ngây người tại trong linh đường. Một đám quan viên nhao nhao dập đầu hô to, nô hoàng thánh minh. Nghiêm Thế Phiên cơ hồ không biết mình là thế nào rời khỏi linh đường. Dương Luyện dùng một bình tiêu tiểu, đem trong triều có lương tri đám quan chức ngưng tụ ở cùng nhau. Trung thần cùng kẻ phản bội ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 185. Vương phi nghĩa nữ, Hương Hương. Chương 185. Vương phi nghĩa nữ, Hương Hương, mở ra quyển thứ 6 Nghiêm Thế Phiên án. Hạ lục tại Phúc Kiến làm thích gia quân giám quân trấn phủ lúc, từng nghe Thích Kế Quang nói qua, trước khi đại chiến, luôn luôn yên tĩnh. Trong triều trung thần cùng kẻ phản bội đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà dòng dã nửa tháng, trong triều đình lại là gió êm sóng lặng. Song phương đều ở trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị một đòn chiến thắng. Ngày hôm đó chạm vào tối, Hạ lục, lão hồ Hạ Sai đến phòng bếp cùng Bạch Tiếu Yên cùng một chỗ cho Hương Hương bóp đường bánh trôi mới vừa vào nồi, liền có người tìm tới cửa. Tới cửa đúng là Bắc Ngũ tỉnh em soái, Triệu Phi Hổ. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Lục hơi kinh ngạc. Triệu Phi Hổ làm là lấy tiền giết người hoặc lấy tiền người bảo lãnh hoạt động. Những năm này đắc tội cửu gia có nhiều lắm, hắn chưa bao giờ tùy tiện gặp người. Triệu Phi Hổ chắp tay một cái, Lục gia, xảy ra chuyện lớn. Có người cầm 10 vạn lượng bạc, mua tiểu thư nhà ngươi đầu người. Hạ Lục nghe vậy, một tay lấy trong tay phiến hỏa bổ phiến ném qua một bên, là ai? Triệu Phi Hổ nói, Lục gia không cần hỏi ta người nọ là ai. Ta đối với người kia nói, ta đã thu hạ phu nhân bạc, bảo hạ đại nhân một nhà bình an, nếu lại thu ngươi bạc giết người ta tiểu thư, chính là phá hư quý củ. Nói xong cũng đem hắn đuổi đi. Đồng dạng, ta nếu nói cho Lục gia dưới tối hoa giết tiểu thư nhà ngươi người là ai, cũng là phá hư quý củ, ta sẽ không nói. Lão Hồ ở một bên nói, mẹ hắn ai như vậy bị ổi. Liên một cái 7 tuổi tiểu nữ hoa đều không dung tha. Triệu Phi Hổ cười cười, theo ta suy đoán, người kia là biết rõ Lục gia yêu thương nữ nhi của mình. Hắn nhất định là cùng ngài có thâm cừu đại hận. Ta đây lội đến, là cho ngài để tỉnh một câu. Sau này nhất định không thể khinh thường. Xem trọng quý phủ tiểu thư. Hạ Lục chắp tay, tạ ơn, âm xoáy ra. Triệu Phi Hổ nói, âm xoáy ra ba chữ thật sự là không dám nhận. Ta là không thể lộ ra ngoài ánh sáng hạ lưu. Tại Tam gia, Lục gia trước mặt, làm sao làm lên một cái, ra, chữ. Lời nói đưa tới, ta phải đi. Triệu Phi Hổ chân trái mới vừa bước ra cửa phòng bếp, đột nhiên quay đầu, nhưng thật ra là ai muốn đối với quý phủ tiểu thư hạ độc thủ, Lục gia trong lòng phải có đếm. Ngài gần nhất đắc tội với ai chính ngài còn không biết sao. Hạ Lục ngạc nhiên, tự nhiên là đắc tội Nghiêm Tung phụ tử. Nghiêm Tung phụ tử không hổ là trên đầu lớn lên bao. Lòng bàn chân chảy mủ, hỏng thấu gian thần. Dĩ nhiên dùng thủ đoạn hạ lưu như thế trả thù với hắn. Triệu Phi Hổ sau khi đi, Hạ Lục nói với Bạch Tiểu Yên, hiển nhiên mặt trời mọc, Hương Hương không cần đi phụng ân nữ học. Ngày bình thường ngươi muốn một tấc cũng không rời tại bên người nàng. Ngươi đến dụ vương phủ đi tìm Lý Phi đánh ma điếu, cũng phải mang lên nàng. Dụ vương phủ vẫn là an toàn. Bạch Tiểu Yên gật gật đầu. Hạ Lục lại phân phó lao hổ, hiện tại ta viện này bên ngoài có hơn 30 triệu phi hổ thủ hạ cao thủ bảo hộ, còn chưa đủ. Ngươi quản ngục thiên hộ chỗ thủ hạ có 500 người. Ta tra kiểm bách hộ chỗ trước đó vài ngày nhất ô vương thành tra kiểm thiên hộ chỗ, lục chỉ huy sứ cũng chỉ cho ta phái hơn 300 tên thủ hạ. Dạng này, ngươi điều 10 cái ngươi người, ta điều 10 cái ta người, toàn bộ mang lên Tây Ban Nha tay súng, ở đến nhà chúng ta, ngày đêm bảo hộ trong viện bình an. Lão Hồ nói, cứ làm như thế. Lão Luca, suy nghĩ một chút chúng ta đưa Dương Luyện ra khỏi thành lúc, hắn nói chuyện thật đúng. Lấy Nghiêm Tung này đối cho phụ tử tính tình, bọn họ sớm muộn là phải thêm hại với ngươi. Muốn không nhận kỳ hại, nhất định phải chuyển ngược lại Nghiêm đảng. Ngày thứ hai, dụ vương phủ thưởng xuất đỉnh. Bạch Tiếu Yên dẫn Hương Hương đến buổi Lý Phi đánh ma điếu. Bạch Tiếu Yên đối với nữ nhi nói ra, nhanh cho Lý Phi nương nương dập đầu. Hương Hương cho Lý Phi dập đầu một cái, ngọt ngào nói ra, tiểu Hương Hương cung thỉnh vương phi vạn an. Lý Phi gặp Hương Hương một đôi mắt to vụ sáng, hai cái đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn rất là đáng yêu, ưa thích vô cùng, mau dậy đi. Đến ta đây nhi đến. Béo ị Hương Hương nhưng lại thật biết nũng nịu, nện bước hai đầu tiểu chân ngắn nhi đến Lý Phi trong ngực. Lý Phi ôm chặt lấy Hương Hương, mấy tuổi? Hương Hương trả lời, 7 tuổi rồi. Lý Phi nương nương, ngươi thật tốt nhìn. Lý Phi nét mặt vui cười, ngươi trương này cái miệng nhỏ nhắn, thật so ngươi cái kia tiểu thúc thúc Phùng Bảo còn muốn ngọt đâu. Hương Hương liếc qua trên bàn trà bày biện điểm tâm, hoa quả, nuốt nước miếng một cái. Lý Phi nương nương, Hương Hương có thể ăn những cái này ăn ngon sao? Bạch Tiểu Yên vội vàng quát lớn nữ nhi, không chuẩn không quý củ. Lý Phi nói, tiểu hài tử nha, cái gì có quy củ hay không? Nói xong cầm lấy một quả nho, nhét vào Hương Hương trong miệng, ngươi cái bụng muốn là chứa nổi, những vật này tùy ngươi ăn. Hương Hương nhưng lại không chút khách khí, đến Lý Phi chỉ, một tay chép qua một cái bánh rán, két 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 két, gặm lấy gặm để. Lý Phi đối với Bạch Tiểu Yên nói, đứa nhỏ này là cái mỹ nhân thôi, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, nhất định trổ mã thành xinh đẹp đại cô nương. Đến lúc đó ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta cùng Vương gia làm mai mối, cho nàng chọn cái tốt vị hôn phu. Bạch Tiểu Yên nghe vậy, không có trả lời, ngược lại, ô ô ô, khóc lên. Lý Phi hỏi, tại sao khóc? Bạch Tiểu Yên quỳ xuống, dập đầu nói, Lý Phi nương nương phải làm chủ cho ta. Có người muốn mưu hại nhà ta Hương Hương. Cái gì? Lý Phi nghe ngóng giật mình. Một lát sau, Lý Phi trên mặt khôi phục chấn định thần sắc, phân phó hạ nhân nói, các ngươi dẫn Hương Hương đi tìm nàng tiểu thúc thúc Phùng Bảo chơi. Bọn hạ nhân tất cả đều lui ra. Khác hai vị Lý Phi mặt trược mối nối thấy thế, cũng thức thời nói muốn xuống dưới rửa tay. Thường xuân trong đình chỉ còn lại có Bạch Tiểu Yên cùng Lý Phi hai người. Lý Phi nói, là ai ác độc như vậy, còn muốn đối với như vậy cái hoa một dạng hài tử ra tay. Bạch Tiểu Yên đánh bạo, hỏi lại Lý Phi, nương nương, dám đánh cẩm y liễu vệ Lục Thái Bảo nhà khuê nữ chủ ý, còn có thể là ai? Lý Phi trong lòng lập tức hiểu, nghiêm, bọn họ cũng quá độc các chút. Nhà các ngươi lão Lục không phải liền là dẫn đầu cho Dương Luyện Thiết cái linh đường sao? Bọn họ còn muốn dùng như thế ác độc biện pháp trả thù lão Lục. Tiểu Yên, ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đây liền đi gặp Dụ Vương. Lý Phi trở ra Thượng Xuân Đình, đi tới Dụ Vương thư phòng. Vương gia, tin tức tốt. Dụ Vương hỏi, tin tức tốt gì? Lý Phi nói, Nghiêm Tung phụ tử thực sự là ác độc vô cùng, dĩ nhiên nghĩ bỏ tiền mua hung, giết hạ Lục nhà 7 tuổi tiểu khuê nữ. Dụ Vương cười lạnh một tiếng, à, đường đường nội các thủ phụ phụ tử, làm việc thực sự là quang minh lỗi lạc à. Quang minh lỗi lạc đến mua giết người một cái bé con. Dạng này gian thần chưa trừ diệt, Đại Minh bách tính còn có đường sống sao? Lý Phi nói, Vương gia, ngài có thể thừa cơ hội này thu phục Hạ Lục. Hạ Lục cùng vị kia, ảnh tử chỉ huy sứ, Hồ Tam tình như phụ tử. Đã thu phục được Hạ Lục, Hồ Tam cũng có thể làm việc cho ta. Dụ Vương có chút khinh thường, cẩm y liễu vệ chỉ là phụ hoàng gia nô. Ta là phụ hoàng con trai duy nhất, cần phải hạ mình đi kết giao hai cái gia nô sao? Lý Phi nói, Vương gia lời ấy sai rồi. Ngài quên đại đồng thông đồng với địch tán sao? Nếu không phải Hạ Lục, Hồ Tam hai cái này gia nô hướng về Vương gia, cái kia bản án sẽ phải liên lụy đến Vương gia trên thân. Cẩm y liễu vệ chuyên xử lý bí mật sai sự, thủ đoạn so chúng ta chiêm sự phủ Hữu Xuân Phường cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Hai người kia nếu có thể toàn tâm toàn ý phụ tá Vương gia, cái kia Vương gia thật có thể nói là lạ như hổ thêm cánh. Dụ Vương gật gật đầu, có đạo lý. Như vậy đi, Nghiêm Tung phụ tử không phải mua hung muốn giết Hạ Lục nhà khuê nữ sao? Ngươi liền đem này tiểu khuê nữ tiếp vào trong vương phủ đến, bảo hắn bình an. Nghiêm Tung phụ tử lớn mật đến đâu, cũng không dám kẻ sai khiến tại ta đường đường người kế vị phụ đệ giết người. Lý Phi nói, Vương gia, tục ngữ nói danh không chính tất ngôn không thuận. Cái kia Hương Hương thủy chung là cái dân nữ, tiếp vào vương phủ đến cũng nên có cái cớ. Dụ Vương nói, chúng ta trong phủ có 10 cái nuôi trong nhà thị nữ, cũng là 6-7 tuổi vào phủ, không bằng để cho nàng lấy nuôi trong nhà thị nữ danh nghĩa vào phủ. Lý Phi lắc đầu, không được, Vương gia. Như thế quá nhục Hạ Lục nhà thiên kim. Kỳ thật thân vương phi nhận cá biệt con gái nuôi đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ, thân thiếp không bằng thu nàng làm con gái nuôi. Vương gia nghĩ như thế nào? Dụ Vương gật gật đầu, ừ, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Phi lại nói, cho người khác được tốt, muốn để người ta biết rõ. Vương gia muốn tìm cơ hội gặp Hạ Lục một mặt, đối với hắn phân trần lợi hại, để cho hắn phụ tá Vương gia ứng phó kẻ phản bội. Chương 186, Lương Thượng Hồng. Chương 186, Lương Thượng Hồng. Ngày thứ hai tử bài thời gian. Dụ Vương phủ, Thượng Xuân đình. Dụ Vương ngước nhìn bầu trời bên trong một lượt minh nguyệt, cảm thán nói, minh nguyệt tùng ở giữa chiếu, suối trong róc rách trên đá. Đáng tiếc trong triều kẻ phản bội sở trường về quyền, chúng ta đều không có nhàn hạ thoải mái để thưởng thức tuyệt vời này ánh trăng. Dụ Vương bên người, đứng hầu lấy Hạ Lục. Hạ Lục nói, Vương gia thiên sinh cơ trí, quyết đoán anh minh, nhất định có thể quét dọn kẻ phản bội, còn lớn hơn rõ một cái thái bình tình thế. Hạ Lục trong lòng rõ ràng, muốn bảo gia người bình an, để cho Đại Minh bách tính được sống cuộc sống tốt, nhất định phải chuyển ngược lại nghiêm đảng. Hắn đã quyết định tạm thời gia nhập Dụ Vương đảng một phương. Dụ Vương nói, cái kia Nghiêm gia phụ tử liền nhà ngươi 7 tuổi tiểu thiên kim đều không định bỏ qua cho. Làm ngươi còn ngoan độc đến bước này, làm quan lại có thể nào không tham nhanh ác độc. Hạ Lục, ngươi là người thông minh, đồng thời cũng là có lương tri người. Ngươi biết nên làm như thế nào? Hạ Lục chắc tay, thần là người thô hảo. Nhưng mà trung trực công Dương Luyện tại chiếu ngục bên trong lúc, từng cùng ta nói một câu. Thần cảm thấy là lời lẽ chí lý. Dụ Vương nói, a, lời gì? Hạ Lục đáp, từ xưa trung gian bất lưỡng lập, quét dọn gian định, thiên lý. Dụ Vương thán một tiếng, Dương Luyện thực sự là ta Đại Minh ít có đại trung thần. Đáng tiếc hắn đã bị Nghiêm Tung phụ tử mưu hại. Nếu hắn còn sống, ngày khác ta nếu kế vị, tất để cho hắn nhập cát. Kỳ thật Hạ Lục trong lòng rõ ràng, Dương Luyện là tự sát mà chết. Dương Luyện tự sát là vì Vũ Hoan, Nghiêm Tung phụ tử. Cho nên Hạ Lục không có ở Dụ Vương trước mặt điểm phá chuyện này. Hạ Lục quỳ xuống nói, thần nguyện thể chết cũng đi theo Dụ Vương ra, quét dọn gian định, chuyển ngược lại kẻ phản bội, còn Dương Luyện công một cái công đạo. Dụ Vương hài lòng nhìn xem Hạ Lục, đúng rồi, các ngươi cẩm y liễu vệ chỉ huy Tả Thiêm sự Hồ Tam cùng ngươi là một cái tâm tư sao? Dụ Vương sớm đã biết được lão hồ là hoàng thượng, ảnh tử chỉ huy sứ, hắn hy vọng có thể thông qua Hạ Lục thu phục lão hồ cái này hoàng thượng phái nhập cẩm y liễu vệ nội ứng. Hạ Lục nói, chúng ta Hồ Thiêm sự hôm nay không có tới, là bởi vì không có vương gia ngài triệu kiến. Hắn và ta là một cái tâm tư, cũng muốn đuổi theo vương gia, quét dọn kẻ phản bội. Dụ Vương hài lòng gật gật đầu, rất tốt. Đúng rồi, Lý Phi cực kỳ thích ngươi vợ con Hương Hương, nghĩ nhận nàng làm nghĩa nữ. Đoạn này thời gian, liền để nàng ở tại trong vương phủ A Nghiêm Tung phụ tử to gan, cũng không dám phái người đến trong vương phủ hành hung. Hạ Lục khấu tạ Dụ Vương, quay người rời đi. Lý Phi đi tới Thượng Xuân đỉnh. Vương gia, cùng Hạ Lục trò chuyện thế nào? Lý Phi hỏi Dụ Vương. Dụ Vương đáp, từ hôm nay trở đi, Hạ Lục cùng Hồ Tam chính là bản vương người. Lý Phi nói, vương gia, bây giờ Nghiêm đảng có thể nói là bất nghĩa thì khó khăn, ngài bây giờ là chính nghĩa thì được ủng hộ. Bất quá nha, muốn chuyển ngược lại Nghiêm đảng, ngài nhất định phải thu phục một người khác. Thế nhân đều tưởng rằng hoàng thượng tín nhiệm nhất là Nghiêm Tung, kỳ thật bằng không thì hoàng thượng tín nhiệm nhất là người kia. Dụ Vương nói, không muốn thừa nước đục thả câu. Người nói là ai? Lý Phi cười cười, Chiêu Thiên Quan đạo trưởng, Lam đạo hành, Lam thần tiên. Gia Tĩnh Đế tín ngưỡng đạo thuật, Lam đạo hành là hắn sủng ái nhất tín đạo sĩ. Gia Tĩnh Đế luôn luôn gọi hắn là Lam thần tiên. Mỗi gặp triều đình đại sự, Gia Tĩnh Đế đều muốn lên đồng viết chữ hỏi quẻ. Mà cái kia Tam Thanh Thượng Tiên thân trên, thay mặt thần tiên ở nhân gian lên đồng viết chữ đáp lại người, chính là Lam đạo hành. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ trị phòng. Hạ Lục, lão hổ, Lục Tứ đứng ở Lục Bình trước bàn sách. Lục Bình nói, binh bộ gần đây quay tới một vụ án. Bắt trực đại thuận đức phủ có một cái tội phạm, tên là Lý Hắc Cửu, chiếm cứ tại Yến Nam trên núi tụ họp hơn 1000 người ngựa, trắng trận đánh cướp bản địa phú hộ. Lão Tam, lão Lục, hai người các ngươi dẫn đầu bản vệ hỏa súng đội sẽ cùng thần cơ doanh binh cùng một chỗ, đi Yến Nam núi tiêu diệt Lý Hắc Cửu cô này môn phỉ. Hạ Lục không hiểu hỏi, chỉ huy sứ, một cái thổ phỉ mà thôi. Binh bộ trực tiếp phái trực đại vệ sở quân tiêu diệt hắn không phải liền là. Sao làm phiền chúng ta cầm ý liễu vệ xuất thủ? Lục Bình nói, binh bộ là không dám động Lý Hắc Cửu. Lý Hắc Cửu có cái áp trại phu nhân, gọi Lương Thượng Hồng. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Hạ Lục không hiểu ra sao, binh bộ không dám tiêu diệt thổ phỉ, bởi vì một cái gọi Lương Thượng Hồng nữ nhân. Chẳng lẽ nữ nhân này sẽ giải đậu thành binh không được? Lão hồ là cầm ý liễu vệ sống hồ sơ, hắn vỗ một cái đầu, Lương Thượng Hồng. Ta biết nữ nhân này. À, chắc không được binh bộ không dám phái vệ sở quân tiêu diệt toàn bộ, thì ra là bởi vì nàng a. Lục Bình đứng người lên, đúng rồi, nhà ta lão tứ tuổi còn trẻ liền làm chỉ huy thiêm sự, hắn thiếu khuyết phá án kinh nghiệm. Chuyến này, lão Lục, lão Tam các ngươi liền mang theo hắn đi một chuyến Thuận Đức phủ, để cho hắn cùng các ngươi cố gắng học hỏi kinh nghiệm. Lão tứ, dọc theo con đường này, ngươi phải nghe ngươi Tam gia, Lục gia mệnh. Lục Tứ chắp tay nói, là phụ thân. Lục Bình cả giận nói, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đây là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ trị phòng, không phải ta nhà mình tòa nhà. Sương Quan Huy. Lục Tứ nói, là chỉ huy sứ. Hạ Lục thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Lục Bình dự liệu được trong triều đình tiếp đó sẽ có một trận gió tanh mưa máu? Hắn cố ý để cho mình cùng lão hồ mang theo con của hắn rời xa kinh thành khối này nơi thị phi. Lục Tứ tiếp nhận cương diễm, làm Nam Chấn phủ ti trị quân thiên hộ, kiêm nhiệm chỉ huy phải thiêm sự. Dưới tay hắn trông coi bản vệ 400 người hỏa súng đội. Kiểm nghiệm xong rồi hỏa súng đội, Lục Tứ hỏi lão hồ cùng Hạ Lục, Tam gia, Lục gia, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Lão hồ cười nói, thông thả, chúng ta xuất phát trước, nhất định có cá nhân muốn tới tìm chúng ta. Người kia không đến, chúng ta nói cái gì cũng không thể xuất phát đi Thuận Đức. Lục Tứ nói, Tam gia, ngài là trong cẩm y liễu vệ lao tiền bối, kiến thức phi phàm. Vừa rồi ta chỉ muốn hỏi ngài lão, Lý Hắc Cửu áp trại phu nhân Lương Thượng Hồng đến cùng là lai lịch thế nào? Binh bộ dĩ nhiên kiêng kỵ một nữ nhân, không dám phái vệ sở quân vây quét, làm cho hỏa tử này thổ phỉ ném cho chúng ta cẩm y liễu vệ. Cẩm y liễu vệ tiêu diệt thổ phỉ, nhất định chính là giết gà dùng đao mổ châu nha. Lục Tứ đưa ra vấn đề, cũng là Hạ Lục muốn hỏi vấn đề. Lão hồ vớt râu một cái, thiếu chỉ huy sứ, ngươi có thể nghe qua Chiêu Thiên Quan Lam đạo hành Lam thần tiên. Lục Tứ là Lục Bình trưởng tử, trước kia hắn biệt hiệu Thiệu Anh tại cẩm y liễu vệ hiệu lực. Từ hoàng thượng khâm chỉ để cho hắn biểu lộ thân phận, trong cẩm y liễu vệ người đều tôn xưng hắn một tiếng thiếu chỉ huy sứ. Lục Tứ nói, Lam thần tiên đại danh người nào không biết? Hoàng thượng bây giờ sủng ái nhất tín đạo sĩ chính là hắn. Liên Nghiêm thủ phụ, từ thứ phụ đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn đâu. Lão hồ nói, Lam thần tiên quy y đạo môn trước đó có một người nữ nhi. Tất nhiên quy y đạo môn, tự nhiên muốn cùng thế tục gia thất nhất đao lưỡng đoạn. Nhắc tới cũng kỳ, hắn nữ nhi này không biết làm sao, một tới hai đi nhất định thành Lý Hắc Cửu áp trại phu nhân, đổi tên Lương Thượng Hồng. Cấp cho binh bộ một vạn cái lá gan, binh bộ cũng không dám đi tiêu diệt cái kia Lý Hắc Cửu. Đao kiếm không có mắt, muốn là không cẩn thận giết Lam thần tiên tại thế tục nữ nhi, chỉ sợ binh bộ thượng thư trường cư chính đều muốn chịu không nổi. Lục Tứ cùng Hạ Lục bừng tỉnh đại ngộ. Lục Tứ nói, ta nói binh bộ không dám tiêu diệt Lý Hắc Cửu đâu, thì ra là này duyên cớ. Hạ Lục nói, chiếu lao hổ như lời ngươi nói, chúng ta khởi hành tiêu diệt toàn bộ Lý Hắc Cửu trước, Lam thần tiên nhất định sẽ tìm chúng ta. Đến, chúng ta ở chỗ này chờ xem. Chương 187, cố nhân đến. Chương 187, cố nhân đến. Nói thần tiên đến. Một cái tiểu đạo sĩ đi tới cẩm y liễu vệ nha môn trước. Cẩm y liễu vệ nha môn hạng gì uy nghiêm? Tiểu đạo sĩ lại đi bộ nhàn nhã đi vào trong. Thủ vệ bách hộ quát, mù mắt ngươi. Nơi này là cẩm y liễu vệ nha môn, là ngươi muốn vào liền vào. Tiểu đạo sĩ không đáp lời, chỉ là móc ra một cái Tam Thanh Thượng Tiên tiên phủ. Thủ vệ bách hộ mặc dù không biết quỷ này vẽ bừa là có ý gì, lại nhận biết tiên phủ dưới góc phải, Chiêu Thiên Quan, ba chữ lớn. Hắn lập tức đổi một bộ khẩu khí, thì ra là Chiêu Thiên Quan tiểu đạo trưởng, không biết đến chúng ta Cẩm Y Liễu vệ nha môn có công cán gì. Tiểu đạo sĩ nói, chúng ta Lam đạo trưởng có mệnh, để cho các ngươi Cẩm Y Liễu vệ Hồ Tam, Lục Tứ, Hạ Lục đi một chuyến Chiêu Thiên Quan. Đã ngươi hỏi, xin mời ngươi thay truyền lời a, các ngươi Cẩm Y Liễu vệ nha môn mùi máu tanh quá nặng, ta còn khinh thường đến vào đâu. Nói xong tiểu đạo sĩ phiêu nhiên mà đi. Sau hai canh giờ, Hạ Lục, lão hổ, Lục Tứ đi tới Chiêu Thiên Quan. Chiêu Thiên Quan là gia tĩnh đế chuyên môn vì Lam đạo hành xây dựng, hao phí mấy trăm vạn hai quan ô. Vào đến Chiêu Thiên Quan đại điện, Lam đạo hành đang tại cho Tam Thanh Thượng Tiên dâng hương. Lam đạo hành gặp ba người đến rồi, để cho khoảng chừng tiểu đạo sĩ tất cả đều thối lui ra khỏi đại điện. Hạ đại nhân, Hồ đại nhân, Lục đại nhân, bần đạo hữu lễ. Lam đạo hành khách sáo nói. Ba người vội vàng chắp tay thi lễ, bái kiến Lam thần tiên. Lam đạo hành nói, nghe nói ba vị muốn đi Thuận Đức phủ Yến Nam núi tiêu phỉ. Hạ Lục đáp, chính là. Lam đạo hành mặt lộ vẻ vẻ u sầu, thở dài, ai? Quy y đạo môn người vốn hẳn nên cùng thế tục nhất đao lưỡng đoạn, nhưng ta thủy chung nhớ mong. Ba vị, các ngươi là trong Cẩm Y Liễu vệ người. Cẩm Y Liễu vệ là hoàng thượng hai mắt, trên trời sự tình biết rõ một nửa, trên mặt đất sự tình biết hết. Các ngươi tất nhiên rõ ràng cái kia Lương Thượng Hồng. Ta chỉ cầu các ngươi một chuyện, không muốn thương tới nàng tính mệnh, tốt nhất có thể mang về kinh thành. Đến mức nàng vị hôn phu Lý Hắc Cửu, hắn vào rừng làm cướp vị phỉ, cùng triều đình đối đầu, các ngươi có thể đem hắn giải quyết tại chỗ. Hạ Lục chắc tay, Lam thần tiên yên tâm. Có ngài tiên dụ, chúng ta nhất định đem việc này xử lý thỏa đáng. Lam thần tiên một mặt cảm kích thân sắc, vậy làm phiền ba vị. Ta tại Tam Thanh Thượng Tiên trước mặt cầu ba đạo hộ thân phủ. Mặc dù không đổi kịp vạn thọ đế quân, gia tình đế, tự mình cầu phủ bình an linh nghiệm, nhưng cũng có thể phù hộ các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Ba người nửa quỳ, nhận lấy Lam thần tiên đưa qua hộ thân phủ, tạ ơn Lam thần tiên ban thưởng tiên phủ. Từ Chiêu Thiên Quan đi ra, Hạ Lục nói, chúng ta cái này đi thần cơ doanh, cùng thần cơ doanh binh tụ hợp, đi Thuận Đức phủ. Thần cơ doanh cùng 3000 doanh, ngũ quân doanh tỉnh xương kinh thành Tam đại doanh, là bảo vệ kinh kỳ quân minh tinh nguyện. Lục Tứ nói, tiêu diệt 1800 đám ô hợp một dạng thổ phỉ, có chúng ta Cẩm Y Liễu vệ 400 hỏa súng tay là đủ rồi. Phụ thân ta cũng quá cẩn thận, còn vận dụng thần cơ doanh huynh đệ. Hạ Lục nói, thiếu chỉ huy sứ. Binh pháp có nói, thập tác vi chi, ngũ tác công chi, lần là phần có. Cái kia Lý Hắc Cửu trong doanh trại có Lam thần tiên nữ nhi, không thể gây tổn thương cho nàng tính mệnh. Điều động thần cơ doanh binh là vì vạn vô nhất thất. Dưới buổi, ba người dẫn hỏa súng đội 400 lực sĩ đi tới thần cơ doanh. Thần cơ doanh thống quân đại soái là tiền quân phủ đô đốc Triệu Đô Đốc. Nhìn thấy Triệu Đô Đốc, Hạ Lục chắp tay, bái kiến cha nuôi. Bạch Tiểu Yên nhận Triệu Đô Đốc phu nhân vì mẹ nuôi, Hạ Lục tự nhiên muốn xưng Triệu Đô Đốc một tiếng cha nuôi. Bạch Tiểu Yên tại kinh thành cáo mệnh, phu nhân vòng tròn bên trong vùng tiền như rác, quảng kết thiện duyên, để cho trượng phu ở quan trường, trong quân nhiều hơn rất nhiều minh hữu. Triệu Đô Đốc hơn 60 tuổi, hắn chinh chiến một đời, mặc dù đến nhị thuận chi niên, lại tinh thần quắc thước. Lão Lục đến rồi. À, giờ phút này ta cái kia lão thê nói không chừng chính cùng Tiểu Yên tại dụ vương phủ ma điếu trên bàn chém giết đâu. Chúng ta ngược lại là phải hợp binh một chỗ, tổng cộng tiêu diệt ma phỉ. Triệu Đô Đốc nói. Hạ Lục cười nói, đúng vậy a, các nàng đánh các nàng, chúng ta đánh chúng ta. Triệu Đô Đốc lại nói, chúng ta thần cơ doanh có bảo vệ kinh kỳ trước trách tại, không thể toàn quân theo các ngươi đi Thuận Đức phủ. Ta dự định thông qua 3000 nhân mã cho ngươi, khác ủy nhiệm một cái thiện chiến chỉ huy thêm sự thống binh theo các ngươi tiêu phỉ. Hạ Lục nói, toàn bằng cha nuôi an bài. Triệu Đô Đốc phân phó thân binh, để cho phó thêm sự đến đại trướng. Không bao lâu, một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong đại trướng. Triệu Đô Đốc trong miệng, phó thêm sự, dĩ nhiên là Hạ Lục cố nhân Phó Hàn Lăng. Hạ Lục cùng lão hồ đồng thời kinh ngạc nói, ngươi? Phó Hàn Lăng ngã đầu liền bái, mặt tướng Phó Hàn Lăng, bái kiến Lục gia. Hồ gia? Triệu Đô Đốc hỏi, làm sao các ngươi trước đây còn biết? Phó Hàn Lăng nói, đại soái, chúng ta đâu chỉ là nhận biết, Lục gia là ta ân nhân cứu mạng đâu. Hạ Lục hỏi Phó Hàn Lăng, ngươi không phải tại Đại Đồng vệ Tả Cách Tam doanh làm doanh trấn phủ sao? Làm sao tới thần cơ doanh? Phó Hàn Lăng mỉm cười trả lời, mặt tướng một năm qua này đi theo Dương Thủ Bị lại trước mặt đến quấy rối Thắt Đát kỵ binh đánh mấy trận chiến, đứng mấy cái tiểu công. Dương Thủ Bị cất nhắc, cho ta hướng binh bộ báo công, lại đem ta tiến cho đi Triệu đại soái. Ta liền từ Đại Đồng vệ điều chỉnh đến thần cơ doanh làm thiêm sự. Lão hồ truy Phó Hàn Lăng một quyền, hảo tiểu tử, có ngươi. Từ biên trấn quân doanh trấn phủ đến kinh thành Tam đại doanh chỉ huy thiêm sự, Phó Hàn Lăng trong vòng một năm nhất định liên tiếp thăng cấp 4. Triệu Đô Đốc nói, các ngươi không biết, Phó Hàn Lăng tiểu tử này đánh trận là một tay hảo thủ. Xuân tháng 2, hắn xuất 300 kỵ binh ra Đại Đồng, nên chiến đến đây quấy rối Thắt Đát kỵ binh, sừng sốt chạm 500 viên người Thắt Đát đầu, bên mình vẹn vẹn số thương vong 10 người. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng, ngày khác đem vị sẽ không ở ta phía dưới. Hạ Lục phàn nàn Phó Hàn Lăng, ngươi mở miệng một tiếng ân nhân cứu mạng, đến kinh ngoại ô nhậm chức, lại không biết hồi kinh thành một chuyến, mời ta uống chén rượu. Phó Hàn Lăng liền vội vàng giải thích, vừa đến, thần cơ doanh bên này sự tình quá nhiều. Triệu đại soái ủy ta chỉ huy thêm sự trách nhiệm, ta không thể phụ lòng hắn kỳ vọng, quả thực không dứt ra được đến. Thứ hai, cha ta đã chết, ta tại kinh thành cái nhà kia cũng sớm mất, nhà không có trở về cũng không có ý gì. Ba đến, kinh thành là ta thương tâm, ta không nghĩ trở về. Triệu Đô Đốc nói, đã các ngươi cũng là người quen, vậy thì dễ làm rồi. Phó thêm sự, lần này ngươi dẫn theo 3000 tên đồng đội theo Cẩm Y Liễu vệ chư vị thượng sai đi Thuận Đức tiếu phỉ, ngươi muốn nghe lệnh ý nhóm. Phó Hàn Lăng chắp tay, mặt tướng cẩn tuân soái lệnh. Triệu Đô Đốc nói, lão Lục, ngươi tốt dễ dàng đến cha nuôi đầu một chuyến. Cha nuôi đến tận tình địa chủ hữu nghị, a ta cho ngươi bày một bàn tiệc tiễn biệt, cầu chúc ngươi khải toàn mà về. Hạ Lục nói, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tâm mệnh. Triệu Đô Đốc sai người tại trong đại trướng dọn lên rượu thịt. Triệu Đô Đốc đột nhiên hỏi, lão Lục, ta nghe ngươi mẹ nuôi nói, có người mua hùng, muốn đối với ta cái kia tôn nữ nuôi Hương Hương hạ độc thủ. Hạ Lục cười khổ một tiếng, ai, chan ôi, người khác chỉ nhìn cho ta người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân ao, uy phong lấm lấm. Ai có thể biết rõ, ta đương sai những năm này đắc tội bao nhiêu người. Tiểu Yên cái miệng đó cũng không có giữ cửa, đem chuyện này ồn ào khắp thế giới đều biết. Triệu Đô Đốc nói, thử. Là ai như vậy bị hủi, ứng phó một cái 7 tuổi tiểu nữ hoa, người ta lòng dạ biết rõ. Yên tâm đi, những người kia rơi đài thời gian không xa. Hạ Lục nghe vậy, đột nhiên nhớ tới Triệu Đô Đốc là nội các thứ phụ từ giai hảo hữu Chí Giao, cũng là dụ vương đẳng người. Hạ Lục ở trong lòng đếm ký thê tử Bạch Tiểu Yên kết giao những cái kia mẹ nuôi, tỷ muội nuôi nhóm, dĩ nhiên đại bộ phận cũng là dụ vương đảng người ta quyến. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói, Tiểu Yên đã sớm thay ta đem bảo đệ lên dụ vương trên người, chương 188. Không đánh mà hàng. Chương 188, không đánh mà hàng. Hạ Lục, lão hổ xuất 17 tướng sĩ đi tới Thuận Đức phủ. Thuận Đức chi phủ mới trọng xuất trong thành tất cả quan viên ở trước cửa thành nên đón cẩm y giải vệ thượng sai. Phương chi phủ chắp tay nói, Tam gia, Tứ gia, Lục gia. Thuận Đức bách tính đã sớm nóng trong triều đình phái đại quân tiêu diệt Lý Hắc Cửu. Có thuộc hạ phủ nha bên trong bảy tiệc đón tiếp, vì chư vị thượng sai bảy tiệc mời khách. Hạ Lục vừa khoát tay, chúng ta lần này đến rồi hơn 3000 huynh đệ, vào thành không khỏi sẽ nhiều dân. Đại quân ngay tại ngoài thành đóng quân a. Hơn 3000 huynh đệ. Phương chi phủ nghe được cái này con số ngây người một lúc. Hạ Lục sai người ở ngoài thành đâm xuống doanh trướng. Trong đại trướng, mang theo Yến Nam núi một vùng địa đồ. Phương chi phủ nói, Lý Hắc Cửu một đám liền chiếm cứ tại Yến Nam trên núi. Hắn xây sân trại tại phía bắc Yến về phòng, dễ thủ khó công. Phó Hàn Lăng lòng tin tràn đầy nói ra, thủ hạ ta cái kia 3000 huynh đệ, tăng thêm cẩm y liễu vệ hỏa súng đội, chừng 1500 nhánh hỏa súng, còn có 10 năm cửa Tây Ban Nha nhanh tháo. Cho dù núi kia chạy lại dễ thủ khó công, tại ta đồng đội trước mặt cũng bất quá là giấy. Lý Hắc Cửu bất quá hơn 1000 nhân mã, lại không nổi cái gì sóng lớn đến. Phương chi phủ lập a ấp úng nói, phó thiêm sự, Lý Hắc Cửu nhân mã không phải 1000, mà là 4 vạn. Cái gì? Trong trướng cả đám nghe vậy kinh hãi, 4 vạn thổ phỉ tụ tập tại Bắc Trực Đại, cách kinh thành bất quá 200-300 dặm, nếu thật muốn tạo phản giết thượng kinh đi, là sẽ xuất nhiều loạn lớn. Lão Hồ nói, Phương chi phủ, ngươi này Thuận Đức phủ một mực hạt hai huyện, là cái tiểu phủ, tổng cộng mới bao nhiêu bách tính? Chẳng lẽ ngươi bách tính đều lên cái kia Yến Nam núi làm vị? Phương chi phủ giải thích nói, chư vị thượng sai có chỗ không biết. Xuân 3 tháng Bắc Trực Đại không phải náo nạn đói vào mùa xuân sao? Này Lý Hắc Cửu dụng ý khó dò, dùng đánh cấp phú hộ lương thực thu mua lòng người. Những cái này điêu dân gặp lương thực, liền theo hắn lên núi làm loạn. Trên núi thổ phỉ không riêng gì Thuận Đức phủ, còn có huyện Bình huyện, Lớn Hưng huyện, Hà Gia phủ, Thật Định phủ. Hạ Lục hỏi Phó Hàn Lăng, chiếu Phương chi phủ nói, trên núi này thổ phỉ phần lớn là chút nạn dân, sẽ không quá khó đánh. Hơn 3000 người đối với 4 vạn người, ngươi có nắm chắc thắng sao? Phó Hàn Lăng nghĩ nghĩ, hồi đáp, có nắm chắc. Dù sao cũng là chút nạn dân, cũng không phải võ nghệ cao cường quá phỉ. Chúng ta hỏa súng, Tây Ban Nha nhanh pháo cũng không phải ăn chay. Hạ Lục gật gật đầu, phó thiêm sự, ta không đánh trận, cũng không hiểu đánh trận. Bài binh bố trận sự tình, liền giao cho ngươi. Phó Hàn Lăng chắp tay nói, Lục gia yên tâm, ta nhất định đánh tốt một trận. Hạ Lục căn dặn hắn nói, pháo tử, máy khoan không có mắt. Nếu như Lương Thượng Hồng xuất hiện, ngươi muốn lập tức hạ lệnh ngừng bắn, nhất định không thể gây tổn thương cho nàng tính mệnh. Phó Hàn Lăng gật đầu, hắn quyết định đại quân sau 3 ngày tiến vào Nhạn Đặng Sơn. Dưới buổi, Hạ Lục cùng lão Hồ đổi lại một thân thường phục, đến Thuận Đức trong phủ uống rượu đi vào một nhà tử quán, lão Hồ muốn 2 cân hạnh hoa thôn, 2 cân quen thịt dê. Hai người đang muốn động đũa, lại nghe thấy bên cạnh một bàn kia khách nhân ở đàm luận Lý Hắc Cửu. Nghe nói không, triều đình phát đại quân đến, muốn tiêu diệt Hắc Cửu gia đâu. Đầu năm nay, Hắc Cửu gia như thế thiện nhân tự nhiên là không đường sống. Nương, thương thiên hại lý đám kia cẩu vật nhưng lại mang theo mụ ô sa, ăn ngon uống đã. Năm nay trận này đại xuân hoang, Hắc Cửu gia cứu bao nhiêu người a? Làm quan mặc kệ dân chúng chết sống, cũng phải Hắc Cửu gia dạng này hành hiệp trượng nghĩa hảo hán tự móc tiền túi cứu tế nạn dân. Tiểu nhị đi qua, làm một im lặng thủ thế, vừa chỉ trên cây cột dán 4 chữ lớn, chớ nói quốc sự. Lão Hồ nhỏ giọng nói, Phương chi phủ nói Lý Hắc Cửu là cái lông mi đỏ mắt lục con người, đánh giám phút lửa, ở hơi bốc khói tội ác tẩy trời chi đồ. Không nghĩ tới hắn tại bách tính bên trong thanh danh ngược lại là rất tốt. Hạ Lục cũng ngạc nhiên nói, nghĩ không ra Lý Hắc Cửu hay là cái nghĩa phỉ đâu. 3 ngày sau, Hạ Lục, lão Hồ, Lục Tứ, Phó Hàn Lăng thống soái đại quân đi vào Yến Nam trong núi. Phương chi phủ chỉ về phía trước, nhìn, chỗ ấy chính là Yến về phòng, Lý Hắc Cửu hang ổ sẽ ở đó nhi. Phó Hàn Lăng điều hành đại quân chia làm 3 đường, lắp xong Tây Ban Nha nhanh pháo, kéo ra trận thế chuẩn bị tiến công Yến về phòng. Hạ Lục bên cạnh quan sát, này Phó Hàn Lăng bài binh bố trận lúc chỉ huy tự nhiên, trật tự rõ ràng, nhưng lại có 1-2 phân thích kế quang phong thái. Hắn tiếng lòng nghĩ kỹ, chắc không được Phó Hàn Lăng có thể ở trong vòng 1 năm liên thăng mấy cấp, bây giờ nhìn tới hắn thiên sinh chính là mang binh đánh giặc vật liệu. Lưu Đại hãm hại Phó Hàn Lăng, ngược lại thành một chuyện tốt. Nếu như không có Lưu Đại hãm hại, kinh thành sẽ thêm một cái vô dụng công tử ca, Đại Minh sẽ thiếu một cái tiêu dũng thiện chiến hạ tướng. Phó Hàn Lăng đang muốn huy động lệnh cờ, hạ lệnh tiến công. Tiến về lĩnh trên đột nhiên thoát ra một người một ngựa. Lập tức hắn tử 40 mấy tuổi, màu da đen kịt, một thân khối cơ thịt, nửa mở vạt áo, lộ ra một bàn tay hộ tâm lông. Phía sau hắn là có một cái đại đao. Hán tử đi tới trước trận, chắp tay một cái, xin hỏi chư vị đại nhân bên trong ai quản sự? Hạ Lục đứng dậy, ta là Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ Ti Thiên hộ Hạ Lục. Hán tử nói, ta không biết chữ, không biết được các ngươi chức quan. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nói chuyện có tác dụng không? Phó Hàn Lăng hô, chúng ta hạ đại nhân là Cẩm Y Liễu vệ thượng sai, nói chuyện tự nhiên có tác dụng. Hán tử vừa chắp tay, hạ đại nhân, tại hạ Lý Hắc Cửu. Hạ Lục có chút kỳ quái. Người trước mắt này chính là Yến Nam Sơn phỉ đầu Lý Hắc Cửu. Hắn một mình đơn lập tức tới đến trước trận, như Phó Hàn Lăng hạ lệnh thả súng, Lý Hắc Cửu trong khoảnh khắc liền sẽ bị bắn thành cái sàng. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Hạ Lục nói, ngươi chính là Lý Hắc Cửu. Ta khuyên ngươi xuống ngựa thúc thủ chịu trói, tránh khỏi. Hạ Lục lời mới vừa nói phân nửa nhi, len keng. Lý Hắc Cửu đem dưới thân đại đao ném trên mặt đất, Hạ đại nhân, ta chính là tìm tới hàng. Ta chỉ cầu ngươi một chuyện, buông tha Yến về trên đỉnh cái kia bốn vạn người già trẻ em ấy. Nói xong Lý Hắc Cửu xuống ngựa, dạo chơi đi đến Hạ Lục trước mặt. Hắn đưa hai tay ra, đại nhân, xin đem ta trói rồi a. Phương Chi phủ ở một bên vui mừng quá đỗi, Hạ đại nhân, đám này thổ phỉ e ngại chúng ta binh uy, không chiến trước hàng, ngài vì triều đình lập được đại công a. Lý Hắc Cửu, a a phi, hướng về Phương Chi phủ phun một bãi nước miếng, ta Lý Hắc Cửu không sợ bất luận kẻ nào, chỉ là sợ làm vô vị chống cự sẽ tai họa trong trại những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia. Họ Phương, ta hối hận tại triều đình phái ra đại quân đánh dẹp ta trước đó, không có thể đi vào Thuận Đức phủ chặt xuống ngươi đầu chó. Phó Hàn Lăng hạ lệnh, đem chùm thổ phỉ trói rồi a. Mười cái thần cơ doanh binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem Lý Hắc Cửu trói thành bánh trưng. Cả đám áp lấy Lý Hắc Cửu đi tới Yến Vệ Phong trước cửa trại. Cửa trại ầm vang mở ra, vô số lục tuần, thất tuần lão giả, 3 năm tuổi hài đồng đi ra cửa trại. Lão hồ nói, ta thiên, này đó là chút thổ phỉ, rõ ràng cũng là chút người già con nít. Hạ Lục phân phó Phó Hàn Lăng, để cho các huynh đệ không thể tổn thương những người này. Phương Chi phủ ở một bên nói, Hạ đại nhân, ta Đại Minh quân công thế nhưng là theo trạm địch thủ đẳng cấp tính. Dù sao này Yến Vệ trong trại có 3-4 vạn thổ phỉ, chặt lên 3 lượng ngàn khỏa đầu người cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không bằng giết hắn 3.000 người, 3.000 đầu quân công, đủ lớn người ngài đất bằng thăng 2 cấp. Hạ Lục nghe vậy chửi ầm lên, thả mẹ ngươi cái rắm. Chính ngươi nhìn xem, những người này là thổ phỉ sao? Bọn họ sợ là liền đao thương đều cầm không được. Phương Chi phủ vốn định Hạ Lục mông ngựa, không ngờ rằng tự chuốc nhục nhã, đụng một cái mũi bụi. Một cái nạn dân đột nhiên phát hiện quan quân đội ngũ sau một cỗ trong tù xa giam giữ Lý Hắc Cửu. Hắn hô lớn, các hương thân, quan quân bắt Hắc Cửu ra a. Đại nhân, Hắc Cửu ra thế nhưng là người tốt ta, xin ngươi đừng giết hắn. Lao ra, Hắc Cửu ra đã cứu chúng ta mệnh. Nếu không chúng ta cô nhi quả mẫu đã sớm chết đói, xin ngài giơ cao đánh khẽ a. Mấy vạn hương thân đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Hạ Lục thấy thế, la lớn, các hương thân, đều đứng lên đi. Nếu Lý Hắc Cửu thật là bị hoan uổng, ta có thể bảo đảm hắn mệnh. Năm nay mùa xuân bắt trực đãi tao thai, ta biết đại gia tụ tập tại Yến Nam núi không phải làm phỉ tạo phản, mà là trốn thai họa. Bây giờ đại thai đã qua, các hương thân riêng phần mình hồi hương a. Hạ Lục quay đầu phân phó Phương Chi phủ, các ngươi Thuận Đức phủ phụ trách cho các hương thân phát lộ phí. Cẩm Y Liễu vệ lục ra hạ lệnh, tiểu tiểu chi phủ làm sao dám không tuân lời, hắn chắp tay nói, tuân mệnh. Chương 189. Phỉ ca. Chương 189. Phỉ ca. Mấy vạn người già trẻ em như cá giết sang sông đồng dạng tuân ra cửa trại. Hạ Lục hỏi Lý Hắc Cửu, ngươi áp trại phu nhân lương thượng hôm đâu? Lý Hắc Cửu đáp, ta phái 10 cái huynh đệ đã sớm đem nàng đưa đi. Ta biết coi như đầu hàng, triều đình cũng sẽ không tha ta. Càng sẽ không tha nàng cái kia thổ phỉ đầu lĩnh áp trại phu nhân. Nàng là một nữ nhân tốt, ta không muốn liên lụy nàng. Lão hồ đối với Hạ Lục nói, không sống bắt lương thượng hồng, chúng ta việc này chẳng khác nào làm hư hại. Lý Hắc Cửu nghe vậy giận dữ, các ngươi những cái này mệnh quan triều đình vì sao nhất định phải cùng một cái phụ đạo nhân ra không qua được? Lão hồ cười nói, không qua được. Ai dám cùng với nàng không qua được? Chúng ta là tiếp nàng đi kinh thành hưởng phúc. Chẳng lẽ ngươi không biết cha nàng là ai? Lý Hắc Cửu lắc đầu, nàng nói với ta cha nàng đã sớm chết. Lúc này, cửa sơn trại bên trong đi ra hơn 1.000 tinh tráng hán tử. Hạ Lục suy nghĩ, những người này hẳn là Lý Hắc Cửu chiếm cứ Yến Nam Sơn lao đáy trụ. Hạ Lục hỏi Lý Hắc Cửu, theo lý thuyết, ngươi có hơn 1.000 võ nghệ cao cường huynh đệ, có thể dựa vào cái này sơn trại cùng chúng ta làm một phen của nhau. Ngươi vì sao muốn không đánh mà hàng đâu? Lý Hắc Cửu thở dài, các huynh đệ lên núi vì phỉ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta cũng là nghèo nông dân xuất thân, những năm này chúng ta là đoạt không ít người. Nhưng ta Lý Hắc Cửu đoạt lấy kẻ có tiền, đoạt lấy làm quan, chính là không đoạt người nghèo. Huynh đệ chúng ta tại 2 ngày trước đã tìm hiểu rõ ràng, đến vây quét chúng ta quan quân có hơn 1.000 đầu hỏa súng, 10 mấy cửa phương tây pháo. Ta biết súng đạn lợi hại, trang hạt sắt đi săn dùng đường liệt súng còn có thể đánh một mảng lớn, huống chi là ôm một cái thô phương tây pháo. Các ngươi muốn là đánh pháo, trong trại không biết bao nhiêu người già trẻ em muốn bị mất mạng. Hạ Lục nhìn chăm chú Lý Hắc Cửu, hắn nhận định Lý Hắc Cửu mặc dù là thổ phỉ, lại là người tốt. Phương Chi phủ nhắc nhở Hạ Lục, Lục gia, Lý Hắc Cửu tên này mấy năm này cướp bóc không ít phú hộ, trong sơn trại định cất giấu số lớn tài bảo. Hạ Lục hỏi Lý Hắc Cửu, là như thế này sao? Lý Hắc Cửu hướng về đen nghị hướng dưới núi đi những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia nô ra miệng, ta tài bảo đều ở những người cơ khổ này bụng bên trong đâu. Hạ Lục thầm nghĩ, này Lý Hắc Cửu nói hẳn là lời nói thật. Nuôi sống mấy vạn phụ nữ và trẻ em hơn mấy tháng, chính là có tòa núi vàng cũng ăn hết sạch. Mọi người áp lấy Lý Hắc Cửu đi tới sơn trại, Tú Nghĩa sảnh. Tú Nghĩa sảnh cửa ra vào, dựng thẳng mấy khối hàng hiệu tử, dùng con vẹo chữ viết lấy mấy đầu sơn trại quy củ. Ước hiếp người nghèo, 1 đao 2 động. Vũ nhục dân nữ, thiến. Bán đứng huynh đệ, 3 đao 6 động. Trộm mộ phần đào mộ, chặt xỏ não. Hạ Lục chỉ cái kia mấy khối hàng hiệu tử, hỏi Lý Hắc Cửu, đây là ngươi cho sơn trại định ra quy củ? Lý Hắc Cửu gật gật đầu. Hạ Lục thán một tiếng, ai, thời đại này có chút quan viên còn không đổi kịp thổ phỉ biết để ý đâu. Đi vào sơn trại đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh cung cấp mấy phương thần bài, đệ nhất phương thần bài trên sách lớn, đại tống ngọn núi võ mục vương chi chính vị. Đệ nhị mới thần bài sách lớn, hán võ đình hầu nhốt vân trưởng chi chính vị. Phe thứ 3 thần bài trên viết, đại minh trung trực công Dương Luyện chi chính vị. Hạ Lục kinh ngạc nói, các ngươi trừ bỏ bái Nhạc Vương ra, bái quan công, còn bái Dương Luyện. Lý Hắc Cửu gật gật đầu, theo Lớn Hưng huyện chạy trốn tới Yến Nam Sơn nhân nói, Dương Luyện Dương đại nhân là thế gian khó tìm quan tốt. Gần nhất ta lại nghe nói Dương đại nhân bị Nghiêm Tung đồi kia cho phụ tử ám hại, cho nên đứng cái này bài vị. Hạ Lục thầm nghĩ, Dương Luyện tự sát, Vũ Hoan, Nghiêm Tung phụ tử, nhưng lại có phần gặp hiệu quả. Liên Hương Giã ở giữa thổ phỉ đều biết là Nghiêm Tung hai cha con, ám hại, Dương Luyện. Hạ Lục nói, đem Lý Hắc Cửu đè xuống, hảo hảo chăm sóc ăn uống. Lục Tứ chắp tay, Lục gia, Lam Thần Tiên để cho chúng ta đem Lương Thượng Hồng mang về kinh thành. Hiện tại Lương Thượng Hồng bị Lý Hắc Cửu đưa đi, phải làm sao mới ở đây? Hạ Lục nói, thiếu chỉ huy sứ không cần lo lắng, ta có cái biện pháp, nhất định có thể để cho Lương Thượng Hồng hiện thân. Lão Hồ cười nói, thiếu chỉ huy sứ, chúng ta Cẩm Y Lễ vệ Lục gia những năm này một mực bị người coi như thập tam thái bảo bên trong đệ nhất người thành thật. Kỳ thật, trong bụng hắn mặt nhiều chủ ý đây. Yên tâm, hắn nói có biện pháp liền nhất định có biện pháp. Hạ Lục sai người tại Thuận Đức ngoài cửa thành dán ra báo cáo, đối với chủ động để đào xuống Thương Yến Nam núi, phỉ chúng, hết thảy không cho truy cứu. Mặt khác tuyên bố hai ngày sau trước mặt mọi người xử tử Yến Nam Sơn phỉ đầu Lý Hắc Cửu. Hai ngày về sau, Thuận Đức thành Đông. Thành Đông Lâm lúc xây dựng lên một cái đạo trường. Trong pháp tràng cột Lý Hắc Cửu, hắn đứng phía sau hai cái khôi ngô đạo phụ thủ. Hạ Lục, lão hổ cả đám ngồi ở giám trạm trên đài đạo trường chung quanh dần dần tụ họp không ít bách tính. 3000 thần cơ doanh binh sĩ, 400 cẩm y y vệ hỏa súng đội lực sĩ đem đạo trường vây cực kỳ chặt chẽ đã đến buổi trưa, ba khắc về sau liền muốn hành hình. Dân chúng đông nhiên đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ quỳ xuống một mảnh, các đại nhân, Hắc Cửu gia là người tốt ta, không nên giết hắn. Thả Hắc Cửu gia a. Dân chúng đau khổ cầu thần. Một 15-16 tuổi thiếu niên lang đứng dậy, hướng về giám trạm thời đại hô, các ngươi muốn giết cứu vô số nạn dân mệnh Hắc Cửu gia, đúng không chú ý nạn dân chết sống, chống lại thánh chỉ bóc lột bách tính tham quan mới trọng lại không quản không hỏi. Đại Minh triều còn có thiên lý sao? Phương Chi phủ phân phó thủ hạ nha dịch, thiếu niên kia mê hoặc nhân tâm, dính liễu nhu phản, bắt lại cho ta. Hạ Lục lại trừng Phương Chi phủ một chút. Lão Hồ nói, Phương Chi phủ, giám trạm trên đài có ba chúng ta vị cẩm y thái bảo tại, tựa hồ còn không đến lượt ngươi ra lệnh. Hạ Lục nói, đem thiếu niên kia dẫn tới. Hai tên cẩm y lực sĩ đem thiếu niên lang đưa đến giám trạm trước sân khấu. Thiếu niên ngay trước một đám người mặc quan phục người, dĩ nhiên mặt không đổi sắc. Hạ Lục hỏi, người tên là gì? Gặp quan vì sao không quỳ? Thiếu niên lang lặng tiếng đáp, tại Hạ Thuận Đức phủ tú tài, Diệp Hương Cao. Đại Minh có chế, có công danh người có thể gặp quan không quỳ. Lão Hồ, phốc phốc, một tiếng cười, nhìn ngươi bất quá 15-16 niên kỷ, làm sao có thể có tú tài công danh? Diệp Hướng Cao nghiêm mặt nói, nếu như đại nhân không tin, có thể điều nghiệm phủ học hồ sơ. Nếu không có ta Diệp Hướng Cao tên, ta tình nguyện theo Hắc Cửu gia chết chung. Hạ Lục nói, 15-16 liền đến tú tài công danh, ngươi tiền đồ vô lượng a, đã có đại hảo tiền đồ tại, vì sao muốn vu cáo chi phủ? Ngươi cũng đã biết, vu cáo mệnh quan triều đình, ta có thể cho trực đãi học chính đoạt ngươi công danh, lại trượng trách lưu vong. Diệp Hướng Cao nói, đại nhân, ta không phải vu cáo. Năm nay bắt trực đãi đại thai. Trung trực công Dương Luyện sau khi chết, hoàng thượng hạ chỉ miễn đi toàn bộ bắt trực đại thuế má. Có thể lên tháng đầu năm, chi phủ mới trọng lại hạ lệnh trinh giao nộp này một tuần thuế má. Ta muốn hỏi đại nhân, mới trọng đây coi là không tính kháng chỉ. Phương chi phủ nghe vậy kinh hãi, Lục gia, tiểu tử này ngậm máu phun người. Diệp Hướng Cao cười lạnh một tiếng, ngậm máu phun người. Thuận Đức phủ các hương thân đều có thể làm chứng. Đạo trường bên ngoài quỷ dân chúng nghe tiếng, nhao nhao hô, thật có việc này. Hạ Lục nhìn xem Phương chi phủ, kháng chỉ bất tuân, ngươi thật lớn mật. Còn nữa, ngươi thu thuế má đều đi nơi nào? Phương Chi phủ vội vàng tiến đến Hạ Lục bên tai nói, Lục gia, trong này còn có chút ẩn tình. Xin ngài xem ở cha nuôi ta tôn thư kiếm tôn đại nhân trên mặt. Hạ Lục đẩy ra Phương Chi phủ, chúng ta cầm y liễu vệ làm việc chưa bao giờ nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi. Đến a, cầm xuống mới trọng. Trảm lý Hắc Cửu về sau, mang về bắt chấn phủ thi, tinh tế thẩm vấn. Trước đại tuần phủ tôn thư kiếm là Nghiêm Tung con nuôi một chồng, Phương Chi phủ lại là tôn thư kiếm con nuôi. Nếu bàn về bối phận, phương này chi phủ cũng phải xưng Nghiêm Tung một tiếng gia gia nuôi. Hạ Lục bây giờ đã tạm thời gia nhập dụ vương đảng một bên, đương nhiên sẽ không dung tha Phương Chi phủ cái này nghiêm đảng. Hạ Lục lại nói với Diệp Hướng Cao, mới trọng ta đã bắt lại. Lý Hắc Cửu tụ chúng vào rừng làm cướp vì phỉ, xem như trùm thổ phỉ, đầu hắn ta là nhất định phải chặt. Đại Minh luật bảy chỗ ấy đâu? Ta biết hắn là người tốt, ta cũng muốn cứu hắn. Đáng tiếc quốc pháp vô tình. Hạ Lục nói như vậy, thiếu niên lang Diệp Hướng Cao cũng không tiện nhiều lời, đành phải lui ra. Lão Hồ đối với Hạ Lục nói, nhìn thiếu niên này, trên mặt thật là có chút khí tượng. Đợi hắn sau khi thành niên, tất có một phen đại công nghiệp muốn xây. Xuất tướng nhập tướng cũng nói không chừng đấy chứ. Lục Tư ở một bên nói, tam gia, ngài sẽ còn xem tướng đâu? Ngài xem nhìn ta này tướng mạo như thế nào? Lão Hồ qua loa Lục Tứ, thiếu chỉ huy sứ thiên sinh phú quý, xem xét chính là quý nhân cùng nhau. Mắt thấy đã nhanh đến buổi trưa bà khắc. Lão Hồ hỏi Hạ Lục, này Lương Thượng Hồng sợ là sẽ không tới. Ngươi sẽ không phải thật muốn giết Lý Hắc Cửu a? Hạ Lục nói, dựa theo đại minh luật, Lý Hắc Cửu là trùm thổ phỉ, thật là tội chết. Lại nói Lam Thần Tiên lại đã thông báo, chúng ta chỉ có thể chẳng hắn. Hạ Lục vừa dứt lời, đạo trường góc đông bắc đột nhiên thoát ra 12 người đến. Cầm đầu là một nữ nhân, nàng 20 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng. 12 người đều cầm một cái yêu đao. Phóng tới trong pháp tràng. Phó Hàn Lăng hét lớn một tiếng, có người cướp pháp trường. Bắt lại cho ta. Không nên dùng hỏa súng, bắt sống. 12 người đối với 3000, nhất định chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thần cơ doanh huynh đệ không hổ là quân minh tinh nhuệ, dù là cướp pháp trường cái kia 12 người ra sức chém giết, vẫn là song quyền nan địch bốn tay. Không bao lâu, 12 người liền bị bắt sống. Phó Hàn Lăng áp lấy cầm đầu nữ nhân tới giám trạm trước sân khấu. Hạ Lục hỏi, ngươi là Lương Thượng Hồng a? Nữ nhân gật đầu, ừ, ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Lý Hắc Cửu phu nhân Lương Thượng Hồng chính là ta. Hạ Lục nói, ngươi thật lớn mật, dám đến cướp pháp trường. Lương Thượng Hồng nói, ta theo Hắc Cửu gia có ước định, đồng niên cùng ngày cùng tháng chết. Ta biết chỉ bằng này 10 cái huynh đệ, cứu không ra Hắc Cửu gia. Ta đây lội đến, chính là muốn chết. Hạ Lục nói, nàng này rất là khả nghi, đè xuống, chặt chẽ trông giữ. Lý Hắc Cửu tại trong pháp chẳng hô, Hạ đại nhân, ta Lý Hắc Cửu là người sắp chết, mời ngươi thỏa mãn ta cái cuối cùng tâm nguyện, để cho ta nữ nhân nút ta bắt rượu, đưa ta lên đường. Lục Từ nói, Lục gia, Lý Hắc Cửu không phải là cái gì tội ác tẩy trời chi đồ, xem ở hắn cứu mấy vạn nạn dân mặt bên trên, liền thỏa mãn hắn điều tâm nguyện này a. Hạ Lục nói, tất nhiên thiếu chỉ huy sứ khai ân, liền để Lương Thượng Hồng cho Lý Hắc Cửu đưa bát rượu, tạm thời cho là cho nàng trượng phu tiễn đưa a. Lương Thượng Hồng mang theo xiềng chân, trong tay bưng lấy một chén rượu chậm chạp xê dịch đến trong pháp tràng. Hắc Cửu ra, có thể làm nữ nhân ngươi, ta cả đời này không thua thiệt. Lương Thượng Hồng khóc nói. Lý Hắc Cửu cười to, khóc cái gì? Ta muốn đi Diêm La Điện. A, nói không chừng ngươi nam nhân một cao hứng, đánh chết Diêm Vương ra, đoạt hắn Diêm La Điện. Lương Thượng Hồng cho Lý Hắc Cửu đi rượu. Lý Hắc Cửu, rầm rầm, uống một hơi cạn sạch, thống khoái a. Hồng Nhi, ta liền thích nghe ngươi hát khúc. Đến, hát cái khúc nhi, đưa ra lên đường. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm phu thê, còn cùng một chỗ giết những cái kia vi phú bất nhân vương bát đản, thịt cá hương thân cầu quan. Lương Thượng Hồng lau nước mắt, sáng lên cuống họng hát đầu phỉ ca, dùng nữa muốn ăn cải trắng đầu, lấy chồng muốn gả lớn phỉ đầu. Ngủ đến nửa đêm cương đao vàng, muội xuyên lăng la cà chặt đầu. Lương Thượng Hồng phóng khoáng mà thê mỹ tiếng ca quanh quẩn tại đạo trường trên. Chương 190, Lý Phi thủ đoạn. Chương 190, Lý Phi thủ đoạn. Bốn tên cao lớn vạm vỡ thần cơ doanh binh sĩ hao hết khí lực mới đưa Lương Thượng Hồng cùng Lý Hắc Cửu tách ra đào phủ thủ tại quỷ đầu đao trên phu rượu, nói chuyện liền muốn hành hình. Lý Hắc Cửu mặt không đổi sắc, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đầu rơi bắt lớn bị mẹ, 18 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. Thiếu chỉ huy sứ Lục Tứ thoát ra, hảo hán tử. Đao phủ thủ đã giơ lên quỷ đầu đao, đột nhiên, đạo trường ngoài chuyển tới một tiếng nữ nhân khản cả giọng tiếng gọi ầm ĩ, đao hạ lưu người. Hạ Lục gây chú ý nhìn một cái, hô đao hạ lưu người dĩ nhiên là bản thân phu nhân Bạch Tiêu Yên. Bạch Tiêu Yên cưỡi một thất khoái mã, muốn mạnh mẽ xông tới đạo trường. Thần cơ doanh binh đang muốn ngăn cản, Lục Tứ lại hô, không được vô lễ. Đó là ta Lục Thẩm Thẩm. Bạch Tiêu Yên đi tới giám trạm trước sân khấu, nói với Hạ Lục, đừng ra, không thể giết Lý Hắc Cửu. Ngươi xuống tới, ta có quan trọng lời nói với ngươi. Hạ Lục dưới đến giám trạm đài, hạ giọng hỏi, lời gì? Bạch Tiêu Yên nhỏ giọng nói, Lý Phi nương nương có mệnh, đem Lý Hắc Cửu cùng Lương Thượng Hồng đưa đến dụ vương phủ đi. Hạ Lục đem Bạch Tiêu Yên kéo đến một bên, lại hỏi, vì sao? Bạch Tiêu Yên nói, ngươi ngốc cá Lương Thượng Hồng là Lam đạo hành nữ nhi, Lam thần tiên bây giờ là hoàng thượng tín nhiệm nhất người. Dụ vương hy vọng Lương Thượng Hồng có thể khuyên mình phụ thân, ứng phó nghiêm đảng. Ngươi muốn là giết nàng phu quân, nàng sẽ còn hợp tác với chúng ta sao? Hạ Lục sững sờ, nói, ngươi nói thế nào cái chúng ta là ai? Là Lý Phi cùng ngươi, vẫn là ta và ngươi? Triệu Đô đốc mời Hạ Lục lúc uống rượu, Hạ Lục liền hoài nghi Bạch Tiêu Yên sớm đã giúp mình đem bảo đệ lên Dụ vương đảng trên người. Hiện tại Hạ Lục thậm chí hoài nghi Bạch Tiêu Yên vốn là Dụ vương đảng người. Bạch Tiêu Yên ý vị thâm trường cười một tiếng, a, ngươi loạn hỏi gì đây? Được, mau đưa người áp tải kinh thành a. Hạ Lục bây giờ đã tính nửa cái Dụ vương đảng. Lý Phi nương nương hạ lệnh, hắn không thể không theo. Hắn cao giọng địa chuyện cái lý do, Lý Hắc Cửu chưa khai ra hắn tụ tập tài bảo ở nơi nào. Tạm không hỏi trạm, trước bắt giữ lên. Rút lui đạo trường, một đoàn người áp lấy Lý Hắc Cửu, Lương Thượng Hồng trở lại kinh thành. Hạ Lục thầm nghĩ, đem hai tên triều đình trọng phạm một mình giao cho Dụ vương trong tay, cái này không phải sao cùng cầm ý liễu vệ quý cũ. Có Lục Tứ cái này thiếu chỉ huy sứ tại, hắn muốn tìm một cái tuyệt hảo lý do đem Lý Hắc Cửu, Lương Thượng Hồng đưa đến Dụ vương phủ đi. Có thể càng nghĩ, hắn cũng biên không ra hợp lý lý do đến. Lục Tứ mặc dù tuổi trẻ, lại khôn khéo cực kỳ. Hắn cười nói, Lục gia, đến Thuận Đức phủ trước đó, cha ta liền giao phó ta. Chuyến này tất cả nghe theo ngươi và Tam gia an bài. Các ngươi muốn là đem Lý Hắc Cửu, Lương Thượng Hồng áp giải đến Bắc Trấn phủ ti bên ngoài địa phương nào, ta tuyệt không hai lời. Hạ Lục bừng tỉnh đại ngộ, từ Dương luyện trong linh đường trận kia phong ba liền có thể nhìn ra, chỉ huy sứ Lục Bình dĩ nhiên lựa chọn đứng ở Dụ vương đảng một bên. Nay đã là vì thiên hạ thương sinh, cũng là vì Dụ vương kế vị về sau, con của hắn Lục Tứ có thể có một tốt tiền đồ. Lục Tứ lại nói, Lục gia, ta mặc dù tuổi trẻ, lại không phải người ngu. Ai chung ai gian ta thấy rõ ràng. Người kế vị cùng gia thần cái nào đầu chìm, cái nào đầu khinh ta cũng trong lòng hiểu rõ. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ Lý Hắc Cửu, Lương Thượng Hồng tung tích. A, đương nhiên, cái này, bất luận kẻ nào, không bao gồm cha ta. Hạ Lục nói, tất nhiên thiếu chỉ huy sứ nói như vậy, vậy chúng ta liền đối ngoại nói người phạm nửa đường chạy trốn. Lục Tứ cười nói, đều nói rồi toàn bằng Lục gia, Tam gia an bài. Chính ngài ước lượng lấy xử lý a. Một ngày sau, mọi người trở lại kinh thành. Hạ Lục tự mình mang theo mấy người, đem Lý Hắc Cửu, Lương Thượng Hồng bắt giữ lấy dụ vương chiêm sự phủ Hữu Xuân Phượng. Thuận đường, Hạ Lục vào vương phủ nhìn nữ nhi của mình Hương Hương. Hạ Lục, lão hổ, Bạch Tiểu Yên trở về nhà. Bạch Tiểu Yên làm xong cơm, nói, Hương Hương mấy ngày nay ở đến dụ vương phủ đi, trong nhà lộ ra trống rỗng. Hạ Lục lại âm trầm lấy cái mặt, không đáp lời. Cơm nước xong xuôi, Hạ Lục cùng Bạch Tiểu Yên trở về phòng. Hạ Lục chất vấn Bạch Tiểu Yên, nói đi, ngươi hiện tại đến cùng là ai người? Bạch Tiểu Yên ngạc nhiên, nàng nhìn thẳng Hạ Lục con mắt nói, kỳ thật phu thê đồng thể, ta không nên giấu giếm ngươi. Mấy tháng trước đó, ta đã gia nhập dụ vương trong tay, tiểu cẩm y liễu vệ, chiêm sự phủ Hữu Xuân Phượng. Hạ Lục ngạc nhiên nói, chiêm sự phủ Hữu Xuân Phượng lúc nào thu nữ nhân? Bạch Tiểu Yên cho trượng phu mình rót một chén trà, trước kia là không thu. Lý Phi mấy tháng trước giáng ngôn dụ vương, tại chiêm sự phủ phải xuân thăm bên trong thiết cái cáo mệnh ti. Cáo mệnh ti chuyên môn thu nạp trong kinh quan lớn các phu nhân vì dụ vương hiệu lực. Những nữ nhân này trực tiếp nghe lệnh của Lý Phi nương nương. Hạ Lục nói, rượu, thực sự là rượu. Trong triều đám quan chức tín nhiệm nhất là ai? Đơn giản là bản thân người bên gối. Đã như thế, Lý Phi liền có thể thay dụ vương ở kinh thành đan một tấm to lớn mạng lưới tình báo. À, Lý Phi nữ nhân này thật sự là không đơn giản à, dĩ nhiên có thể muốn ra như vậy cái biện pháp phụ tá dụ vương. Bạch Tiêu Yên nói, là đâu? Nói cho ngươi hay, Nghiêm Đảng là đấu không lại dụ vương đảng. Vừa đến, dụ vương là người kế vị, Nghiêm Tung nhiều nhất bất quá là một gia thần. Thứ hai, dụ vương có Lý Phi như vậy cái hiền nội trợ. Lý Phi đối với dụ vương mà nói, giống như là Hồng Võ gia Lưu Bá Ôn. Ba đến, Nghiêm Đảng trưởng không chiều cục nhiều năm, đảo hành mệnh thi, hoàng thượng cũng đã sớm chán ghét bọn họ. Ta nhập cái kia cáo mệnh thi, là vì ngươi và Hương Hương sau này phú quý. Hạ Lục một cái níu lại Bạch Tiêu Yên, đưa nàng ngã tại trên giường. Ngươi làm gì? Bạch Tiêu Yên từ gả cho Hạ Lục, còn chưa bao giờ gặp hắn đối với mình động đậy thô. Hạ Lục trước giả vờ vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, một lát sau, liền thật sự là không giả bộ được, phốc phốc, một tiếng vui, làm gì? Ngươi lừa dối ta hơn mấy tháng, ta không thể hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nói xong Hạ Lục bắt đầu thoát bản thân quần áo. Bạch Tiêu Yên hờn dỗi một tiếng, hoảng loạn. Nói xong liền nhắm lại một đôi mắt đẹp. Dụ vương phủ, Lý Phi đang tại lấy một cái quýt. Bên người nàng ngồi Lý Hắc Cửu áp trại phu nhân, Lam Thần Tiên nữ Nhi Lương Thượng Hồng. Lý Phi nói, sự tình ta đã nói với ngươi rõ ràng. Ngươi và trượng phu ngươi vì sao lên núi làm thổ phỉ? Bắt trực đãi bách tính vì sao sống không nổi? Còn không phải bởi vì Nghiêm Tung phụ tử đương quyền, thủ hạ bọn hắn đám quan chức từng cái tham dữ tợn, sao có thể cho bách tính đường sống? Ngươi đi thuyết phục phụ thân ngươi, giúp đỡ chúng ta vương gia chuyển ngược lại Nghiêm Đảng. Nghiêm Đảng ngược lại, thiên hạ tài năng thái bình, bách tính tài năng có cuộc sống tốt. Lương Thượng Hồng nói, Lý Phi nương nương, đạo lý ta đều hiểu. Liền xem như xem ở Bắc Trực Đại những cái kia chịu khổ dân chúng phân thượng, ta cũng muốn thuyết phục phụ thân ta ứng phó Nghiêm Tung cái kia cầu ra hai. Thế nhưng là phu quân ta Lý Hắc Cửu, nương nương sẽ xử trí như thế nào? Hắn thủy chung là Yến Nam Sơn phỉ đầu, dựa theo đại minh luật là chắc chắn phải có được trạm không dung tha. Lý Phi đem lấy tốt quýt đưa cho Lương Thượng Hồng, nói, này Giang Sơn a, sớm muộn là dụ vương gia, dụ vương gia muốn cho ai sinh ai liền không chết được, muốn cho người nào chết ai cũng sống không được. Hạ Lục đều hướng vương gia bẩm báo, trượng phu ngươi là cái đỉnh tiên lập địa chân hán tử, lại có trung lại có nghĩa. Người như vậy, không vì triều đình hiệu lực đáng tiếc. Vương gia dự định để cho hắn biến mất tính danh, đưa đến thần cơ doanh làm bách hộ. Chờ vương gia vào chỗ về sau, lại vì hắn bình phản chiêu tuyết, khôi phục lúc đầu tính danh. Đến lúc đó ta làm chủ, phong hắn cái thiên tướng, phó tướng. Khi đó ngươi chính là tướng quân phu nhân, cũng không trở thành đỉnh lấy cái thổ phỉ nữ nhân hỏng tên tuổi. Lương Thượng Hồng quỳ xuống dập đầu, Lý Phi nương nương đối với ta cùng ta trượng phu có ân tái tạo, xin nhận ta nhất bái. Lý Phi nói, mau dậy đi. Đúng rồi, ngươi Lương Thượng Hồng cái tên này sau này cũng không thể dùng. Như vậy đi, ngươi về sau đổi tên gọi Lương Hồng, ở lại bên cạnh ta làm hầu gái. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi và Lý Hắc Cửu làm cái gì như lang trước nữ. Ngươi nghĩ đi gặp trượng phu mình, tùy thời đều có thể đi gặp. Lý Phi để cho Lương Thượng Hồng lưu ở bên cạnh mình, kỳ thật còn có mặt khác tầng một tâm tư, cái kia chính là mượn Lương Thượng Hồng uy hiếp Chiêu Thiên Quan bên trong Lam Thần Tiên Lật Đổ Nghiêm. Chương 191. Lên đồng viết chữ hỏi quẻ. Chương 191. Lên đồng viết chữ hỏi quẻ. Vĩnh Võ Cung đại điện, gia tính đế trên bàn bảy biện ba phần tấu chương, một trang giấy. Ba phần tấu chương, phân biệt là hình bộ cấp sự Trung Ngô lúc tới, chủ sự đồng chuyển sách, viên ngoại lang trương trung trình lên. Nội dung kinh người nhất trí, vạch tội thủ phụ Nghiêm Tung tham dữ tợn, sở trường về quyền, nội quốc đồng chuyển sách là thứ phụ từ giai đồng hương, trương trung, nô lúc tới là từ giai học sinh. Hơi có chút đầu não người liền minh bạch, sai khiến bọn hắn dâng sổ gấp xâm Nghiêm Tung hậu trường là từ giai, dù vương. Có thể này ba phần tấu chương, có một cái cộng đồng được điểm, tất cả đều là nghe phong thanh nói sự tình, không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng. Không có chứng cứ hay tội, liền Nghiêm Đảng gia lông đều không gây thương tổn. Không có chứng cứ liền tùy tiện hướng Nghiêm Tung khai chiến, để cho chấm giết một cái đương triều thủ phụ. Từ giai a từ giai, ngươi người thông minh này đối với chuyện này làm sao như thế hồ đồ? Gia Tĩnh Đế trong lòng thầm mắng nói. Gia Tĩnh Đế thích ăn đan dược, tính tình bị những cái kia cổ quái kỳ lạ đan dược làm âm tình bất định, thánh ý thường thường một ngày tam biến. Dương Luyện sau khi chết, hắn từng hạ quyết tâm diệt trừ Nghiêm Tung phụ tử. Gia Tĩnh Đế liếc qua ba phần tấu chương bên cạnh bảy biện tờ giấy kia, nguyên bản dưới 9 phần quyết tâm, cũng chỉ còn lại 3 phần. Tờ giấy kia là một phần thật dài Nghiêm Đảng quan viên danh sách, phần danh sách này là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ lục bình chỉnh cho Gia Tĩnh Đế, hai kinh 13 phát hiện nhận chức quan bên trong, địa phương đốc phủ có 7 thành là Nghiêm Đảng. Kinh quan chính tam phẩm trở lên đại quan, Nghiêm Đảng là chiếm 6 thành. Gia Tĩnh Đế là một cái cực độ ích kỷ người. Hắn hiện tại dao động. Nếu thật là diệt trừ Nghiêm Tung phụ tử, thiên hạ nhiều như vậy Nghiêm Đảng quan viên có thể hay không chó cùng rất dậu, phạm thượng làm loạn. Gia Tĩnh Đế chỉ muốn an an giật giật tu đạo thành tiên. Hắn cũng không muốn làm ra cái gì Nam Cung chỉ biến, lại hao phí tâm tư đi thu thập cục diện. Một người dù thông minh, tinh lực cũng là có hạn. Gia Tĩnh Đế hy vọng có thể sẽ có hạn tinh lực vùi đầu vào cầu đạo tu tiên sự tình trên. Hắn lâm vào xoắn xuýt bên trong, ngược lại Nghiêm, thiên hạ tất đại loạn. Không ngang Nghiêm, Nghiêm Đảng thế lực dĩ nhiên uy hiếp đến trong tay hắn quyền lực. Rốt cục, Gia Tĩnh Đế làm ra một cái quyết định, lên đồng viết chữ hỏi quẻ, để cho thượng thiên thay hắn cái này thiên tử làm ra quyết định. Gia Tĩnh Đế phân phó Lữ Phương, di giá Chiêu Thiên Quan. Hắn tại Chiêu Thiên Quan đốt hương tắm rửa, ăn 3 ngày chay, sau đó để cho Lam Đạo Hành Lam Thần Tiên giúp hắn cử hành lên đồng viết chữ hỏi quẻ nghi thức. Gia Tĩnh Đế đi vào Chiêu Thiên Quan trong đại điện. Hắn trước tiên ở một tờ giấy vàng trên viết một hàng chữ kia là hắn hỏi ý kiến vấn thần tiên vấn đề. Sau đó, Gia Tĩnh Đế đem giấy vàng giao cho Lam Đạo Hành. Lam Đạo Hành đem tờ giấy vàng này đốt nhét vào trong chậu than. Giấy vàng đốt sạch, Lam Đạo Hành bỗng nhiên tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Sau một lát, hắn vụt một tiếng từ dưới đất ngồi xếp bằng lên, ta chính là Ngọc Thanh Thánh cảnh vô thượng khai hóa đầu lên bản cổ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đứng hầu ở một bên mấy cái tiểu đạo sĩ bên trong, có một cái mập trắng đạo sĩ là Lam đạo hành tân thu đồ đệ. Này mập trắng tiểu đạo sĩ trước kia tại Sơn Đông đi theo một vị đại tiên trà trộn giang hồ. Trong lòng của hắn cười thầm, đạo trưởng lừa gạt hoàng thượng một bộ này thần tiên tân trên cho xiếc, cùng ta trước kia sư phụ lừa dân chúng tiền biện pháp nhưng lại không có sai biệt, thực sự cao minh không đến đi đâu. Gia Tĩnh Đế tại chỗ trương trên giấy vàng hỏi vấn đề, là một cái lịch đại vô số đế vương đều ở khổ sở suy nghĩ vấn đề, thiên hạ vì sao không thể lớn trị. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bám thân, Lam đạo hành, đi đến chậu than bên một cái sa bàn trước. Hai tay cầm lấy một cái nhánh cây, hai cánh tay nhanh chóng đuổi động nhánh cây, sa bàn trên xuất hiện giải rác qua loa mấy chữ, vì gian thần đương đạo, hiển thần không cần. Gia Tĩnh Đế lại đem một tờ giấy vàng, viết dạng này mấy chữ, gian thần người nào, hiển thần người nào. Sau đó hắn đem giấy giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lam đạo hành. Lam đạo hành nhắm mắt lại, tiếp nhận giấy vàng. Ba, Lam đạo hành vỗ tay phát ra tiếng, cái kia giấy vàng dĩ nhiên sinh ra một đám ngọn lửa, trong khoảnh khắc liền trở thành cho tàn. Sau đó Lam đạo hành lại đuổi động hai trưởng ở giữa nhánh cây, ở trên sa bàn viết xuống, gian thần như nghiêm tung, hiển thần như từ dai. Gia Tĩnh Đế cầm tấm thứ ba giấy vàng, viết vấn đề thứ ba, đã như vậy, gian nhân vì sao không bị trời phạt? Lam đạo hành híp được mắt, từ bên trên, dưới mí mắt khe hẹp bên trong nhìn lén đến vấn đề này lúc, tinh thần hắn khẩn trương tới cực điểm. Nhưng hắn không có bối rối, chỉ là yên lặng tiếp nhận giấy vàng, vỗ tay phát ra tiếng, xoa đốt vụn trộm bôi ở đầu ngón tay bôi thuốc phấn. Tấm thứ ba giấy vàng trong khoảnh khắc cũng đốt thành cho bụi. Lam đạo hành ở trên sa bàn dùng nhánh cây vẽ ra cái thứ ba đáp án, lưu lại chờ hoàng đế tự sát. Gia Tĩnh Đế xem hết trời cao ban cho hắn đáp án, lần nữa đã quyết định ngược lại nghiêm quyết tâm. Hắn hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn thân trên Lam đạo hành làm bái chào. Điều này đại biểu lên đồng viết chữ hỏi quẻ kết thúc. Lam đạo hành ầm vang ngã xuống đất, lần nữa tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Một nén hương công phu về sau, hắn mới đứng dậy, cho Gia Tĩnh Đế dập đầu nói, khởi bẩm vạn thọ đế quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã về thiên vị. Gia Tĩnh Đế gật gật đầu, sau đó di giá hồi cung. Gia Tĩnh Đế sau khi đi, Lam đạo hành thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn vừa rồi thay Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Gia Tĩnh Đế ba cái đáp án, cơ hồ từng cái có thể đến nghiêm tung vào chỗ chết. Hai ngày trước, Cẩm Y Liễu vệ Hạ Lục dẫn Lương Thượng Hồng đến Chiêu Thiên Quan gặp Lam đạo hành. Lương Thượng Hồng đối với phụ thân Lam đạo hành đau tố nghiêm đảng đám quan chức tại Bắc Trực đãi hành động, thỉnh cầu phụ thân gia nhập Dụ Vương đảng một phương, ngược lại nghiêm trừ gian. Lam đạo hành để cho Hạ Lục chuyển cáo Dụ Vương, bần đạo đem thể sống chết phụ tá vương gia, diệt trừ kẻ phản bội. Vị này liền Gia Tĩnh Đế đều muốn kính ba phần, Lam thần tiên, sở dĩ đầu nhập vào Dụ Vương, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, nữ nhi của mình, con rể hiện tại cũng giữ tại Dụ Vương trong tay. Nếu như hắn cự tuyệt Dụ Vương, Dụ Vương có thể danh chính ngôn thuận hành quyết một cái thổ phỉ đầu lĩnh cùng hắn áp trại phu nhân. Huyết dù sao nồng tại nước, hắn không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình đầu một nơi thần một nẻo. Thứ hai, Gia Tĩnh Đế uống những đan dược kia, đại bộ phận cũng là hắn luyện chế. Hắn đối với Gia Tĩnh Đế thể cốt rõ như lòng bàn tay, Long Ngự Quy Thiên cũng chính là gần 3 năm năm sự tỉnh. Dụ Vương là người kế vị, Lam đạo hành muốn vì bản thân lưu một đầu đường lui, cũng chỉ có thể phục tùng tại Dụ Vương. Cái nguyên nhân thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đầu nguyên nhân, Lam đạo hành mặc dù là lấy mê hoặc nhân tâm mà sống giang hồ thuật sĩ, nhưng hắn trong lòng còn có lương tri. Hắn trước kia là cái sùng tín Dương Minh Tâm học thư sinh nghèo, bởi vì sinh hoạt bức bách mới làm đạo sĩ. Những năm này, hắn nhìn thấy Nghiêm Đảng cầm quyền, tham giữ tận nội quốc, dân chúng lầm than. Tại sâu trong nội tâm hắn, kỳ thật đã sớm đối với Nghiêm Đảng tồn bảy phần phân ý tiểu đạo sĩ bưng tới một chậu nước, để cho Lam đạo hành rửa tay. Trong nước, thêm mấy giọt muối mỏ. Đây là bởi vì Lam đạo hành trên tay vụng trộm bôi thuốc bột. Nếu như không cần muối mỏ thủy thanh tẩy, sẽ làn da thối rữa. Lam đạo hành bên rửa tay, bên tự giễu nghĩ, lừa gạt vô tri bách tính biện pháp, dĩ nhiên có thể đem hoàng đế hù xoay quanh. Nói đến cùng, bách tính, hoàng đế đều một dạng, cũng là người. Là người liền đều muốn đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão. Đắc đạo thành tiên dục vọng, có thể thôn phệ dân chúng tâm trí, cũng có thể thôn phệ một cái hoàng đế tâm trí. Chương 192, Hạ Lục Hảo Vận. Chương 192, Hạ Lục Hảo Vận. Tra kiểm bách hộ chỗ nhất Ố Vương thành tra kiểm thiên hộ chỗ. Bây giờ Hạ Lục đã là đường đường cẩm y thiên hộ. Trong cẩm y thì vệ, thiên hộ mới có tư cách tấn thăng nam, bắt chấn phủ sứ. Hắn cách thiên tử số dạy ngăn phòng lại gần một bước. Ngay hôm đó, Dụ Vương phủ mời một cái giang nam có tên Côn Khúc gánh hát đường hội. Lý Phi mời không ít trong kinh thành hơn thích, phu nhân tiến đến Vương phủ nghe kịch. Hạ Lục có chút không hiểu rõ, đều nói Dụ Vương đảng cùng Nghiêm đảng đã quán bài, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Dụ Vương, Lý Phi làm sao còn có tâm tư xử lý cái gì đường hội? Hạ Lục cùng Bạch Tiếu Yên ngồi ở hí lâu sườn đông trên bàn. Lý Phi là trong ngực ôm Hương Hương, ngồi ở hí lâu trung ương ngồi quỳ trên. Bên người nàng, đứng hầu lấy Lương Thượng Hồng. Bây giờ Lương Thượng Hồng đã đổi tên xà nhà đỏ, làm Lý Phi thiếp thân hầu gái. Lý Phi sờ lên Hương Hương khuôn mặt, nói với nàng, Hương Hương, ngươi có phải hay không lại đói? Hương Hương liên tục không ngừng gật đầu, đối với a. Những cái này quả bơ dừa tử mặc dù ăn ngon, lại không so được đói bụng. Hương Hương muốn ăn thịt, khối thịt lớn. Lý Phi thân Hương Hương một hơi, Hương Hương ăn, hát xong đường hội mới có thể mở yến đâu. Bạch Tiêu Yên hướng hí lâu trung ương ngồi quý lướt qua, đối với Hạ Lục nói, Lý Phi thật đúng là sủng ái Hương Hương đây, hàng ngày kéo. Ta đây cái kết thân nương hiện tại cũng ôm không lên nàng. Bất quá dạng này cũng tốt, có Dụ Vương gia bảo hộ, Nghiêm Tung hai người đừng nghĩ đánh chúng ta tiểu Hương Hương chủ ý. Hạ Lục cười khổ một tiếng, có đôi khi bảo hộ cùng cưỡng ép là một mã sự tình. Dụ Vương, Lý Phi vẫn là đối với ta không yên lòng a. Bạch Tiêu Yên kinh ngạc nói, cưỡng ép, không đến mức a. Hạ Lục hạ giọng nói, ngươi không nhìn thấy Lý Phi bên người Lương Thượng Hồng, nói là cứu nàng mệnh, nhưng thật ra là cưỡng ép nàng, uy hiếp Lam đạo hành, vô tình nhất là đế vương gia. Bây giờ ta xem như triệt để lên Dụ Vương đảng chiếc thuyền này, muốn đi đều chạy không thoát. Bạch Tiếu Yên khuyên trượng phu mình, dù sao Dụ Vương ra sớm muộn là muốn đăng cơ. Đến lúc đó, hắn liền là ta Đại Minh hoàng thượng. Ngươi cái này cẩm y liễu vệ Lục gia trung thành với hoàng thượng là không có sai. Hai phu thê đang nói chuyện, Phùng Bảo bưng một bát mới hái nho, đi tới Hạ Lục cùng Bạch Tiếu Yên trước mặt. Đại ca, tẩu tử. Đây là hậu hoa viên giàn cây nho trên mới dưới, ngọt rất. Các ngươi nếm thử một chút. Phùng Bảo nói. Hạ Lục cười hỏi, ngươi tại trong vương phủ làm còn vừa lòng sao? Bạch Tiếu Yên chỉ Phùng Bảo tòng lục phẩm bộ tử, ngươi không gặp ngươi này nghĩa đệ đã lên chức tòng lục phẩm. Trong vòng mấy tháng liên thăng mấy cấp còn có thể không vừa lòng. Lý Phi nói với ta, hoàng tôn vừa rơi xuống sinh, liền để Phùng Bảo làm hoàng tôn đại bản nhi. Hạ Lục một trận kinh ngạc. Thái giám bên trong, quyền thế to lớn nhất người vì ti lễ giám trưởng lớn, có tiền đồ nhất người, lại là hoàng trưởng tôn đại bản nhi. Đại bản nhi mỗi ngày cùng hoàng trưởng tôn sớm chiều ở chung, nếu như hoàng trưởng tôn sau khi thành niên phong vương, đại bản nhi chính là vương phủ tổng quản. Ngày sau hoàng trưởng tôn nếu vào chỗ, đại bản nhi tối thiểu nhất cũng có thể đi ti lễ giám làm chấp bút, thậm chí có khả năng làm trưởng lớn. Hạ Lục nói, nghĩa đệ, ngươi tiền đồ vô lượng, tại vương phủ làm rất tốt. Còn nữa, muốn là thiếu bạc, liền cùng tẩu tử ngươi muốn. Tẩu tử ngươi hiện tại nghèo chỉ còn lại bạc. Bạch Tiếu Yên bạch Hạ Lục một chút, ta nói một vài lần. Ta chính là ngươi cái này vung tay trưởng quỹ mời tới trông coi sổ sách tiên sinh kế toán. Lúc này, một cái tiểu thái giám đi tới đối với Phùng Bảo nói, từ thứ phụ đang tại thư phòng cùng vương gia nói chuyện chút đấy. Vương gia nhường ngươi pha một bình bích loa xuân đưa vào đi. Phùng Bảo chắp tay, đại ca, tẩu tử, ta có sai sự xử lý, liền không bồi các ngươi. Hạ Lục nói, mau đi đi. Dụ Vương phủ thư phòng. Dụ Vương trước mặt ngồi thứ phụ Từ Giai. Thư sư phó, Cao Củng, Trương Cư chính tại hí lâu nghe côn khúc đâu. Nói đi, ngươi vì sao muốn để cho Ngô lúc tới đồng chuyển sách, Trương Trung ba người bọn họ trên đạo kia không đau không ngứa tấu Trương Sâm nghiêm tung, không có chứng cứ rõ ràng hay tội, căn bản không động được cây lớn dễ sâu nghiêm đảng. Ta nghe nói nghiêm đảng đám quan chức hôm qua đã bắt đầu phản kích, bọn họ vạch tội ba người này vu cáo trung lương. Từ Giai là Dụ Vương lão sư, Dụ Vương tại người sau một mực tôn xưng hắn là Từ sư phó. Từ Giai vớt râu một cái, vương gia, ngươi cũng đã biết binh pháp bên trong có trá bại, nói chuyện. Nghiêm tung là cái cực kỳ giàu hoạt đối thủ, sẽ không tùy tiện lộ ra sơ hở. Chúng ta muốn trước để cho hắn mấy trận, để cho hắn tự cho là chúng ta không thắng nổi hắn. Đắc ý mà vong hình, chỉ có nghiêm đảng người đắc ý, tài năng lộ ra sơ hở. Dụ Vương nói, a, nguyên lai Từ sư phó làm là phen này dự định, chỉ là đáng thương ba người kia, không có chứng cứ liền hoạch tội đương triều thủ phụ, kẻ nhẹ sẽ lưu vong, kẻ nặng sẽ bị mất đầu. Từ Giai đứng lên nói, khởi bẩm vương gia, tại ba người bọn họ dâng sổ gấp trước đó, ta đi nhà bọn họ bãi phòng qua, ta nói cho bọn họ, sổ gấp đưa lên, bọn họ nhất định phải thân vùi lấp bất chấp chi địa. Bọn họ đều biểu thị nguyện ý bắt trước liều chết can gián Dương Luyện Công, làm danh thủy thiên cổ trung thần. Bọn họ sớm đã đem sinh tử không để ý. Dụ Vương buông tiếng thở dài, nếu như bọn họ chết rồi, đợi bản vương đăng cơ, nhất định phải truy phong bọn họ. Lúc này, Phùng Bảo bưng lấy một cái khay, đi vào thư phòng, khởi bẩm vương gia, bích loa xuân pha tốt rồi. Dụ Vương nói, thả trên bàn, ngươi đi xuống đi. Sau đó Dụ Vương lại lấy hoàng chữ chi tôn, cho Từ Giai bưng trà. Từ Giai vội vàng đứng dậy tiếp được bắt trà, vương gia, không được. Dụ Vương nói, ngươi là bản vương sư phụ, có cái gì không được? Đúng rồi, gần nhất phải Xuân Phường chiếm được cái tin tức. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lục Bình hai ngày này nhiễm phong hàn lớn chứng, nhiệt độ cao không lùi. Cho Lục Bình xem bệnh ngựa y tiết lộ, hắn đại nạn đã nhanh đến. Từ Giai ngay vậy, vung xuống bát trà nói, vương gia, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ vị trí này quá trọng yếu, tốt nhất có thể khiến cho người chúng ta ngồi lên. Cho dù chúng ta người ngồi không đi lên, cũng không thể để Nghiêm Tung người ngồi lên. Hiện tại Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy Tả Đồng Chi là Lưu Đại, Lưu Đại là Nghiêm Thế Phiên nghĩa huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp nhận chỉ huy sứ. Dụ Vương nói, ừ, ta đang muốn cùng Từ sư phó thương lượng đây. Chiêm sự phủ phải Xuân Phường trưởng phường con thứ Chu Hi Hiếu thay bản vương xử lý nhiều năm bí mật sai sự. Hắn vốn là phải Xuân Phường cái này, tiểu Cẩm Y Liễu vệ, đưa ra. Không bằng chúng ta tìm cách để cho hắn làm thật Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ như thế nào? Từ Giai lắc đầu, không ổn không ổn. Thế nhân đều biết Chu Hi Hiếu là vương gia ngài người. Nếu như mạnh mẽ đem hắn nhét vào Cẩm Y Liễu vệ, đoạt chỉ huy sứ vị trí, hoàng thượng sẽ thấy thế nào? Hắn sẽ cảm thấy vương gia ngài có hai lòng. Dụ Vương nói, đúng vậy, á phụ hoàng gần nhất dùng đan dược số lần càng ngày càng nhiều, tính tình cũng càng ngày càng nhiều nghi. Từ sư phó, vậy ngươi nói, chúng ta nên cất nhắc ai tiếp Lục Bình sai sự? Từ Giai nói, trong Cẩm Y Liễu vệ, Hạ Lục cùng Hồ Tam dĩ nhiên là vương gia người. Hồ Tam đã có tuổi, sợ là khó xử chức trách lớn. Ta xem Hạ Lục rất thích hợp. Vừa đến, hắn tuổi hơn 40, năm phú lực mạnh. Thứ hai, hắn hai năm này xử lý đinh vượng án, giang nam mối lậu án, thống nhất thông đồng với địch án, chiết giang thông uy án, từng cái bản án hắn đều xử trí cực kỳ thỏa đáng. Hắn năng lực là không thể nghi ngờ. Ba đến nha, hắn vốn liền tại Cẩm Y Liễu vệ hiệu lực 20 năm, gần đây lại thăng thiên hộ chức vụ và quân hàm, tại tư lịch bên trên hắn hoàn toàn đủ tư cách có thể cùng Lưu Đại, Hà Nhị tranh cái này chỉ huy sứ. Dụ Vương xen vào nói, thứ tư, hoàng thượng đối với Hạ Lục là tín nhiệm, bằng không thì cũng sẽ không ban cho hắn tam thanh thượng tiên phủ bình an. Năm đến, Hạ Lục phu nhân, nữ nhi bây giờ cũng là Lý Phi khuê chung người. Hạ Lục coi như xem ở thê nữ trên mặt mũi, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội. Từ Giai nói, vương gia thánh minh. Dụ Vương nói, vậy liền quyết định như vậy a, nếu như Lục Bình thật bệnh chết, chúng ta liền muốn biện pháp đem Hạ Lục an bài đến chỉ huy sứ trên ghế ngồi. Chương 193, đổ vỏ. Chương 193, đổ vỏ. Vĩnh Thọ Cung. Gia Tĩnh Đế trong tay để đó một phong Lục Bình cáo nghỉ dài hạn sổ gấp. Gia Tĩnh Đế thầm nghĩ, Lục Bình những năm này vì hắn chuyên xử lý bí mật sai sự, dĩ nhiên là vất vả lâu ngày thành bệnh. Hắn cũng không phải muốn lấy cáo bệnh làm tên, xa xa tránh ra Dụ Vương cùng Nghiêm Tung ở giữa tranh đấu. Lữ Phương cho Gia Tĩnh Đế phụng một bát trà. Gia Tĩnh Đế hỏi Lữ Phương, Lục Bình xin nghỉ, ngươi xem do ai tạm thay chỉ huy sứ chức trách? Lữ Phương nghĩ nghĩ, đáp, dựa theo Cẩm Y Liễu vệ gia quy, chỉ huy sứ cáo bệnh, từ Bắc trấn phủ sứ tạm thay sai sự. Gia Tĩnh Đế ý vị thâm trường tiếng cười, chớ còn tưởng rằng ngươi sẽ nói để cho Đông Hàn giám thị Cẩm Y Liễu vệ đâu. Lữ Phương vội vàng quỳ xuống, nô tỳ không dám. Đông Hàn giám thị Cẩm Y Liễu vệ cái kia cũng là lão hoàng lịch. Nô tỳ chưa bao giờ tồn quá nặng mới trưởng không Cẩm Y Liễu vệ tâm. Gia Tĩnh Đế nói, đứng dậy a Bắc trấn phủ sứ Lưu Đại là nghiêm thế phiên nghĩa đệ, để cho hắn tạm thay chỉ huy sứ, thích hợp sao? Lữ Phương nói, hoàng thượng cảm thấy hắn thích hợp, hắn liền thích hợp. Cảm thấy hắn không thích hợp, liền không thích hợp. Lữ Phương không hổ là hầu hạ Gia Tĩnh Đế hơn 10 năm lão hồ ly. Hắn lời nói tương đương không nói. Bất quá hắn trong nội tâm hay là hy vọng Lưu Đại có thể tạm thay chỉ huy sứ chức trách. Bởi vì Lưu Đại mặt ngoài là nghiêm đảng một phương người, trên thực tế lại là hắn Lữ Phương xếp vào trong Cẩm Y vệ ứng. Gia Tĩnh Đế nghĩ nghĩ, vậy liền theo quy củ, để cho Lưu Đại tạm thay chỉ huy sứ chức trách. Dù sao Lục Bình chỉ là cáo bệnh xin phép nghỉ, không phải cao lão về quê. Tạm thay chức trách cũng không phải bổ nhiệm mới chỉ huy sứ. Không cần đến phí nhiều ý nghĩ như vậy. Lữ Phương tự mình đến bắt trấn phủ ti tuyên chỉ. Lưu Đại tiếp ý chỉ, trong lòng có thể nói là trong bụng nở hoa. Hiện tại ta tạm thay chỉ huy sứ chức trách, về sau Lục chỉ huy sứ cơi hạt Tây Du, ta không phải liền là mới chỉ huy sứ. Lưu Đại triệu tập chúng thái bảo đến hắn trị phòng nghị sự. Lưu Đại háng giọng một cái, trước giả bộ hỏi Lục Bốn, ta chỉ huy sứ bệnh thế nào? Lục Bốn đạo, làm phiền ngài mong nhớ. Hoàng thượng phái thái y viện người cho ta tra xem bệnh. Dĩ nhiên mở dược điều dưỡng đây, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá này 2-3 tháng không thể thực hành được nước kém, nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lưu Đại gật gật đầu, chỉ mong chỉ huy sứ sớm ngày khôi phục. Cẩm Y Liễu vệ vạn cân gánh nặng chọn tại ta trên vai, ta thực sự sợ không làm xong. Các vị thái bảo trong lòng đều như gương sáng, ngươi Lưu Đại trông mong Lục chỉ huy sứ khôi phục. Ngươi bây giờ ước gì Lục chỉ huy sứ cưới Hạc Tây Du mới là thật đâu. Hắn chết, ngươi mới có cơ hội chính thức tiếp nhận chỉ huy sứ. Hạ Lục cùng lão hổ nhìn nhau cười một tiếng. Lưu Đại chuyện nhất chuyện, nói, chúng ta 13 người, cũng là nhà mình huynh đệ. Ba ba mụ mụ, không có bản vệ đồng bào thân. Có đôi lời, ta muốn xin khuyên nào đó mấy người, không nên đánh lượng lấy Lục chỉ huy sứ bệnh nặng, liền đi tìm cái gì mới chỗ dựa. Càng không muốn núi này nhìn qua núi kia cao. Các ngươi chỉ có một cái căn, cái này căn tại Cẩm Y Liễu vệ nha môn. Ta chuyện xấu nói trước, bây giờ ta tạm thay chỉ huy sứ chức trách, các ngươi muốn tận tâm bàn sai. Nếu có người đối với ta bằng mặt không bằng lòng, cái kia chính là không chung với Cẩm Y Liễu vệ, không chung với hoàng thượng. Đến lúc đó đừng trách ta hành giả pháp. Hạ Lục cùng lão hổ trong lòng rõ ràng, Lưu Đại nói người, đúng là hắn hay. Lưu Đại trong miệng, chỗ dựa, đơn giản là Dụ Vương. Lưu Đại lại giật lên uy phong, hô, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Có gia pháp tại, Lục chỉ huy sứ bệnh nặng trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn tận chức tận trách, không thể buông lỏng chút nào. Như Kim Chiêu đỉnh chính là thời buổi rối loạn, các ngươi phải lên tinh thần đi, tận tâm bàn sai. Lưu Đại đang muốn tiếp tục run vi phòng, một người lại xông vào trị phòng. Xông vào trị phòng, dĩ nhiên là Phùng Bảo. Lưu Đại cả giận nói, Cẩm Y Liễu vệ thập tam thái bảo đang tại nghị sự, ngươi là người nào, dám xông vào ta trị phòng? Phùng Bảo lộ ra ngay Dụ Vương gia thân vương lệnh bài, ta là Dụ Vương phủ người hầu Phùng Bảo. Truyền Dụ Vương mệnh, chiếu Lục gia lập tức vào vương phủ. Thập tam thái bảo là hoàng thượng gia nô, tại trên danh nghĩa, tự nhiên cũng coi là người kế vị gia nô. Lưu Đại xuất 12 vị thái bảo trước hướng thân vương lệnh bài giơ đầu. Sau đó, Lưu Đại đứng dậy, đối với Phùng Bảo nói, tiểu công công, triều đình có quy củ tại, thân vương không chiếu, không được tùy ý điều động Cẩm Y thái bảo. Phùng Bảo có chút gấp quá, Lưu Đại nhân, quy củ thì quy củ, ngươi cũng nên nói một chút nhân tình a. Dụ Vương chiếu Lục gia vào phủ không phải bởi vì đừng, ta Lục Tẩu Bạch Tiếu Yên tại trong vương phủ té xỉu, bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Hạ Lục ngạc nhiên. Trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên là, có người hạ độc hại bản thân Tục Huyền phu nhân. Chỉ huy phải đồng chi kiêm nam trấn phủ sứ Hà Nhị luôn luôn cùng Lưu Đại bất hòa. Hắn mở miệng nói, này tiểu công công nói đúng, quy củ không có gì hơn nhân tình. Lục Tẩu đều bất tỉnh nhân sự, chẳng lẽ tả đồng chi ngươi còn không cho lão Lục đi gặp một mặt sao? Lưu Đại nghe vậy, đành phải phất phất tay, lão Lục, ngươi đi đi. Hạ Lục đi theo Phùng Bảo cưỡi ngựa, phóng ngựa hướng về Dụ Vương phủ lao nhanh đi tới vương phủ trước cửa xuống ngựa. Hạ Lục hỏi Phùng Bảo, nghĩa đệ, ngươi theo ta nói thật, là có người hay không cho ngươi tẩu tử hạ độc? Phùng Bảo lắc đầu, không rõ ràng sự tình ta không dám nói lung tung. Hôm nay buổi trưa tẩu tử bồi tiếp Lý Phi cùng hai gã khác cáo mệnh đánh ma điếu, không biết làm sao vậy, đánh lấy liền té xỉu, tỉnh sau đại thổ không thôi, sau đó lại ngất đi té xỉu. Hai người đi vào vương phủ chính sảnh. Trong chính sảnh, ngồi Dụ Vương cùng Lý Phi. Hạ Lục quỳ xuống, thần bái kiến vương gia, vương phi, thế tử như thế nào? Lý Phi cười doanh doanh nhìn xem Hạ Lục, lão Lục, các ngươi làm nam nhân cũng quá sơ ý chủ quan rồi chút ta. Nàng đều có 3 tháng mang thai, ngươi cũng không biết. Cái gì? Hạ Lục nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Dưới tình thế cấp bách hắn phá hư quy củ, dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Phi. Dụ Vương nâng chung trà lên chung, không sai được. Thái y viện chữa bệnh chính mới vừa cho nàng nhìn qua. Nàng có thai mang theo, lúc đầu thân thể liền hư. Đánh ma điếu lại là cực kỳ hao tổn tinh thần. May mắn chỉ là thần hư choáng váng, không hề động thai khí. Hạ Lục, bản vương cũng phải chúc mừng ngươi. Hạ Lục luôn luôn gặp chuyện chấn định, nhưng bây giờ, hắn chấn định không nổi. Trên mặt hắn kìm lòng không được lộ ra nụ cười, liên tục không ngừng dập đầu, tạ ơn Dụ Vương. Tạ vương phi. Lý Phi cười nói, cảm ơn chúng ta làm cái gì? Muốn cảm ơn ngươi nên đi tạ ơn cười tươi nha đầu kia. Ngươi rời gối tuy có hương hương bảo bối này nữ nhi, nhưng không có nhi tử. Cười tươi muốn là sinh nhi tử, các ngươi Hạ gia thì có hương hỏa. Hạ Lục dập đầu, là thuộc hạ cái này đi tạ ơn thế tử. Lý Phi khoát khoát tay, thông thả. Nàng tại ta chỗ ấy nghỉ ngơi chứ, ta đi cấp nàng hầm một bát hạt sen nấm tuyết cháo bổ thân thể. Ngươi trước bồi vương ra trò chuyện. Lý Phi phiêu nhiên mà đi, dụ vương lại lui khoảng trường. Dụ vương nói, Hạ Lục, bản vương nghe nói Lục Bình cáo nghỉ dài hạn. Hạ Lục gật đầu, là Lục chỉ huy sứ thân thể có bệnh, hướng hoàng thượng cáo 3 tháng giả. Trong 3 tháng này, từ chúng ta lưu trấn phủ sứ tạm thay chỉ huy sứ chức trách. Dụ vương thở dài, ai, người nha, luôn có cái sinh lão bệnh tử, ai cũng chạy không thoát. Lục Bình thân thể kia, đại nạn cũng chính là 1-2 năm ở giữa sự tình. Hạ Lục, bản vương hôm nay muốn ngươi một lời chính xác. Nếu là Lục Bình thật qua đời, ngươi có muốn hay không tiếp nhận chỉ huy sứ trước, thay ta phụ hoàng quản tốt cẩm y liề vệ. Hạ Lục nghe vậy sững sờ, hắn khiêm tốn nói ra, vương gia, thuộc hạ tài sơ học thiện sợ khó đảm nhiệm. Dụ vương khoát khoát tay, không cần nói những cái kia vô dụng. Ngươi chỉ cần nói cho bản vương, ngươi có muốn hay không làm cẩm y liề vệ chỉ huy sứ. Ngươi là trung thành với bản vương. Nếu ngươi nghĩ, bản vương biết dùng tất cả thủ đoạn đưa ngươi nâng đến cái kia trên ghế ngồi. Hạ Lục rốt cục nói ra lời trong lòng, chỉ có một chữ, nghĩ. Dụ vương nghe vậy cười một tiếng, nói, tốt rồi, bản vương trong lòng hiểu rõ. Ngươi đi nhìn ngươi phu nhân a, chương 194. Lan Lăng cười cười sinh cha hắn. Chương 194, Lan Lăng cười cười sinh cha hắn. Hạ Lục canh giữ ở thê tử Bạch Tiếu Yên bên giường. Bạch Tiếu Yên cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh lại. Phùng Bảo tranh thủ thời gian bưng lên nấm tuyết trẻ hạt sen, "Tẩu tử, đây là vương phi tự mình chế biến nấm tuyết trẻ hạt sen, bổ huyết khí đâu. Thả băng đường, ngọt rất. Ngươi uống nhanh a." Bạch Tiếu Yên uống vào mấy ngụm cháo, hỏi Hạ Lục, "Sao ngươi lại tới đây? Thời gian này đây ngươi không phải nên tại Bắc trấn phủ ti đương sai sao?" Hạ Lục yêu thương nhìn mình thê tử, "Ngươi đều bộ dáng này, ta có thể không đến sao?" Lúc này, Lý Phi đi vào phòng, nói, "Hạ Lục, cười tươi hoài 3 tháng mang thai. Vừa vặn, trong bụng ta Hoàng Tôn cũng 8 tháng. Liên đệ cười tươi vào ở vương phủ, cùng ta cùng một chỗ dưỡng thai, A Thái y viện số đặc biệt hỉ mạch Lâm y chính đã tiến vào trong phủ. Vạn nhất có cái khí huyết tròn và khuyết, hắn có thể tiện tay kê đơn thuốc điều dưỡng." Hạ Lục trong lòng ngạc nhiên, nữ nhi Hương Hương tiến vào dụ vương phủ, cái này cũng chưa tính. Lần này lão bà, trong bụng hài tử đều phải để lại tại dụ vương phủ làm con tin. Nhìn tới dụ vương vẫn là đối với ta không yên lòng, không có hoàn toàn chắc chắn, là không dám tùy tiện ủng hộ làm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Trong lòng mặc dù một vạn cái không vui, Hạ Lục ngoài miệng nhưng vẫn là nói, thần tạ vương gia, vương phi ân điển. Lý Phi nói, cái gì ân điển không ân điển? Ngươi bây giờ là vương gia người, chiếu cố hạ thần gia quyến, luôn luôn là vương gia thánh đức. Lý Phi lại nói, ngươi trước đi ra, ta có mấy câu muốn đơn độc nói với ngươi. Hạ Lục theo Lý Phi đi tới ngoài phòng. Lý Phi nói, nghe nói hoàng thượng hạ chỉ, mệnh nghiêm thế phiên nghĩa đệ Lưu Đại tạm thay chỉ huy sứ chức trách. Ngươi cũng nên cẩn thận, này Lưu Đại cùng nghiêm gia phụ tử là nhất đảng. Hắn tạm quản cẩm y liề vệ, không chừng cho ngươi cái gì tiểu hài xuyên đâu. Nghiêm Tung phủ đệ. Nghiêm Thế Phiên đang cùng Lưu Đại, Tiên Mộ Khanh, La Long Văn chờ một đám nghiêm đảng tướng tài uống rượu. La Long Văn nói, từ giai sai sử Ngô lúc tới, đồng truyền sách, Trương Trung bọn họ hạch tội các lão, kết quả 3 người này ngược lại bị người chúng ta xâm vào đại lao. A, thật đáng mừng a, từ giai những người kia lại thế nào là các lão, tiểu các lão đối thủ. Tiên Mộ Khanh đối với Nghiêm Thế Phiên nói, tiểu các lão, bọn họ cho đi chúng ta mềm mại bất lực một quyền, bị chúng ta gặp chiêu hủy đi chiêu. Phía dưới, chúng ta là không phải nên trả bọn họ một cái trọng quyền. Nghiêm Thế Phiên nói, đây là tự nhiên. Đến mà không hướng phi lễ cũng nha. Các ngươi còn nhớ hay không đến, lúc trước là ai chọn trước đầu tế bái Dương Luyện? Lưu Đại vội vàng nói, là Hạ Lục cùng Hồ Tam dẫn đầu thiết linh đường. La Long Văn khuyên nghiêm đợi phiên, tiểu các lão, ngươi muốn động 2 người kia. Nay chỉ sợ không phải thỏa a, 2 người này không giống với bình thường quan viên, là cẩm y liễu vệ thái bảo. Hạ Lục rất được hoàng thượng tín nhiệm, trong tay có hoàng thượng khâm thưởng phù bình an. Hồ Tam liền càng không cần phải nói, là hoàng thượng phái đến trong cẩm y vệ, ảnh tử chỉ huy sứ. Nghiêm Thế Phiên khoát khoát tay, 2 người kia, ta tạm thời còn không dự định động. 2 người bọn họ là cho Dương Luyện thiết linh đường người. Ta hỏi là ai cái thứ nhất đi tế bái Dương Luyện? La Long Văn nói, núi Đông Thanh Châu quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh Vương Thế Trinh. Nghiêm các lao ý là, cầm Vương Thế Trinh ra tay. Này chỉ sợ có chút khó. Sơn Đông là dụ vương địa bàn, bền chắc như thép. Lên tới tuần phủ, xuống đến phủ huyện cơ hồ tất cả đều là dụ vương người. Muốn bắt được Vương Thế Trinh nhược điểm quá khó khăn. Nghiêm Thế Phiên cười to, từ xưa chính là phụ tử đồng thể. Bắt không được nhi tử nhược điểm, vậy chúng ta liền lấy lao tử khai đao. Vương Thế Trinh cha hắn vương dự, mấy năm trước từ phải phó đông ngự sử bổ nhiệm điều nhiệm binh bộ Hưu Thị Lang. Tên này cũng coi là một đáng tin dụ vương đảng. Chúng ta trước hết xử lý vương dự. Nghiêm Thế Phiên nói xong, nhìn một chút Lưu Đại. Lưu Đại từ trong ngực móc ra một tấm bản cung, chư vị, vương dự làm phải phó đông ngự sử lúc, từng thẩm lý một kiện tham ăn hối lộ án. Nghi phạm là hắn học sinh, tại kết án lúc, vương dự làm việc tư trái pháp luật, nhẹ phán cái kia nghi phạm. Hiện hữu nghi phạm bản cung ở đây, hắn chính miệng thừa nhận, bản thân kết án trước từng cùng vương dự tư thông thư. Nhân chứng vật chứng đều tại, chỉ cần tìm người dân sổ gấp đem chuyện này đâm đến hoàng thượng chỗ ấy, vương dự hẳn phải chết không nghi ngờ. La Long Văn nói, rượu. Lưu Đại Nhân không hổ là cẩm y liễu vệ thập tam thái bảo đứng đầu. Nhất định tùy tiện liền lấy ở vương dự điểm yếu. Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ để cho ngài tạm quản cẩm y liễu vệ. Ta xem, chờ Lục Bình sau khi chết, này tân nhiệm chỉ huy sứ nhất định là ngài. Lưu Đại trên mặt cười nở hoa. Hắn hiện tại ngoài sáng có nghiêm đảng duy trì, trong bóng tối có thiến đảng giúp đỡ. Đối với cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ vị trí, hắn là nhất định phải được. Nghiêm Thế Phi nói, ta đều nghĩ kỹ, đem hạch tội sổ gấp cùng chứng cứ đưa lên, hoàng thượng thế tất yếu đem vương dự hạ ngục, xét nhà. Nghĩa đệ, xét nhà sự tình, liền để Hạ Lục đi làm, để cho Dụ Vương đảng chép Dụ Vương đảng ra. Ta ngược lại muốn xem Dụ Vương mặt đặt ở nơi nào. Sau một ngày, Nghiêm đảng quan viên hoạch tội Vương Dự làm việc tư trái pháp luật, lại trình lên chứng cứ. Gia Tĩnh đế bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh đem Vương Dự đánh vào tử tù nhà tù, ra sản chép không xung công. Xét nhà sai sự, Lưu Đại giao cho Hạ Lục cùng lão hổ. Hạ Lục cùng lão hổ đi tới Vương Dự phủ đệ. Lão hổ đối với Hạ Lục nói, để cho Dụ Vương đảng chép Dụ Vương đảng ra. Thua thiệt Lưu Đại nghĩ ra được. Lưu Đại đây là thành tâm muốn cho Dụ Vương ra khó coi. Ai, người muốn là nghĩ tìm đường chết, ngươi cản đều ngăn không được. Lưu Đại cũng không nghĩ một chút, Dụ Vương gia là thân phận gì? Người kế vị. Chờ Vương gia kế vị, có thể có hắn quả ngon để ăn. Hạ Lục lắc đầu, không đơn giản như vậy. Đều nói Dụ Vương là hoàng thượng con trai duy nhất, xác định vững chắc có thể kế vị. Có thể lão hầu ngươi đừng quên, chúng ta Đại Minh không phải hoàng tử kế vị ví dụ có nhiều lắm. Lão hầu nghe mà biến sắc, ngươi là nói, Nghiêm đảng, Lưu Đại bọn họ dám ở Dụ Vương kế vị trong chuyện chơi ngang chân. Bọn họ đến lớn bao nhiêu lá gan? Hạ Lục nói, lão hổ, các triều đại đổi thay loại chuyện này có nhiều lắm. Bọn họ có cái gì không dám? Cái gì gọi là bí quá hóa liều? Bọn họ cũng không nốc, biết rõ Dụ Vương kế vị, bọn họ đều phải chết. Sợ là sợ bọn họ chơi cái gì cá chết lưới rách. Đến, lấy trên vách hổ, mà nghe, chúng ta mau làm sống a. Vương Thế Chinh phụ thân Vương Dự không phải là cái gì đại tham quan, nhưng là rõ ràng không được bao nhiêu. Một phen tra kiểm, tại Vương Dự trong nhà tổng cộng chép đến hiện ngân 9000 lượng, hoàng kim 1000 lượng, có khác đồ cổ tranh chữ một đại tông, cộng lại không sai biệt lắm giá trị hơn 3 vạn lượng bạc. Hạ Lục chép xong Vương Dự phủ đệ, đang muốn cùng lão hổ hồi bắt trấn phủ ti phủ mệnh. Một người cưỡi khoái mã đến trước cửa phủ. Người kia chính là Vương Dự chi tử, Dương Luyện Hảo Hữu, núi Đông Thanh Châu quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh Vương Thế Trinh. Vương Thế Trinh vừa nghe nói phụ thân bị bắt, liền từ Thanh Châu tiến tới không ngừng chạy về kinh thành. Vương Thế Trinh xuống ngựa liền quỳ xuống trước Hạ Lục cùng lão hổ trước mặt, tam gia, lục gia, phụ thân ta là bị hoan uổng. Mời các ngươi nhất định phải cứu hắn mệnh a. Hạ Lục vội vàng đỡ dậy Vương Thế Trinh, Vương đại nhân mau mau xin đứng lên. Lệnh tôn bản án không phải chúng ta xử lý. Chúng ta một mực xét nhà. Muốn cứu hắn mệnh, ngươi cầu chúng ta không dùng. Ngươi chính là đi cầu từ các lão, cao bộ đường, trương bộ đường, để cho bọn họ tại trước mặt hoàng thượng nhiều hơn nói ngọt. Lão hồ chỉ sau lưng tràn đầy một xe ngựa tài vật, nói, Vương đại nhân, lệnh tôn làm quan cũng quá không bị kiềm chế. Hắn hàng năm bổng lộc bạc mới bao nhiêu? Dĩ nhiên tích lũy hơn 3 vạn bạc gia sản. Vương Thế Trinh cười khổ một tiếng, hai vị đại nhân. Cha ta mặc dù không bằng Dương Luyện Công như thế thanh liêm như tẩy, nhưng cũng không phải cái gì tham quan. Hắn làm quan gần 30 năm, các đời tuần án, giám sát ngự sử, thiêm đô ngự sử, tuần phủ, phó đô ngự sử, binh bộ hữu thị lang. Hàng năm người phía dưới đưa không hợp bạc, lễ kính, thọ kính, dụng cụ kính không phải số lượng nhỏ. Những cái này tiền thu mặc dù cũng là quan trường thói xấu, nhưng cũng không tính có tội. Một năm để giành được 1000 lượng, 30 năm cũng hầu như có thể để giành được 3 vạn lượng. Vương Thế Trinh nói là lời nói thật. Đại Minh khai quốc định quan bổng lộc, Hồng Võ gia cho đám quan chức định bổng lộc thấp dọa người. Bình thường quan viên đều không chỉ bổng lộc nuôi sống gia đình. Quan trường thói xấu bạc cũng là lịch đại hoàng đế chỗ ngầm đồng ý Hạ Lục thở dài, ai, Vương đại nhân. Đối với lệnh tôn bản án, chúng ta thật sự là bất lực. Ta xem, ngươi chính là đi cầu có thể cứu lệnh tôn người a. Chương 195, kéo đao kế. Chương 195, kéo đao kế. Vương Thế Trinh là cái hiếu tử, phụ thân hoại tội, sắp bị chém đầu. Hắn tại trong vòng 2 ngày, đi cầu hơn 20 vị dụ vương đảng quan viên giúp phụ thân biện hộ cho, lại không một danh quan viên đồng ý gặp Vương Thế Trinh mặt. Vương Dự là đường đường binh bộ thị lang, thuộc về lục bộ đường quan hàng ngũ, hắn coi là dụ vương đảng một trong những người có tài. Theo lý thuyết, từ giai, cao củng, trương cư chính bọn họ nên đem hết toàn lực bảo hắn. Có thể ý vị sâu xa là, từ, cao, trương chẳng những khó giữ được Vương Dự, ngược lại nhao nhao cho Vương Thế Trinh ăn bế một canh. Vương Thế Trinh liền ba vị này mặt nhi cũng không thấy trên. Dụ Vương phủ trước cửa, Hạ Lục cùng lão hổ mang theo một cái đùi dê đến xem Hương Hương cùng Bạch Tiêu Yên. Tây Sơn Hắc Dương thịt đùi nấu canh, chính là dưỡng thai thượng phẩm thức ăn. Hai người vừa tới Dụ Vương phủ trước, đã nhìn thấy Vương Thế Trinh chính quỷ ở nơi đó. Vương Thế Trinh đứng trước mặt Phùng Bảo. Phùng Bảo nói, "Vương đại nhân." Vương gia nói, "Hắn là sẽ không gặp ngươi." Vương Thế Trinh cuống quýt giật đầu, còn mời tiểu công công thay ta chuyển cáo Dụ Vương gia. Gia phụ thật là bị hoan uổng. Phùng Bảo gật gật đầu, "Tốt, đại nhân mời trở về đi." Vương Thế Trinh quay đầu, trông thấy Hạ Lục, lão hổ Tam gia, Lục gia, phụ thân ta bản án. Hạ Lục hạ giọng nói, Vương đại nhân, ta đã sớm theo như ngươi nói, cái kia bản án là Lưu đại xử lý, ngươi cầu chúng ta không dùng, yêu cầu liền đi cầu tử, cao, trương tam vị đại nhân, bọn họ có thể nói với hoàng thượng trên lời nói, để cho bọn họ tại trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu, lệnh tôn nói không chừng sẽ có một chút hy vọng sống. Vương Thế Trinh cười khổ một tiếng, ta đã qua tử, cao, trương tam vị đại nhân quý phủ mười mấy lội, lội lội đều ăn rồi bế muôn canh. Hạ Lục trong lòng kỳ quái, Vương Dự là đáng tin dụ Vương đảng, làm sao hắn xảy ra chuyện, tử. Cao, chứng nhất định làm như không thấy. Phùng Bảo đột nhiên đụng lên đến, chan ôi, Nghĩa Minh. Các ngươi tiến nhanh phủ A. Đầu bếp đã nấu sôi nước, liền chờ các ngươi Tây Sơn Hắc Dương dưới đùi nổi. Phùng Bảo nói xong trực tiếp đi đến Hạ Lục trước mặt, lôi kéo Nghĩa Minh tay liền hướng trong vương phủ đi đi vào vương phủ. Phùng Bảo nhỏ giọng nói, Nghĩa Minh, chan ôi. Các ngươi về sau không cần quản Vương Dự sự tình. Dụ Vương gia tự có tính toán. Hạ Lục nhạy cảm phát giác được, 17 tuổi Phùng Bảo nói lời này lúc, ánh mắt bên trong lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng giảo hoạt. Hạ Lục nghĩ thầm, Phùng Bảo tiểu gia hỏa này, hàng ngày hầu hạ tại Dụ Vương, Lý Phi bên người. Tự nhiên biết rõ rất nhiều bí mật, chẳng lẽ nói là Dụ Vương hạ lệnh để cho Dụ Vương đảng đám quan chức không cần quản Vương Dự sự tình? Dụ Vương đây là muốn thí tốt bảo xe. Hạ Lục cùng lão Hồ bây giờ ra vào dụ vương phủ, quả thực giống như là ra vào nhà mình. Hai người bọn họ đi trước phòng bếp, đem đùi dê giao cho đầu bếp, mà sau đó đến Tây Tương Viên Bạch Tiểu Yên, Hương Hương chỗ ở Tây Tương Viên chiếm cứ toàn bộ dụ vương phủ 1/5. Lý Phi đem lớn như vậy một cái viện tử ban cho Bạch Tiểu Yên mẹ con ở lại, đủ thấy nàng đối với Bạch Tiểu Yên mẹ con ân sủng trình độ. Giờ phút này, Bạch Tiểu Yên nhìn thẳng lấy Hương Hương ở trong vườn bắt châu chấu đâu đã là đầu thu. Tục nữ nói, thu được về châu chấu nhảy nhót không mấy ngày. Hương Hương bên hông buộc lấy châu chấu trong lồng, đã có mười mấy con to mập lớn châu chấu. Cha. Nhìn thấy Hạ Lục, Hương Hương nện bước hai đầu tiểu chân ngắn nhi, bổ nhào vào trong ngực hắn. Hạ Lục ôm lấy tròn vo Hương Hương, hỏi, ngươi làm gì đâu? Hương Hương đáp, bắt châu chấu a. Ngươi xem những cái này lớn châu chấu nhiều mập a. Một hồi ta để cho nương cho ta nướng lên ăn. Lão Hồ ở một bên cười nói, Hương Hương à, bay trên trời, trên mặt đất chạy, trừ bỏ thịt người, liền không có ngươi không muốn ăn. Hương Hương chu cái miệng nhỏ, thử, Hồ gia gia ngươi hiểu thần mã. Châu chấu tuy nhỏ cũng là thịt. Lão Hồ cười mắng, ngươi một cái ăn vặt cầu nhi. Hương Hương nghiêng một cái đầu, cãi lại nói, thử, ngươi một cái lao ăn cầu nhi. Hạ Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Hương Hương đầu, không chuẩn như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Hạ Lục ôm Hương Hương đi tới Bạch Tiểu Yên trước mặt, nói, vừa rồi ta tại cửa vương phủ gặp Vương Thế Trinh. Bạch Tiểu Yên không giống với dân chúng tầm thường nhà phụ nhân, nàng kiến thức phi phàm, đối với trong triều sự tình mặc dù không gọi được rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng đều có biết một hai. Hạ Lục hiện tại gặp được đại sự, mãi cứ cùng thê tử thương lượng. Bạch Tiểu Yên lại hướng về chung quanh mấy cái thị nữ chép miệng. Hạ Lục lập tức im lặng. Nhìn tới mấy cái này hầu hạ Bạch Tiểu Yên thị nữ, cũng là Lý Phi nhãn tuyến. Bạch Tiểu Yên hỏi, ngươi và Hồ bá phụ hôm nay làm sao có thời gian đến rồi? Lão Hồ thán một tiếng, ai, ta đồ đệ kia Lưu Đại tạm quản cầm y liề vệ, trực tiếp đem ta cùng lão Lục gạt sang một bên. Hắn đem chúng ta thủ hạ lực sĩ cho hết điều đi không nói. Hiện tại bản vệ qua tay bất kỳ vụ án nào đều không cho chúng ta nhúng tay. Chúng ta bây giờ là toàn bộ cẩm ý liề vệ rảnh nhất tại người. Lão Hồ thanh âm nói chuyện rất lớn, tựa hồ là cố ý để cho chúng quanh bọn thị nữ nghe được. Bạch Tiểu Yên nói, Hồ bá phụ, trong vườn gió lớn, chúng ta trở về phòng thảo luận lời nói a. Đi vào trong phòng, Bạch Tiểu Yên đẩy ra mấy cái vương phụ thị nữ, các ngươi đi phòng bếp nhìn xem cái kia đùi dê canh hầm thế nào. Sau khi hầm xong, nhớ kỹ cho Vương Phi chỗ ấy đưa một bát. Sau đó, Bạch Tiểu Yên hỏi Hạ Lục, ngươi mới vừa nói ngươi gặp Vương Thế Trinh. Hạ Lục gật gật đầu. Vương Thế Trinh hẳn là đến vì hắn phụ thân Vương Dự biện hộ cho. Rất quái, Dụ Vương dĩ nhiên cho Vương Thế Trinh ăn bế môn canh. Không chỉ có là Dụ Vương, Từ, Cao, Trương Tam vị đại nhân cũng cho Vương Thế Trinh ăn bế môn canh. Dụ Vương gia chẳng lẽ là tại thí tốt bảo xe? Bạch Tiểu Yên lắc đầu, không phải thí tốt bảo xe. Theo ta thấy, này chỉ sợ là một chiêu kéo đao kế. Bạch Tiểu Yên một câu, để tỉnh Hạ Lục. Cái gọi là kéo đao kế, chỉ là hai quân chủ tướng giao đấu, một phương kéo đao giả bộ thua chạy, dẫn địch tướng theo đuổi. Đợi đến địch tướng đuổi tới sau lưng, thừa dịp địch tướng Dương Dương đắc ý thời khắc đông nhiên trở lại phản kích. Lúc trước Quan Vũ chạm Thái Dương, chiến trường xa thắng Hoàng Trung, dùng cũng là kéo đao kế. Lão Hồ nói, Diệu A, nguyên lai Dụ Vương là ở hướng Nghiêm Đảng trá bại yếu thế. Bạch Tiểu Yên nói, các ngươi vào phủ trước đó, Từ, Cao, Trương Tam vị đại nhân đã đến Vương gia thư phòng giảng kinh, hãy chờ xem. Trá bại về sau, không sai biệt lắm liền nên mưu đồ một đòn chiến thắng sự tình. Dụ Vương thư phòng, Cao cùng nói với Từ Giai, Từ các lão, Vương Dự nói thế nào cũng là chúng ta người. Hắn bị Nghiêm Đảng hoạch tội hạ ngục, chúng ta lại làm như không thấy. Nay sẽ lệnh vì Vương gia hiệu lực đám quan chức tâm a. Vương Thế Trinh đến ta quý phủ đốn hồi, ta hồi hồi để cho người nhà nói ta không có ở đây trong phủ. Ai, cái kia Vương Thế Trinh là cái thế gian khó tìm đại hiếu tử, hồi bốn lại ta trước cửa phủ dập đầu dĩ nhiên đập ra máu. Thứ Giai cũng không đáp lời, chỉ là nhìn xem Dụ Vương. Dụ Vương đối với Cao cùng nói, từ các lao để cho các ngươi đừng quản Vương Dự, tự có hắn đạo lý. Trương Cư Chính nói, Vương gia, thần cho rằng chúng ta đã hướng Nghiêm Đảng trá bại hai trận. Nô đồng, chúng ta người vì hạch tội Nghiêm Tung bị bãi quan lưu vong, coi như chúng ta thua đệ nhất trận. Vương Dự bởi vì mấy năm trước một tông bản án bị hạ ngục đợi trảm, là trận thứ hai. Nghiêm Đảng giờ phút này cũng đã dương dương đắc ý bước kế tiếp, chúng ta là không phải đến lượt tay phản kích. Không, chúng ta muốn chờ Nghiêm Đảng xuất thủ. Chỉ có bọn họ xuất thủ tài năng lộ ra sơ hở. Một nữ nhân thanh âm truyền vào thư phòng. Lý Phi chậm rãi đi đến. Lý Phi nói, Nghiêm Đảng chỉ cần xuất thủ, liền tất có sơ hở mà theo. Bây giờ còn chưa phải là phản kích thời điểm. Dụ Vương gật gật đầu, Lý Phi ý nghĩa cũng là bản vương ý nghĩa. Chỉ là đáng thương cái kia Vương Dự. Đợi bản vương kế vị, sẽ làm dày lo lắng Vương Dự. Chương 196. Binh biến. Chương 196. Binh biến. Triều đình trên dưới không một người vì Vương Dự nói chuyện. Gia Tính Đế đành phải hạ chỉ, đem Vương Dự chém đầu vứt treo ở chợ. Vương Dự vừa chết, Nghiêm Đảng đám quan chức nhao nhao một người làm quan cả họ được nhờ. Nghiêm phủ, Nghiêm Tung thư phòng. Nghiêm Thế Phiên cao hứng bừng bừng đi đến bên cạnh cha. Nghiêm Tung đang tại viết một bài phải vào đến trong cung sinh tử. Nghiêm Thế Phiên nói, phụ thân, dù Vương Đảng bất quá là giấy lá hổ. Vương Dự vụ án phát sinh, bọn họ nhưng lại không có một người dám đứng ra bảo hắn. Vương Dự chết đã tỏ rõ thiên hạ, cùng chúng ta đối đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiêm Tung thở dài, không nên cao hứng quá sớm. Trong triều đình sự tình, từ trước đến nay là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhìn hoàng thượng thể cốt, long trời lở đất ở nơi này 3 năm năm giữa. Đến lúc đó dụ vương gia kế lại vị, cái gì Vương Dự, Dương Luyện nợ cũ, sợ là muốn đều tính tại trên đầu chúng ta. Nghiêm Thế Phiên tiến đến Nghiêm Tung trước mặt, "Cha, ta đã sớm theo như ngươi nói, Đại Minh từ Hồng Võ gia khai quốc đã trải qua 10 đế. Trong đó tam đế đều không phải là hoàng tử kế vị. À, nếu là có thể diệt trừ dụ vương, tại dòng họ bên trong ủng hộ một cái tính tình mềm yếu kế vị, chúng ta Nghiêm gia phú quý chẳng lẽ có thể lớn lên hưởng. Nghiêm Tung nghe vậy biến sắc, đợi phiên. Nói cẩn thận, ngươi đây chính là ngỗ nghịch phạm thượng. Nghiêm Thế Phiên bỗng nhiên đổi vẻ mặt buồn thiu, cha, chính ngài đều nói rồi, dù vương gia kế vị, chúng ta Nghiêm gia nhất định không có quả ngon để ăn. Những năm này, ngài lao ngồi thủ phụ, vì hoàng thượng, vì đại minh triều che gió che mưa, không biết đắc tội dụ vương bao nhiêu lần. Chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn xem chúng ta Nghiêm gia bị họa diệt môn sao? Nghiêm Tung buông tiếng thở dài, đợi phiên a, ta làm sao không nghĩ? Có thể dụ vương là người kế vị, hoàng thượng con trai duy nhất. Cho dù hắn phạm cái gì sai, hoàng thượng cũng sẽ không truy đến cùng với hắn. Nghiêm Thế Phiên cười lạnh, nếu là dụ vương như phản đâu? Nghiêm Tung nói, dụ vương mới sẽ không như vậy ngốc. Thiên hạ sớm muộn là hắn cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nghiêm Thế Phiên từ trong ngực móc ra một trang giấy, giao cho Nghiêm Tung. Nghiêm Tung sau khi nhìn hoảng hốt, tờ giấy này là binh bộ, dụ vương liên danh điều binh thủ lệnh. Phía trên viết, trong kinh có gian định làm loạn. Lấy tiền quân phủ đô đốc Tả đô đốc Triệu Chi Tín lập tức xuất thần cơ doanh 3 vạn tướng sĩ vào kinh thành, tiếp nhận cửu môn phòng ngự, tiếp nhận hoàng cung cảnh vệ. Phía dưới che kín đại ấn là Trương Cư chính binh bộ thượng thư quan ấn cùng dụ vương thân vương ấn. Nghiêm Thế Phiên ở một bên nói, cha, ngươi xem một chút, khoản này dấu vết mô phỏng vẫn được. Nghiêm Tung là thư pháp đại gia, hắn cẩn thận quan sát, sau đó nói, này xác thực giống dụ vương ra bút tích, gần như có thể đánh cháo. Đợi phiên, ý ngươi là vu oan dụ vương điều binh vào kinh thành? Nghiêm Thế Phiên đắc ý gật gật đầu, người kế vị một mình điều binh vào kinh thành chính là mưu phản. Cái kia thần cơ doanh trưởng quân đại soái Triệu Chi Tín lại là dụ vương đảng đáng tin. A, lúc này dụ vương coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nghiêm Tung là chỉ lão hồ ly, hắn suy nghĩ thật lâu, hỏi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ dụ vương tới một thuận nước đầy thuyền? Thật dựa vào kinh thành thần cơ doanh binh tướng bức hoàng thượng phái vị. Nghiêm Thế Phiên cười nói, sẽ không phụ thân. Ngài đừng quên, kinh thành tam đại doanh, dụ vương chỉ nắm trong tay thần cơ doanh 3 vạn binh mã, 3.000 doanh cùng ngũ quân doanh trưởng quân đại soái cũng là hoàng thượng tâm phúc hàn tướng. 3.000 doanh cùng ngũ quân doanh sẽ không làm xem thần cơ doanh vào kinh. Chuyện này kết quả chính là, dụ vương vì mưu phản được ban chết. À, đến lúc đó, chúng ta lại tiến cử hiện tại một cái nghe lời hoàng thân, làm lớn rõ người kế vị. Đã như thế, cho dù hoàng thượng long ngự quy thiên, thiên hạ không phải là chúng ta Nghiêm ra sao? Nghiêm Tung cầm trong tay tấm kia giả tạo điều binh thủ lệnh, đối với nhi tử nói, lại cho ta suy nghĩ một chút. Nghiêm Tung dòng dã ngâm nghĩ một đêm. Hương Đông, hắn rốt cuộc quyết định chủ ý, hắn đem Nghiêm Thế Phiên gọi vào thư phòng, đem giả tạo điều binh thủ lệnh đưa cho nhi tử mình, nói, liền theo ý ngươi đi làm à? Vào đêm, kinh ngoại ô thần cơ doanh trụ sở. Một người mặc dụ vương chiêm sự phủ phải xuân phường công chính quan phục sắc người, vội vàng hấp tấp xông vào xoáy trướng. Triệu đô đốc, việc lớn không tốt. Nghiêm Tung phụ tử cấu kết cấm quân, nhốt hoàng thượng, cầm giữ dụ vương ra. Bọn họ mưu phản. Công chính quan cao giọng đối với đô đốc Triệu Chi Tín nói ra. Triệu đô đốc nghe ngóng kinh hãi, cái gì? Có chuyện như thế? Công chính quan gật đầu, từ trong tay móc ra điều binh thủ lệnh, đây là binh bộ trương bộ đường, dụ vương gia liên danh mở ra điều binh thủ lệnh. Mời Triệu đô đốc lập tức dẫn thần cơ doanh tướng sĩ vào kinh thành bình loạn. Triệu đô đốc nửa tin nửa ngờ, hắn hỏi, Nghiêm Tung phụ tử thật có sao mà to gan như vậy? Lại nói, cung đình cảnh vệ là cẩm y liễu vệ nam trấn phủ ti phụ trách. Chẳng lẽ cẩm y liễu vệ cũng đầu phục Nghiêm đảng? Công chính quan đạo, cẩm y liễu vệ lục chỉ huy sứ cáo bệnh. Tạm thay chỉ huy sứ chức trách lưu đại là Nghiêm Thế Phiên nghĩa đệ. Ngài nói cẩm y liễu vệ có khả năng hay không đầu nhập vào Nghiêm Tung phụ tử? Triệu đô đốc, đại minh giang sơn xã tắc hiện tại tất cả ngài trên người buộc lên đâu? Xin ngài lập tức xuất quân vào kinh thành bình loạn, giải cứu hoàng thượng cùng dụ vương gia. Đi trễ ta sợ Nghiêm Tung phụ tử chó cùng rất dậu, thì hoàng thượng cùng dụ vương a. Triệu đô đốc suy tư thật lâu, tốt đa truyền lệnh, toàn bộ doanh xuất phát vào kinh thành. Vĩnh Phò Cung. Gia Tĩnh Đế mới vừa từ đan dược sức thuốc bên trong tỉnh lại, an nghỉ đầu tóc bạc trắng Nghiêm Tung vội vàng hấp tấp chạy đến Vĩnh Phò Cung trước đại điện. Nghiêm Tung trước mặt gặp Lữ Phương. Lữ Phương nói, các lão, hoàng thượng vừa mới an nghỉ. Có chuyện gì, ngày mai lại tấu a? Nghiêm Tung một bộ lửa cháy đến nơi biểu lộ, Lữ công công, xảy ra chuyện lớn. Có người tạo phản. Lữ Phương kinh ngạc nói, tạo phản? Ai? Nghiêm Tung nói, tiền quân phủ đô đốc Triệu Chi Tín, chính xuất 3 vạn thần cơ doanh tướng sĩ thẳng đến kinh thành mà đến. Không có nội các phiếu mô phỏng, hoàng thượng cho phép, thi lễ dám khoác lụa hồng, Triệu Chi Tín nhất định xuất đại quân vào kinh thành. Tất nhiên là muốn mưu phản a. Lữ Phương cả kinh nói, Nghiêm các lão mau theo ta nhập điện, gặp mặt hoàng thượng. Lữ Phương cùng Nghiêm Tung nhập điện. Dưới tình thế cấp bách, Lữ Phương nhất định lay tỉnh ngủ say Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế mở mắt sau giận dữ, lớn mật, ngươi dám nhiễu chấm thanh ngọc. Lữ Phương quỳ xuống, hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn. Thiên quân phủ đô đốc Triệu Chi Tín tạo phản. 3 vạn thần cơ doanh binh sĩ chính trực chạy kinh thành mà đến đâu? Nghiêm Tung ở một bên nói, hoàng thượng, hình bộ đề lao ti tại kinh thành tam đại trong doanh sắp xếp nhãn tuyến. Vừa mới nhãn tuyến liều chết đến ta quý phủ bẩm báo chuyện này, lại có 2-3 canh giờ, sợ là thần cơ doanh binh liền muốn vào kinh. Gia Tĩnh Đế nghe vậy hoảng hốt, bất quá hắn dù sao cũng là cựu ngũ chí tôn. Sau một lát, hắn khôi phục tỉnh táo. Gia Tĩnh Đế nói, ti lễ dám lập tức mô phỏng chỉ, lấy 3.000 doanh ngũ quân doanh chặn đứng thần cơ doanh. Được rồi, chấp tự mình mô phỏng cái này chỉ. Sau một canh giờ, đức thắng môn bên ngoài 5 dặm, 3.000 doanh trưởng doanh đại soái thi hành thuyền, ngũ quân doanh trưởng doanh đại soái Đường Ngọc dẫn đầu gần 10 vạn binh mã cản lại thần cơ doanh binh sĩ đường đi. Triệu đô đốc cao giọng nói, thi hành soái, Đường soái, trong kinh có biến, chúng ta vào kinh thành là phụng binh bộ trương bộ đường, dụ vương ra mệnh bình loạn, các ngươi vì sao muốn ngăn trở đường đi của chúng ta? Thi hành thuyền cười to, xảo, ta đây nhi cũng có một đạo chỉ, là hoàng thượng thánh chỉ, để cho ta cùng Đường soái lập tức vây quanh các ngươi thần cơ doanh, đề phòng các ngươi vào kinh thành làm loạn. Triệu đô đốc nói, thi hành soái, Đường soái, các ngươi sẽ không phải là bị gian nhân mê hoặc a? Mau mau nhường ra đường đi, không nên trễ mãi bình loạn đại sự. Thi hành thuyên nói, hoàng thượng còn có một đạo ý chỉ, là cho các ngươi thần cơ doanh đâu. Lữ công công, mời tuyên chỉ a. Lữ Vương xuống ngựa, xuất ra thánh chỉ, cao giọng nói, có chỉ dụ. Mệnh thần cơ doanh tất cả binh sĩ, tức khắc tức vũ khí, trở về kinh ngoại ô trụ sở. Triệu Đô đốc nghi ngờ trong lòng, Lữ công công là bên người hoàng thượng người. Hắn đến tuyên chỉ, sẽ không có giả. Chẳng lẽ nói, hỏng rồi. Có người giả tạo Trương Bộ Đường cùng dụ Vương điều binh thủ lệnh, lừa gạt ta xuất quân vào kinh thành. Bị lừa rồi, chương 197. Đem Hạ Lục, Hồ Tam giải quyết tại chỗ. Chương 197, đem Hạ Lục, Hồ Tam giải quyết tại chỗ. Sau 4 canh giờ, Vĩnh Thọ cung đại điện. Nghiêm Tung phụ tử quỳ gối lụa mỏng xanh màn trước. Nghiêm Tung đem phần kia Trương cư chính, dụ Vương liên danh điều binh thủ lệnh giao cho Ti lễ giám trưởng ấn Lữ Vương. Lữ Vương lại đem điều binh thủ lệnh đưa vào lụa mỏng xanh màn trướng. Gia Tĩnh đế sau khi nhìn, trong lòng không phải phẫn nộ, mà là bi thương. Chấm sinh ra 8 cái nhi tử, trong đó 7 cái chết sớm, chết bệnh chết bệnh. Hiện nay, chấm cũng chỉ còn lại có ngươi một đứa con trai. Cửu Châu Môn Vương, chấm sớm muộn muốn truyền cho ngươi. Ngươi vì sao muốn nóng lòng nhất thời? Chấm con trai duy nhất dĩ nhiên nghĩ thí quân thí phụ, nhu triều xoán vị. Chấm còn nhớ rõ, ngươi 5 tuổi thời điểm, cầm trong tay một cái từ Cảnh Dương cung cái kia viên lão cây hạnh trên hái hạnh, chạy qua Trường Xuân cung, Hàm Dương cung, cung thừa cản, một đường chạy đến Bảo cung điện. Ngươi đem cái viên kia hạnh giao cho chấm, cười đối với chấm nói, phụ hoàng, ngươi ăn. Hạnh bên trên còn dính ngươi một đôi tay nhỏ chảy mồ hôi. Nhưng hôm nay, nhưng ngươi muốn thí quân thí phụ. Bi thương về sau, là nghiến răng hận ý. Trong nhân thế thù hận nhất, thường thường bắt nguồn từ yêu sâu nhất. Trong đại điện, Nghiêm Thế Phiên không mất cơ hội cơ châm tuổi thêm hỏa, hoàng thượng, những người kia đêm khuya điều thần cơ doanh vào kinh thành, đơn giản là muốn mưu phản. May mắn Hình Bộ Đề Lao Ti nhãn tuyến kịp thời phát giác, hoàng thượng thánh minh thiên túng, điều 3000 doanh, ngũ quân doanh giao nộp phản quân binh giới, nếu không, kinh thành nguy rồi, xã tắc nguy rồi, hoàng thượng nguy rồi. Thanh xa trướng bên trong, truyền ra một tiếng long thiếu, nói rõ ràng, những người kia là người nào? Nghiêm Thế Phiên hé miệng, muốn trả lời, tự nhiên là Dụ Vương. Nghiêm Tung lại cho nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn im lặng. Nghiêm Tung mở miệng nói, khởi bẩm hoàng thượng, Tống có Trần Kiệu binh biến, khoác hoàng bảo. Thần cho rằng, Triệu Không Giận vốn là muốn hảo hảo phụ tá Tuần Cung Tông. Chỉ bất quá hắn thuộc đem đã xem hoàng bảo khoác ở trên người hắn. Nếu hắn không theo, những cái kiếp như lang như hổ tướng lĩnh tránh không được muốn giết chết hắn. Hắn cũng là bất đắc dĩ, lúc này mới làm hoàng đế. Nghiêm Tung không hổ là trà trộn triều đình mấy chục năm lão hồ ly. Hắn trả lời xảo diệu đến cực điểm. Đầu tiên, hắn nói bóng gió là, từ giai, cao củng, chức cư chính bức hiếp dụ vương như phản. Đồng thời, Nghiêm Tung trong lòng rõ ràng, máu mủ tình thâm. Hoàng thượng đối với dụ vương vẫn là tình phụ tử tại. Cho nên hắn nói dụ vương là bị ép mưu phản. Nhưng mà, bị ép mưu phản cũng là mưu phản. Việc này về sau, dụ vương lại không thể nữa kế thừa hoàng vị. Thanh xa trướng bên trong, truyền ra một tiếng long khiếu, gọi Lưu Đại. Lưu Đại thân mang phi ngư phục, eo xứng tú xuân đao lên tới trong đại điện. Cẩm y liễu vệ quy củ, lên điện không thể bội tú xuân đao. Trừ phi có người mưu phản, bội đao lên điện là vì hộ giá. Gia Tĩnh đế hướng về Lưu Đại lại là một tiếng long khiếu, đem từ giai, cao củng, trương cư chính. Còn có dụ vương, hết thảy tạm giam tại phủ đệ mình bên trong. Bất luận kẻ nào không thể cùng bọn hắn liên lạc. Lưu Đại chắp tay nói, thần tuân mệnh. Gia Tĩnh đế lại nói, vừa rồi Nghiêm Thế Phiên nói, những người kia điều binh vào cung là vì mưu phản. Trong Cẩm Y vệ, có hay không bọn họ người? Các ngươi Cẩm Y liễu vệ người mặc áo gấm, trên người từng cái sắc màu rực rỡ. Hoa đoàn bên trong, có hay không cỏ dại? Có cỏ dại liền muốn trừ bỏ chi. Hiểu không? Lưu Đại mừng thầm trong lòng, hắn sớm đã cùng Hạ Lục, lão hổ không nể mặt mũi. Có Gia Tĩnh đế câu nói này, hắn có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ hai cái này địch nhân. Lưu Đại giật đầu, thần tuân chỉ. Lưu Đại từ Vĩnh Thọ cung bên trong đi ra, lập tức trở về đến Bắc Trấn Phủ Ti, hắn phái người triệu tập bản vệ tất cả nhân mã tại Bắc Ti võ đài tề tiểu. Hạ Lục, lão hổ, cái khác Cẩm Y thái bảo đứng hầu tại Lưu Đại bên người. Lưu Đại cao giọng nói, nuôi quân thiên nhật, dụng binh nhất thời. Đêm qua trong kinh có người mưu phản. Các ngươi ngày thường ăn hoàng thượng ban ân cơm, xuyên lấy hoàng thượng ban ân Cẩm Y đi, hiện tại muốn trung tâm hộ chủ. Chúng thái bảo nghe lệnh. Bắc Ti cha xét phó thiên hộ tử thất ở đâu? Từ Ban Tử chắp tay nói, có thuộc hạ. Lưu Đại mệnh nói, mệnh từ thất xuất cha xét thiên hộ chỗ 400 huynh đệ, vây nội các thứ phụ từ giai tòa nhà. Bất luận kẻ nào không thể xuất nhập. Từ thất lĩnh mệnh. Lưu Đại nắm chặt trong tay tú xuân đao, Nam Ti tuần thành thiên hộ Tiết Cửu ở đâu? Tiết Cửu chắp tay nói, có thuộc hạ. Lưu Đại cao giọng mệnh nói, là ngươi xuất tuần thành thiên hộ chỗ 300 huynh đệ, vây hộ bộ thượng thư cao cùng tòa nhà. Bất luận kẻ nào không thể xuất nhập. Tiết Cửu lĩnh mệnh. Lưu Đại khá là hưởng thụ hướng về phía thập tam thái bảo ra lệnh cảm giác. Hắn đột nhiên minh bạch, vì sao lịch đại nhiều người như vậy đều muốn ngồi lên Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ bảo tọa, vì chỉ huy sứ bảo tọa có thể huynh đệ tranh chấp, đao binh gặp nhau, bởi vì vô thượng quyền lực là thiên hạ đẹp nhất rượu ngon. Nam Ti tùy tùng thiên hộ Hàn Ngũ ở đâu? Hàn Ngũ chắp tay nói, có thuộc hạ. Lưu Đại nói, mệnh ngươi dẫn theo tùy tùng thiên hộ chỗ 500 huynh đệ, vây binh bộ thượng thư Trường Cư Chính tòa nhà. Hàn Ngũ lĩnh mệnh. Lưu Đại lại cao giọng lệnh nói, cái khác thái bảo, các lĩnh thuộc hạ huynh đệ, theo ta cùng một chỗ, vây dụ vương phủ. Các vị thái bảo đang muốn riêng phần mình dẫn thủ hạ ra vệ ban sai. Lưu Đại lại hô lớn một tiếng, chậm đã. Đang làm kém trước đó, ta muốn tuyên hoàng thượng cầu dụ. Lưu Đại nói, có chỉ dụ, các ngươi Cẩm Y liễu vệ người mặc áo gấm, trên người từng cái sắc màu rực rỡ. Hoa đoàn bên trong, có hay không cỏ dại? Có cỏ dại liền muốn trừ bỏ chi. Hạ Lục cùng lão hổ chấn động trong lòng. Bây giờ hai bọn họ đã gia nhập dụ vương đảng một phương. Dụ vương đảng nhu phản, hai người bọn họ cũng khó thoát liên quan. Lưu Đại trong miệng, cỏ dại, dĩ nhiên là chỉ bọn họ. Lưu Đại lại cao giọng nói, hoàng thượng để cho ta nhổ cỏ, chư vị cũng đừng oán hận ta không niệm cùng tình huynh đệ. Đến a, đem Hạ Lục, lão hồ cầm xuống, giải quyết tại chỗ. Lưu đại thủ hạ mấy cái tiếp thân giáo úy cùng nhau tiến lên, đem Hạ Lục, lão hồ trói thành bánh trưng. Hai tên giáo úy móc ra tay súng, đưa tay súng nhắm ngay Hạ Lục cùng lão hồ đầu. Lão hồ nhắm mắt lại, sống 62 năm, chẳng lẽ mệnh ta đến muốn dừng ở đây rồi sao? Hạ Lục lại đột nhiên nghĩ tới ban đầu ở chết giang, Bùi Hòa thượng tự sát trước nói cái kia đoạn Phật châm, thế nhân đều nói thần tiên tốt, chỉ có công danh quên không được. Cổ Kim tướng tướng ở phương nào? Mộ Hoang một đống thảo không có. Chính là tốt, tốt là được. Thôi thôi, cha, nhi tử cái này đi chỗ đó âm phủ địa phủ cùng ngươi đoàn tụ. Nhưng vào lúc này, Nam trấn phủ sứ Hà Nhị Hà Thiên ngang đứng dậy. Trong cẩm y liễu vệ người đều biết rõ, 12 gia là, thi ngu, thập nhất gia là, lừa gạt ngu, đền nợ nước Khương tứ gia là, xuống đạn ngu, Nam trấn phủ sứ Hà Nhị lại là cái, võ sĩ. Hà Nhị trời sinh tính cao ngạo, là cái ngang ngược vũ phu, cũng là một trung nghĩa người. Hắn chắp tay nói, "Tả đồng chi đại nhân, ngươi nói muốn đem Hạ Lục, Hồ Tam giải quyết tại chỗ. Xin hỏi, hoàng thượng nhưng có chỉ rõ?" Lưu đại cả giận nói, "Vừa rồi ta không phải tuyên hoàng thượng khẩu dụ sao? Hoàng thượng để cho ta tại trong cẩm y liễu vệ nổ cỏ." Hà Nhị nói, cái kia ta có hay không có thể như thế lý giải, hoàng thượng chỉ nói nhường ngươi nổ cỏ, lại không do nói cái gọi là cỏ dại là ai. Nói cách khác, ngươi không có chỉ rõ liền muốn giết rơi hai cái cẩm y thái bảo. Cái này không phải sao hợp quy củ? Cẩm y liễu vệ là hoàng thượng gian ô, cho dù là giết một cái tiểu lực sĩ, cũng phải có hoàng thượng chỉ rõ. Lưu đại giận dữ không thôi, hỗn đản. Hà Nhị, chẳng lẽ ngươi muốn bao che mưu phản loạn đảng? Trong kinh ai không biết, Hạ Lục cùng lão hồ gần nhất cùng dụ vương phủ đi được bao gần. Dụ vương mưu phản, bọn họ nhất định là đồng lõa. Hà Nhị cười nói, cùng dụ vương đi được gần liền nhất định tham dự mưu phản. Tả đồng chi, ta làm sao nghe nói 5 năm trước ngươi trả lại dụ vương ra hiến qua một trôi khảm mười mấy viên bảo thạch bảo đao đầu. Chẳng lẽ nói ngươi cũng tham dự mưu phản? Không có chứng cứ liền giết người, chẳng lẽ ngươi muốn học tống lúc tần cối, chơi cái gì có lẽ có. Lưu đại dưới cơn thịnh nộ, nói một câu chọc mọi người giận lời nói, ta là cẩm y liễu vệ Tả đồng chi kiêm bắt trấn phủ sứ, tạm thay chỉ huy sứ chức trách. Ta muốn giết ai, liền giết ai. Không cần đến tội danh gì. Hà Nhị cười lạnh một tiếng, chính ngươi đều nói rồi, ngươi chỉ là tạm thay chỉ huy sứ chức trách. Ta đây cái phải đồng chi kiêm nam trấn phủ sứ có giám sát ngươi quyền lực. Ngươi nghĩ lấy có lẽ có tội danh giết chết lão Lục cùng Tam gia, ta Hà Nhị Hà Thiên ngang cái thứ nhất không đáp ứng. Lúc này, Triệu Từ chắp tay nói, thuộc hạ Triệu Thập Nhị nguyện bảo Lục gia, Tam gia. Bọn họ cũng không phải phạm thượng làm loạn gian định chi đồ. Cái khác thái bảo nghe vậy, nhao nhao tỏ thái độ, thuộc hạ Lý Thập Nhất nguyện bảo, thuộc hạ Từ Thất nguyện bảo, thuộc hạ Lục Bốn nguyện bảo, thuộc hạ Tiết Cửu nguyện bảo. Lưu đại gặp 10 vị thái bảo mọi người đồng tâm hiệp lực bảo Hạ Lục, lão hổ, vừa rồi 10 điểm sát ý chỉ còn lại có 3 phần. Nếu thật là giết Hạ Lục, lão hổ, hắn Lưu đại liền sẽ xúc phạm nhiều người tức giận. Không có những cái này thái bảo ra duy trì, cho dù sau này hắn tiếp nhận chỉ huy sứ vị trí, cũng ngồi không vững. Lưu đại đành phải nói ra, thôi, đem Hạ Lục, Hồ Tam giam giữ vào chiếu ngục. Đám người còn lại, dựa theo ta vừa rồi phân phó, lập tức vây dụ vương, Từ Giai, Cao Củng, trực cư chính tòa nhà. Nhất định phải chặt chẽ trông coi. Bay vào một con chim, chạy ra một con chuột ta đều không tha cho các ngươi. Chương 198. Chuyển cơ. Chương 198. Chuyển cơ. Nghiêm Tung sở dĩ sừng sững triều đình mấy chục năm không ngã, cuối cùng là bởi vì hắn tinh thông ba chuyện: chỉ người, giết người, dùng người. Hắn thủ đoạn chỉ người cực kỳ cao siêu. Gia Tính Đế hạ lệnh cẩm y liễu vệ giam cầm dụ vương, Từ Giai, Cao Củng, Trương Cư Chính. Dụ vương đảng đầu não đã bị Nghiêm đảng khống chế được. Nghiêm Tung rõ ràng bắt được đầu rắn, liền nên thu thập đuôi rắn. Hắn để cho Nghiêm đảng đám quan chức nhao nhao thượng thư, hạch tội dụ vương đảng những cái kia tam phẩm phía dưới đám quan chức. Nghiêm Tung là cái thủ đoạn cao siêu lão còn lại. Hắn rõ ràng những cái này tam phẩm phía dưới dụ vương đảng quan viên chức vị tuy nhỏ, lại là dụ vương đảng nền tảng. Chỉnh người chi đạo, không ngay ngắn thì lại lấy. Muốn chỉnh, liền chơi chết. Từ, Cao, Trương hắn muốn chỉnh chết, tất cả cùng dụ vương đảng có quan hệ tiểu con nhi, hắn cũng phải chơi chết. Dòng dã thời gian nửa tháng, trong triều dụ vương đảng đám quan chức bãi chức bãi chức, hạ ngục hạ ngục. Thay thế bọn họ, đương nhiên là Nghiêm đảng quan viên ý vị sâu xa là, đối với bỏ cũ thay mới dụ vương đảng quan viên sổ gấp, Gia Tịnh Đế hết thảy chiếu chuẩn. Có thể Gia Tịnh Đế chính là không biểu lộ thái độ nên xử trí như thế nào dụ vương bản nhân cùng Từ, Cao, Trương tam người. Nghiêm Tung có chút hoảng hốt. Chỉnh người liền muốn chơi chết, đây là nguyên tắc. Nếu không gián tỉnh, tránh không được muốn về thân cắn người một hơi. Trong lúc bối rối, Nghiêm Tung làm một kiện chuyện hồ đồ. Hắn sai sử thủ hạ mấy trăm tên quan viên, liên danh dâng sổ gấp thỉnh cầu Gia Tịnh Đế phế bỏ dụ vương thân vương vị, cũng đem Từ, Cao, Trương tam người cách đi tất cả chức quan, chém đầu gián chúng. Không ngờ rằng, Gia Tịnh Đế tiếp liên danh sổ gấp, chẳng những không biểu lộ thái độ, lại trực tiếp từ Vĩnh Thọ cung di giá, tiến vào Chiêu Thiên Quan, cùng Lam Đạo Hành tầm tiên cầu đạo đi. Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục. Hạ Lục cùng lão hổ đã bị nhốt vào chiếu ngục nửa tháng. Chiếu ngục là Cẩm Y Liễu vệ nhà mình địa bàn, hai vị này thái bảo ra ngược lại không có thụ tội gì. Nam trấn phủ sứ Hà Nhị phân phó giữ chặt tổng kỳ, tiểu kỳ nhóm, nhất định phải thật tốt phục vụ Tam gia cùng lão Lục. Chiếu ngục bên trong tổng kỳ, tiểu kỳ vốn là lão hổ thuộc hạ. Cho dù Hà Nhị không phân phó như vậy, mỗi bữa ăn ba ăn mặt, ba làm, một bình hạnh hoa thôn cũng là không thể thiếu. Lưu đại vội vàng ở trong triều đình trắng trợn bắt dụ vương đảng đám quan chức, nhất thời cũng không công phu xuất thủ tới thu thập Hạ Lục cùng lão hồ. Lão hồ ngậm một cái quả khô, đối với Hạ Lục nói, nhốt chúng ta nửa tháng, cũng không nói ta vô tội, cũng không chặt chúng ta đầu. Trên người của ta đều nhanh chiêu con giận. Hạ Lục nói, a, Nghiêm đảng người thủ đoạn cao minh. Dụ vương gia là hoàng thượng con trai duy nhất, vu oan hắn bất luận cái gì bình thường tội danh, hoàng thượng cũng sẽ không truy đến cùng. Duy chỉ có này mưu phản tội, là các triều đại đổi thay hoàng đế nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Lão Hồ nói, yên tâm, hoàng thượng không phải từ xưa đến nay nhất thánh minh quân chủ, lại là từ xưa đến nay thông minh nhất quân chủ. Dụ Vương là hắn con trai duy nhất, sớm muộn muốn kế vị, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Đơn giản như vậy đạo lý, đứa trẻ 3 tuổi đều có thể nghĩ rõ ràng, hoàng thượng như thế nào lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Cho dù chuyện xảy ra ngày đó hoàng thượng thịnh nộ khó bình, này cũng qua nửa tháng, hoàng thượng nộ khí tiêu, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng ở trong đó kỳ quặc. Triều Thiên Quan đại điện, Lam đạo hành chính cùng gia Tĩnh đế ngồi trên mặt đất, đường quanh co bàn về tiên. Một cái mập trắng tiểu đạo sĩ bỗng nhiên đi vào đại điện, trong tay hắn bưng hai bát trà. Cho Lam đạo hành cùng gia Tĩnh đế dâng trà, mập trắng tiểu đạo sĩ thừa dịp gia Tĩnh đế không sẵn sàng, cho Lam đạo hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lam đạo hành hiểu ý hắn đối với gia Tĩnh đế nói, hoàng thượng, đến giờ, nên cho Tam Thanh thượng tiên dâng hương. Gia Tĩnh đế gật đầu, ừ, dâng hương a. Lam đạo hành đốt ba nén hương, đưa cho gia Tĩnh đế. Gia Tĩnh đế tay cầm ba nén hương, tại Tam Thanh thượng tiên kim thân trước thành kính cúi đầu. Sau đó, hắn đem ba nén hương cắm ở lư hương bên trong. Quỷ dị một màn đã xảy ra, này ba nén hương vốn là tản ra thanh yên, đột nhiên, thanh yên lại trở thành màu lam ngọn lửa. Trong khoảnh khắc, này màu lam ngọn lửa liền đem ba nén hương thiêu thành cho tàn. Gia Tĩnh đế quá sợ hãi, Lam thần tiên, đây là có chuyện gì? Lam đạo hành nói, đốt hương ra dị tượng, đây cũng là Tam Thanh thượng tiên tại cảnh cáo hoàng thượng chuyện gì? Gia Tĩnh đế nói, nhanh chóng lên đồng viết chữ hỏi quẻ, hỏi một chút Tam Thanh thượng tiên là có ý gì. Lam đạo hành nghe vậy, lại bắt đầu chơi bộ kia thần tiên thân trên trò xiếc. Hắn co quắp một trận, miệng sùi bọt mép, sau đó đứng lên nói, ta chính là Thái Thanh cảnh Tam giáo tông sư Hỗn Nguyên hoàng đế Thái thượng lão quân đạo đức tiên tôn. Triều Thiên Quan bên ngoài đại điện, Nghiêm Tung bưng lấy một phần liên danh tấu chương, đối với mập trắng tiểu đạo sĩ nói ra, tiểu đạo trưởng, ta có một phần trọng yếu sổ gấp muốn trình cho hoàng thượng. Tiểu đạo sĩ chắp tay nói, các lão đại nhân, hoàng thượng đang cùng Lam thần tiên lên đồng viết chữ hỏi quẻ, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Cũng may không dùng đến nửa nén hương công phu, lên đồng viết chữ hỏi quẻ liền xong việc nhi. Người gấp đi nữa cũng không gấp tại này nháy mắt. Nghiêm Tung nói, vậy thì tốt, ta ở đây chờ một lát. Trong đại điện, Gia Tĩnh đế tại trên giấy vàng viết xuống bản thân vấn đề, thượng tiên vì sao hạ xuống dị tướng. Thái thượng lão quân thân trên Lam đạo hành song trưởng đổi nhánh tây, tại hạt cắt trên viết dưới viết ngoài mấy chữ, quốc hữu gian định, hãm hại hiếu tử. Gia Tĩnh đế vội vàng lại tại trên giấy vàng viết xuống vấn đề, gian định người nào. Lam đạo hành tiếp tục đổi động nhánh tây, viết xuống bốn chữ, ngay tại ngoài điện. Gia Tĩnh đế hơi kinh ngạc, gian định ngay tại ngoài điện. Lam đạo hành lại là co quắp một trận, miệng sùi bọt mép. Sau đó hắn đứng dậy quỳ tấu nói, thái thượng lão quân đã về thiên vị. Ngoài điện mập trắng tiểu đạo sĩ nghe được câu nói này, hắn đối với Nghiêm Tung nói, Nghiêm lão, lên đồng viết chữ hỏi quẻ kết thúc, ngươi có thể tiến vào. Nghiêm Tung bưng lấy tấu chương, không người, run run rẩy rẩy đi vào trong đại điện. Gia Tĩnh đế nhìn thấy Nghiêm Tung thân ảnh, khóe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Chính như lão hổ sở liệu, binh biến, ngày đó, Gia Tĩnh đế thịnh nộ không thôi. Hắn đối với Dụ Vương như phản sự tình, tin có thể có 7 phần. Có thể thời gian một lớn lên, nộ khí tiêu tan, hắn khôi phục lý trí, Dụ Vương sớm muộn muốn lên đại vị. Những năm này hắn lại không phạm cái gì sai lầm lớn, chớ không có bất kỳ cái gì lý do tước đoạt hắn người kế vị vị trí. Trừ phi chấm đứa con trai này đầu góc vào cức, mới có thể mơ mơ hồ hồ phát động cái gì binh biến. Tam Thanh thượng tiên hạ xuống dị tượng, còn có cái kia câu, quốc hữu gian định, hãm hại hiếu tử, để cho hắn càng thêm hoài nghi, cái gọi là binh biến, nhưng thật ra là Nghiêm Tung phụ tử diễn một tuần kịch. Thái thượng lão quân mới vừa nói xong, gian định ngay tại ngoài điện, Nghiêm Tung liền ba ba vào đại điện. Hắn nếu không phải là gian định, ai là gian định? Gia Tĩnh đế khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hỏi, có cái gì chuyện quan trọng sao? Nghiêm Tung nói, trong triều mấy trăm tên quan viên, liên danh lên đạo thứ hai sổ gấp. Thỉnh cầu hoàng thượng phế dụ vương thân vương vị, khắc đem tử, cao, trương tam người cắt trước, chém đầu. Gia Tĩnh đế cười cười, a, lại là mấy trăm người liên danh. Trên dưới một lòng a. Sổ gấp lưu tại nơi này đi, chấm sẽ tỉ mỉ nhìn. Ngươi trước hồi Tây Biển nội các trị phòng đi. Triều đình chính là thời buổi rối loạn, nội các không thể rời bỏ Nghiêm Ái Khanh ngươi a. Nghiêm Tung nghe vậy, vung xuống sổ gấp, quay người run run rẩy rẩy đi thôi. Gia Tĩnh đế cao giọng thét ra lệnh cửa ra vào đứng hầu mập trắng tiểu thái giám, không ánh mắt, còn không dịu lấy điểm Nghiêm các lão. Nghiêm Tung sau khi đi, Gia Tĩnh đế gọi tới Lữ Phương, Hạ Lục cùng Hồ Tam hiện tại nơi nào? Lữ Phương bẩm báo nói, nô tỳ nghe nói, Lưu Đại Phụng hoàng thượng ý chỉ, tại trong Cẩm Y Liệp vệ, nổ cỏ, đã xem hai người này nhốt vào chiếu ngục. Gia Tĩnh đế cả giận nói, chấm để cho hắn nổ cỏ, không để cho hắn bắt trung thành với chấm trung thần. Thực sự là hồ nháo. Ngươi nhanh đi chiếu ngục truyền chấm ý chỉ, để cho Hạ Lục cùng Hồ Tam đến Chiêu Thiên Quan kiến giá. Sau 2 canh giờ, Hạ Lục cùng lão Hồ đi tới Chiêu Thiên Quan. Hai người đi vào Chiêu Thiên Quan đại điện, cùng nhau dập đầu, thần tham kiến hoàng thượng. Gia Tĩnh đế nói, miễn lễ a, các ngươi hai cái bị Lưu Đại nhốt nửa tháng, chịu ủy khuất. Hạ Lục nói một câu tựa hồ không nên hắn nói chuyện, thần lại ủy khuất, cũng không có dụ vương gia ủy khuất. Hoàng thượng, thần liều chết điều trần, thần cho rằng dụ vương gia là bị người ta vu cáo. Gia Tĩnh đế gật gật đầu, ừ, nếu có người dám can đảm vu hãm chấm con trai duy nhất, cái kia chấm nhất định phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Nói xong, Gia Tĩnh đế từ trong tay áo móc ra một tờ giấy. Tờ giấy kia chính là dụ vương, chương cư chính liên danh điều binh thủ lệnh. Gia Tĩnh đế đi đến Hạ Lục trước mặt, giảng điều binh thủ lệnh đưa tới trong tay hắn, cha, nhất định phải tra rõ. Liên từ chương này điều binh thủ lệnh tra được, chấm lại cho các ngươi một đạo đặc chỉ. Sau này, các ngươi có thể không nhận Cẩm Y Liệp vệ chỉ huy tả đồng chi Lưu Đại tiết chế, trực tiếp nghe lệnh của chấm. Hạ Lục, lão Hồ giật đầu, thần tuân chỉ. Gia Tĩnh đế cười nói, Hạ Lục, chấm nghe nói phu nhân ngươi mang thai, đang tại dụ vương phủ bên trong dưỡng thai. Hạ Lục nói, là, Gia Tĩnh Đế vung lên ống tay áo, ngươi bị giam giữ nửa tháng, phu nhân ngươi còn không biết không yên tâm thành bộ dáng gì đâu. Cha chuyện này trước đó, ngươi trước đi chuyến dụ vương phủ, thăm viếng phu nhân ngươi. Gia Tĩnh Đế trước đó đã hạ chỉ, giam cầm dụ vương, bất luận kẻ nào đều không được xuất nhập vương phủ. Hiện tại hắn để cho Hạ Lục đi dụ vương phủ, thăm viếng phu nhân, đơn giản là tại cho dụ vương phóng thích một cái tín hiệu. Tín hiệu này là, chấm biết rõ ngươi có oan tình, yên tâm, chấm đã phái Hạ Lục, Hồ Tam đi giúp ngươi rửa sạch oan tình. Chương 199. Quỳ xuống, lại quỳ xuống. Chương 199, quỳ xuống, lại quỳ xuống. Dụ vương phủ trước cửa đã từng đông như chảy hội dụ vương phủ, từ Gia Tĩnh Đế hạ lệnh giam cầm dụ vương về sau, biến thành trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mấy trăm tên cẩm y liễu vệ lực sĩ cầm súng bội đao, đem dụ vương phủ làm thành như thùng sắt. Hạ Lục cùng lão hổ dạo chơi đi đến dụ vương phủ trước cửa. Lưu Đại ngăn cản hai người đường đi, hắn một mặt nộ khí nhìn xem hai người, các ngươi dám vượt ngục. Đến a, nhanh bắt lại cho ta. Lưu Đại một tên thân tín giáo úy phụ đến hắn bên tai nói, Tả đồng chí, ngài trên buổi không hồi bắt đi, ngài không biết, Lữ công công tự mình đến chiếu ngục chuẩn chỉ, được phóng thích vì vô tội tam gia cùng lục gia. Hoàng thượng còn tại Chiêu Thiên quan triệu thấy bọn họ hai người. Hạ Lục hướng về Lưu Đại cười cười, làm sao? Hoàng thượng vừa đem chúng ta được phóng thích vì vô tội, Tả đồng chí đại nhân liền chờ không kịp muốn đem chúng ta lại nhét hồi chiếu ngục bên trong đi. Lưu Đại mặt có vẻ giận, Hạ Lục, đã là được phóng thích vì vô tội, ngươi không có ở đây bắt trấn phủ ti ở lại, chạy đến dụ vương phủ tới làm gì? Lão hồ háng giọng một cái, hoàng thượng cầu dụ. Nghe được, hoàng thượng cầu dụ, bốn chữ, dụ vương phủ trước cửa bọn cẩm y vệ đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, ào 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 toàn bộ quỳ xuống. Lưu Đại ngây người một lúc, hắn đứng ở một đám quỳ xuống lực sĩ, giáo úy trung gian, hiển hạc giữa bầy gà. Lão hồ nói, làm sao, đồ đệ, ngươi làm Tả đồng chí, tạm thay chỉ huy sứ chức trách, liền cẩm y liễu vệ ra quỳ đều quên sao? Dĩ nhiên gặp chỉ không quỳ. Lưu Đại nghe vậy, đành phải không tình nguyện quỳ rạp xuống Hạ Lục cùng lão hồ trước mặt. Lão hồ cao giọng nói, có chỉ ý, mệnh Hạ Lục nhập dụ vương phủ, thăm viếng thê có thai. Bất luận kẻ nào không ngăn được. Thần tuân chỉ. Lưu Đại hướng về lão hồ dập đầu mới xuất hiện thân đứng dậy về sau, Lưu Đại nói ra, nếu là thăm viếng Lục Tẩu, các ngươi liền tranh thủ thời gian đi vào đi. Thăm viếng xong Lục Tẩu, các ngươi lập tức hồi bắt trấn phủ ti chờ lệnh, một bước cũng không chuẩn rời đi bắt trấn phủ ti. Đừng quên, ta là các ngươi cấp trên, cẩm y liễu vệ gia quy, cấp trên quân lệnh lớn như trời. Lần này, đến phiên Hạ Lục tuyên chỉ, hoàng thượng khẩu dụ. Lưu Đại khẽ giật mình, hoàng thượng khẩu dụ các ngươi liền không thể một mạch tuyên xong. Chẳng lẽ đùa nghịch đem bản đồng chi? Hạ Lục quát to một tiếng, hoàng thượng khẩu dụ, cẩm y liễu vệ Tả đồng chi kiêm bắt trấn phủ sứ Lưu Đại tiếp chỉ. Lưu Đại nghe vậy, đành phải lần nữa quỳ xuống, thần tiếp chỉ. Hạ Lục cao giọng nói, có chỉ ý, Hạ Lục, Hồ Tam từ hôm nay trở đi không nhận cẩm y liễu vệ chỉ huy Tả đồng chi Lưu Đại tiết chế, trực tiếp nghe theo tại thánh mệnh. Lưu Đại nghe vậy, cứ không tình nguyện hướng về Hạ Lục dập đầu, thần tuân chỉ. Hạ Lục, lão hồ tuyên xong hai đạo khẩu dụ, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào dụ vương phủ đi vào vương phủ, hai người thẳng đến Bạch Tiểu Yên, Hương Hương ở lại Tây Tương Viên. Bạch Tiểu Yên chính ôm Hương Hương tại trong vườn phơi mặt trời đâu. Hương Hương trong tay bưng lấy một cái lê lối tử, két 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 két, gặm không ngừng. Hương Hương nhìn thấy Hạ Lục, khuôn mặt nhỏ một bản, ba, một tiếng nghiêng đầu qua đi. Lão hồ cười doanh doanh nhìn xem Hương Hương, thế nào Hương Hương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi với ai đoạt ngươi quả bơ rửa từ một dạng. Hương Hương một đôi mắt to bên trong dĩ nhiên tràn đầy nước mắt, anh, cha ta không cần ta nữa. Nửa tháng đều không đến xem ta. Bạch Tiểu Yên hôn một chút Hương Hương ngoan. Cha có đại sự muốn làm, đương nhiên không rảnh tới thăm ngươi. Ngươi trước đi phòng bếp A Lý trưởng án hầm thịt đùi bò đây, giờ phút này nên hầm tốt rồi. Hương Hương tiểu nha đầu này quả thực là không tim không phổi, vừa nghe nói có thịt ăn, tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng gặm một cái lê lớn tử, cười hì hì đối với Hạ Lục nói, cha, Hồ gia gia, Hương Hương không bồi các ngươi chơi nữa. Ta ăn thịt bò đi. Nói xong, Hương Hương bính bính đắt đắt đi thôi. Hạ Lục cười khổ một tiếng, đối với Bạch Tiểu Yên cảm thán nói, chúng ta tiểu Hương Hương gặp được bất luận cái gì không hài lòng sự tình, một bát thịt cũng có thể làm cho nàng cao hứng trở lại. Nếu như thế gian này có chuyện gì đối với nàng mà nói là một bát thịt không hóa giải được, vậy liền hai bát. Bạch Tiểu Yên nói, tốt rồi, nói chính sự, A Cẩm Y Liễu vệ đem dụ vương phủ làm thành thùng sắt, các ngươi là làm sao tiến đến? Hạ Lục hạ giọng, hoàng thượng tự mình hạ chỉ, để cho ta tới dụ vương phủ nhìn ngươi. Ngươi chuyển cáo vương phi, hoàng thượng đã để ta cùng lão hồ tra tấm kia điều binh thủ lệnh thật giả. Ta cùng lão hồ sẽ hết sức còn dụ vương ra một cái thanh bạch. Bạch Tiểu Yên gật đầu, nhìn tới hoàng thượng vẫn là nhớ tới tình phụ tử. Dưới bởi vương phi sẽ đến nhìn ta, nàng nghe được cái này tin tức, không chừng cao hứng bao nhiêu đâu. Hạ Lục cùng lão hồ trở ra dụ vương phủ. Lão hồ hỏi Hạ Lục, hiện tại chúng ta nên từ chỗ nào tra được? Hạ Lục trầm tư một phen, nói, đi, đi đoan cổ trai, tìm ta Hứa sư phó đi. Hạ Lục là cẩm y liễu vệ xét nhà con nhi, chép quan viên nhà tránh không được muốn chép ra đồ cổ ngọc khí. Vì luyện thành một đôi phân biệt đồ cổ thật giả hỏa nhãn kim tinh, hắn 20 năm trước liền bái đoan cổ trai Hứa lao trưởng quỹ vi sư. Hứa lao trưởng quỹ không chỉ có tinh thông phân biệt đồ cổ ngọc khí, đối với văn phòng tứ bảo cũng có rất nghiên cứu sâu, cứu đoan cổ trai là kinh thành to lớn nhất tiệm bán đồ cổ trai, gọi là đông như chảy hội. Tủ trước hầu hạ tiểu nhị nhận biết Hạ Lục, hắn đi lên phía trước, đại sư ca đến rồi. Nay đứng tủ tiểu nhị là Hứa lao trưởng quỹ đồ đệ, dựa theo nghề chơi đồ cổ bên trong bối phận, hắn không cần xưng Hạ Lục vì Lục gia, chỉ cần cứ gọi hắn một tiếng đại sư ca. Hạ Lục hỏi, ta sư phụ đâu? Ta tìm hắn có chuyện quan trọng. Tiểu nhị nói, tại kho hàng bên trong bàn một khối lão ngọc đâu, chính ngài đi vào tìm hắn a. Hạ Lục đối với đoan cổ trai nhưng lại quen việc dễ làm, hắn dẫn lão hổ vào quầy hàng, lại từ sau quầy cửa đi vào kho hàng. Hứa lao trưởng quỹ gặp Hạ Lục, một mặt kinh hỉ, lão Lục, ngươi biến nguy thành an. Hứa lao trưởng quỹ này đoan cổ trai khách hàng phần lớn là trong kinh quan to hiệp quý, trước đó vài ngày cùng hắn giao hảo một vị nào đó lại bộ lang trung nói cho hắn biết, ngươi đổ đệ Hạ Lục vì tham dự dụ vương đảng binh biến bị bắt lại. Chính ngươi muốn coi chừng, chớ cùng lấy Hạ Lục ăn dưa có máu mặt. Hứa Lao trưởng quỹ làm Hạ Lục 20 năm sư phụ. Hai người sớm đã là tình như phụ tử. Những ngày này, hắn vì Hạ Lục lau một vệt mồ hôi. Lão Hồ ở một bên nói, hoàng thượng là từ xưa đến nay đệ nhất thánh chủ. Như thế nào lại hoan uổng ta cùng lão Lục hai cái này đại trung thần? Hứa Lao trưởng quỹ nói, Hồ Lao đệ nói đúng. Lão Lục, ngươi từ trước đến nay là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Nói đi, chuyện gì? Hạ Lục từ trong ngực móc ra tấm kia điều binh thủ lệnh, đưa cho Hứa Lao trưởng quỹ, sư phụ, giúp ta nhìn xem này đồ bỏ có gì chỗ kỳ hoặc. Hứa Lao trưởng quỹ ở lâu kinh thành, hầu hạ cũng là quan to hiền quý, kiến thức tự nhiên phi phàm. Hắn tiếp nhận điều binh thủ lệnh xem xét, sợ hãi than nói, ta thiên, đây chính là dụ vương đảng mưu phản chứng cứ. Hạ Lục kinh ngạc, dụ vương đảng mưu phản? Hiện tại dân chúng đều biết chuyện này. Hứa Lao trưởng quỹ gật gật đầu, kinh thành đầu đường cuối ngõ đều truyền khắp. Nói dụ vương cấu kết từ giai, cao củng, chương cư chính, điều thần cơ doanh vào kinh thành, muốn thí quân thí phụ. Lão Hồ đối với Hạ Lục nói, như thế quân quốc đại sự, dân chúng là sao lại biết? Hạ Lục nói, cái kia còn phải hỏi, hẳn là Nghiêm đảng người truyền ra lời nói. Bọn họ chẳng những muốn ở trong triều đình bôi xấu dụ vương đảng, còn muốn tại dân gian bôi xấu dụ vương đảng. Hạ Lục quay đầu lại đối với Hứa Lao trưởng quỹ nói ra, sư phụ, ngươi lao đối với bút mực giấy nghiên sự tình mà biết quá sâu. Ngươi xem một chút này, điều binh thủ lệnh có gì kỳ quặc địa phương? Chương 200, Thiên môn trưởng môn nhân. Chương 200, Thiên môn trưởng môn nhân. Hứa Lao trưởng quỹ lấy trước một phương Tây Dương kính, tỉ mỉ kiểm tra thực hư điều binh thủ lệnh mất tích. Thật lâu, hắn mở miệng lời nói, lão Lục, có một lần ta cho đại lý tự hoàng đại nhân nhà đưa một phương kê huyết thạch, trong nhà hắn gặp qua dụ vương gia một bộ mà bảo. Này điều binh thủ lệnh, xác thực giống như là dụ vương gia bút tích. Cho dù là mô phỏng, cũng mô phỏng ra 8-9 phần. Hạ Lục nói, ừ, kinh thành bên trong từ trước đến nay không thiếu bắt chước bút tích giả mạo cao thủ. Hứa Lao trưởng quỹ dùng tay phải xính chút nước bọt, điểm đúng nhịp binh thủ lệnh trên, vào nước không tiêu tan. Đây là hàng thật giá thật cùng phúc số vân tài giấy. Ta theo cùng phúc số vương lão bản là bạn tri kỷ. Hắn đã nói với ta, dụ vương phủ trang giấy, cũng là cùng phúc số tấn đi lên. Hạ Lục chỉ điều binh thủ lệnh sau hai cái ấn ký, một cái là binh bộ chính đường đại ấn, một cái thì là dụ vương thân vương ấn. Hắn hỏi Hứa Lao trưởng quỹ, ngươi xem điều binh thủ lệnh đắp lên này hai cái ấn là thật sao? Hứa Lao trưởng quỹ lắc đầu, che kín hai cái đại ấn thật giả, ta không cách nào phân rõ. Trừ phi đem binh bộ đại ấn, thân vương đại ấn cầm tới trước mặt ta so đúng. Lão Hồ nói, ấn tín chính là quyền hành cũng. Trương bộ đường, dụ vương sợ là sẽ không đem ấn cầm tới đoan cổ trai đến. Hứa Lao trưởng quỹ cầm lấy một chuôi dao dọc giấy, cẩn thận từng ly từng tí đúng nhịp binh thủ lệnh trên cạo xuống một tia mực đóng dấu, trước thả tại trước mũi người. Sau đó hắn dùng ngón tay đuổi mực đóng dấu, phóng tới trên đầu lưỡi. Một phen nhấm nháp, Hứa Lao trưởng quỹ nói, đắng bên trong mang hơi ngọt, lại có một tia mùi thơm. Đây cũng là thư hương trai mực đóng dấu. Dụ vương phủ đóng dấu bùn từ trước đến nay là thư hương trai tấn đi lên. Hạ Lục hỏi, sư phụ, ngài sao có thể kết luận đây là thư hương trai mực đóng dấu? Hứa Lao trưởng quỹ thẳng thắn nói, toàn bộ kinh thành làm mực đóng dấu ấn trai, chỉ có thư hương trai mực đóng dấu bên trong tăng thêm thiên trúc gặp xuân hương. Loại này hương liệu mùi thơm đặc biệt, lại cực đắt vô cùng. Xem bệnh đại phu giảng cứu vọng văn vân thiết, chúng ta nghề chơi đồ cổ phân biệt thư họa trừ bỏ vọng văn vân thiết, còn thêm cái nếm chữ. Sư phụ của ngươi ta đầu lưới linh cực kỳ, không sai được. Hạ Lục nói, mực đóng dấu là dụ vương phủ, giấy là dụ vương phủ, bút tích là dụ vương bản nhân. Nếu chương này điều binh thủ lệnh là người giả tạo, cái tiêu tạo cũng quá thật chút. Hứa Lao trưởng quỹ vớt râu một cái, lão Lục, đại minh 360 nghề được đều có bản thân luật lệ, giả mạo tay nghề thuộc về bên ngoài tám hành chi liệt. Lịch đại giả mạo cao thủ đều có một quy củ, cái kia chính là tại đồ dọn trên tất có lưu một chỗ ký hiệu, đề phòng có người cầm đồ dọn hại người khác cửa nát nhà tan. Hạ Lục gật đầu, việc này sư phụ ngươi trước kia liền dạy qua ta. Năm trước ta chép lễ bộ thị lang vạn an lương tòa nhà, chép ra một bộ thanh minh thượng hà đồ dọn. Thấm kia đồ dọn liền bị giả mạo người thêm cái ký hiệu. Đồ dọn bên trong lát xúc sắc người miệng là dương, chính phẩm bên trong lát xúc sắc người miệng lại là nhắm. Lão Hồ ở một bên nói, này điều binh thủ lệnh tất nhiên là Nghiêm Tung phụ tử tìm giả mạo cao thủ giả tạo. Nói như vậy, nếu cái kia giả mạo người trong lòng lương tri, nhất định sẽ nơi tay lệnh trên làm cái gì ký hiệu. Hứa Lao trưởng quỹ lại đem bắt đầu điều binh thủ lệnh người a trách. Hắn cầm lấy chuôi này cắt giấy tiểu đao, phá chút làm lề mề, phóng tới trước mũi khẽ người lại nếm ta thiên a này mực dĩ nhiên là. Hạ Lục hỏi, dĩ nhiên là cái gì? Hứa Lao trưởng quỹ nói, dĩ nhiên là Nam Đường hậu chủ Lý Dục tùng khói cổ mặc. Hạ Lục đi theo Hứa Lao trưởng quỹ học 20 năm nghệ, tự nhiên biết rõ tùng khói cổ mặc giá trị. Ta thiên a tùng khói cổ mặc, đây chính là giá trị liên thành. Lão Hồ hỏi, Lý Dục ta ngược lại thật ra nghe nói qua, là cái kia bởi vì một bài thơ bị Triệu Không Giận ban được chết vòng quốc chi quân a? Hạ Lục nói, chính là Lý Dục là cái phong lưu hoàng đế, cưới mạo nếu thiên tiên lớn, tiểu chu sau. Tiểu chu sau gả vào cung đình lúc, tương truyền từ trong nhà mang một phương tùng khói cổ mặc xem như của hồi môn. Lý Dục đối với phương này bảo mực yêu thích không buông tay. Bị Tống Thái Tổ bắt được về sau, cái kia đầu tương kiến hoan chính là dùng tùng khói cổ mặc viết thành. Hứa Lao trưởng quỹ thuận miệng ngâm tụng nói, không nói gì đọc trên tây lâu, chăng như lưới câu. Tịch mịch Ngô Đồng thâm viện khóa thanh thu. Cắt không đức, còn vương vấn, là nỗi buồn ly biệt. Hẳn là đồng dạng cảm thụ ở trong lòng. Ai, Lý Dục dùng phía kia tùng khói cổ mặc viết thành bài thơ này. Thế nhưng, cuối cùng lại bởi vì bài thơ này mất mạng. Lão Hồ có chút gấp quá, các ngươi hai vị cũng đừng từ Nghiêu Thuấn Vũ canh nói đến. Tất nhiên này điều binh thủ lệnh là tùng khói cổ mặc viết thành, vậy cái này tùng khói cổ mặc hiện tại nơi nào? Hứa Lao trưởng quỹ vớt râu một cái, Lý Dục sau khi chết, thùng khói cổ mặc bị Triệu Tống hoàng thất lấy đi. Nguyên người xâm nhập phía nam, món bảo vật này không biết tung tích. Thẳng đến 5 năm trước, thùng khói cổ mặc tại kinh thành nghề chơi đồ cổ hiện thế. Đáng tiếc, nghề chơi đồ cổ đại đa số người đều cảm thấy nó là đồ dòm. Ta lại biết được, đây mới thực là lý dục di vật. Cổ mặc chủ nhân, dùng, gọi được, biện pháp, tại Phong Phú Nhã Hiên bên kia bán phương này mực. Ta ra giá đến 15 vạn lượng. Cuối cùng lại bị một người, dùng 23 vạn 2 giá cao mua đi. Hạ Lục hướng lão hổ giải thích, gọi được, là nghề chơi đồ cổ bên trong bán đồ một loại biện pháp. Chư vị người mua ngồi vây chung một chỗ, riêng phần mình tiêu giá, người trả giá cao được. Lão hổ nói, ta hứa lão đệ, ngươi cũng đừng câu mồi ta. Ngươi liền nói, cái kia mua tùng khói cổ mặc người rốt cuộc là ai? Hứa lão trưởng quy nói, thứ hai tay, người này ngươi đã từng nghe nói chưa? Lão hổ nghi hoặc, thứ hai tay? Người này làm sao quen thai như vậy? Hạ Lục vỗ một cái đầu, hẳn là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ lao thập nhất Lý Tử Phiên tại Thiên Môn hành lý sư phụ a. Hứa lão trưởng quy gật đầu, chính là hắn. Giả mạo cùng lừa gạt, bị quy về bên ngoài 8 hành lý mặt Thiên Môn được. Thứ hai tay là kinh thành Thiên Môn hành lao trưởng môn. Lão hổ kinh ngạc nói, lão Lục, lao thập nhất sẽ không theo chương này điều binh thủ lệnh có quan hệ gì a? Hạ Lục nói, khó nói. Lao thập nhất mặc dù mặt ngoài rộng rãi lỗi lạc, có biết người biết mặt không biết lòng. Dù sao thứ hai tay tòa nhà ngay tại kinh thành, chúng ta đi lấy hắn, nhất thẩm liền biết. Lão hồ lắc đầu, các ngươi không phải mới vừa nói thứ hai tay là lừa đảo hành lý trưởng môn sao? Hắn hẳn là bị truy nã, trong kinh thành như thế nào lại có tòa nhà? Hạ Lục cười cười, thứ hai tay 15 năm trước liền rửa tay gác kiếm, không còn lừa gạt. Lại nói, có Cẩm Y Liễu vệ thập nhất ra trên dưới khơi thông chuẩn bị, Thuận Thiên phủ đã sớm rút lui thứ hai tay án cũ. Người ta bây giờ là tuân theo luật pháp dân chúng. Hứa lao trưởng quy nói, lão Lục nói không sai. Ta có thời điểm gặp không nắm chắc được đồ cổ, sẽ còn trên mẹo cần hẻm thứ hai tay tòa nhà trên thỉnh giáo hắn đâu. Hạ Lục nói, hắn tòa nhà tại mẹo cần hẻm. Sư phụ, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đi mẹo cần hẻm tìm thứ hai tay. Ba người đi tới mẹo cần hẻm tuần trạch, đã thấy tuần trạch bên ngoài cao cao chọn hai ngọn đèn lồng trắng. Trong viện tử tiếng khóc rung trời, lao ra a, ngươi làm sao cứ đi như thế ba?